Chương 79, trên bàn dưới bàn chương 79, trên bàn dưới bàn Vân Dực ra mắt công tử. Trương Vân Dực mặc dù có chút ngoài ý muốn vẫn là bước nhanh về phía trước đối Vu Duệ bái chào thi lễ. Đồng thời hắn trong lòng đội vã suy tư, nhị phòng trưởng công tử vì sao đột nhiên đến rồi ta Phong An Trang. Ngày đó Vu nhị gia vội vàng mà đem sản nghiệp trả lại cho phía chủ, đối với chúng ta lại ngay cả một câu bàn giao cũng không có. Trễ đến hôm nay, hắn trưởng công tử lại đột nhiên đến rồi, chẳng lẽ nói. Trương Vân Dực đội vã suy tư, Vu Duệ đã từ trên ngựa nhảy xuống, mỉm cười tiến lên nâng. Trương Trang chủ mau mau xin đứng lên, rất không cần phải như thế giữ lễ tiết. Trương Vân Dực thuận thế đứng dậy, cung kính nói, công tử tại sao đến rồi nơi này, chi này thương đội. Vu Duệ mỉm cười nói, há, vậy không tính thương đội. Nào đó đi Lương Châu làm ý chuyện, tiện đường chọn mua chút đồ vật. Vốn là muốn bởi vậy trở về Đại Lai Thành, trên đường đi quá mệt mỏi chút, đã muốn tại Phong An Trang nghỉ chân một chút. Trương Vân Dực trong lòng cười lạnh, sợ là ý không ở trong lời, toàn vì cái kia đột nhiên thanh danh vang dội Dương Sán mà đến đây đi. Vu Duệ trên dưới ước lượng Trương Vân Dực vài lần, cười nói, ta nghe nói quý trang có mấy cái quản sự không quá hăng hái tranh giành, liên lụy ngươi. Bất quá đại bá chỉ là đem ngươi từ trang chủ biếm thành phó trang chủ, nghĩ đến là muốn ngươi lập công chủ tội. Có lẽ không tới bao lâu, ngươi liền có thể một lần nữa trở thành Phong An chi chủ rồi. Trương Vân Dực ngoài cười nhưng trong không cười có kéo khoe miệng, vậy liền mượn công tử chúc lành. Công tử cái này liền hướng Phong An bảo đi. Vũ Duệ cười nói, đúng vậy à, chúng ta vị kia cái này Dương chấp sự liên tiếp cải tiến cải bừa cùng đúng nước, danh vang thiên hạ. Thật sự là một vị nhân tài hiếm có a. Bản công tử tất nhiên đi ngang qua nơi đây, đương nhiên muốn gặp hắn một lần. Trương Vân Dực nghe xong, ánh mắt lại ảm đạm mấy phần. Dương Sán đem báo tam ra, trong đầu chuẩn ta còn có bạt lực mạt mang về ổ bảo, lập tức liền khiến người đi thông chi Thanh Mai an trí. Cái này Phong An bảo bên trong, Dương Sán nguyên lai chỗ ở chỗ kia nhà khách là điều kiện tốt nhất, bây giờ đã đốt thành một vùng đất trống. Bất quá bảo bên trong còn có mấy chỗ nhà khách khu, chính là lại nhiều một chút khách nhân vậy an bài được bên dưới. Thanh Mai ngay tại thu xếp đoan ngọ yến, không có công phu mọi chuyện tự thân đi làm, phải làm phiền nàng tiểu sư thái. Tính giao tỉ tỉ, an bài nhà khách sự tình, liền làm phiền ngươi. Việc rất nhỏ, ngươi yên tâm đi. Độc Cô Tịnh giao một lời đáp ứng. Nàng đeo đỉnh Tất Xa Lung Quan, như vậy sẽ không sợ người bên ngoài trông thấy nàng đầu đỉnh rồi. Tất Xa Lung Quan, cấu trúc của nó phát triển từ mũ lính thời nhà Hán, võ biện đại quan. Mũ có lớp lót bên trong là khăn xếp màu đỏ và lớp lưới mỏng sơn mài đen bên ngoài, trông giống như một chiếc lồng, do đó có tên gọi là vương miện lồng sơn mài. Nhìn thấy Độc Cô Tịnh giao lúc, ngay cả thấy nhiều hiệu rộng báo tam gia cũng không khỏi nín hơi. Nữ tử này quanh thân tỏa ra hoa lan trong cốc vắng chi khí, phản phất di thế tiên tử bình thường thánh khiết vô hạn. Dương Sáng trong phủ một cái thị tỷ, lại có như vậy thanh đu nhược tiên khí chất sao? Báo tam gia không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, loại kia thánh khiết không tì vết, cao cao tại thượng khí chất, thật là làm cho người ta muốn đem nàng kéo vào lục dục hồng trần rồi. Nhưng trong mắt của hắn cháy lên dục diễm, lại cực nhanh ảm đạm xuống. Báo gia đã không còn kéo dưới người hồng trần tiền vốn, lúc tuổi còn trẻ quá không chi tiết chế, bây giờ biện pháp gì đều dùng, lại đều không dùng được. Không dùng được biện pháp gì, chỗ của hắn từ đầu đến cuối mềm đến đấu qua cây táo lá bên trên lông là tử. Nữ nhân, hắn chán ghét nữ nhân. Đến như chọc đầu chuẩn tà cùng bạt lực mạng, chỉ là đối Độc Cô Tịnh giao phong thái cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền để xuống rồi. Hai người bọn họ hiện tại cũng là một chán kiệt cáo, nào có nhàn công phu đi thưởng thức nữ nhân. Cái này dàn xếp khách nhân cũng có rất nhiều thuyết pháp môn đạo, một cái không thỏa đáng vậy liền thất lễ. Cho nên chính Thanh Mai đi không được, cũng chỉ dám xin nhờ cho nàng cực tín nhiệm Độc Cô Tịnh giao. Độc Cô Tịnh giao đem ba vị khách nhân cùng bọn hắn tùy tùng an bài thỏa đáng, liền muốn trở về chế hương. Bước liên tục khoan thai mấy chục cái lên xuống, liền gặp phía trước có hai người thị nữ, lại dẫn hai vị khách nhân tới. Độc Cô Tịnh giao tập trung nhìn vào, lập tức thầm kinh hãi. Nàng một cái lắc mình, liền giấu đến rồi một lùm bụi hoa đằng sau. Trương Vân Dực bồi tiếp Đại Lai thành thế tử Vu Duệ chậm rãi mà đi. Vu Duệ cười phân phó tỷ nữ nói, không cần phải đi tìm người bên ngoài, cái này thôn trang nguyên chính là Trương trang chủ, có Trương trang chủ an bài là đủ. Độc Cô Tịnh giao trốn ở bụi hoa đằng sau, giật mình nhìn xem hai người đi qua. Quả nhiên là hắn, Vu Tử Minh. Hắn sao đến rồi Phong An Trang? Hoàng Bét, hắn là nhận ra ta. Nếu là bị hắn trông thấy, thèm ăn làm hại ta. Nếu không, ta cùng Dương Sán nói một chút vẫn là tránh đi Am Ni cô được rồi. Độc Cô Tịnh giao trong lòng hiệu con lo lắng, hạnh mức giống như non mịn lòng bàn tay đều thấm suất mồ hôi tới. Hôm nay lại là ta Chu bếp trưởng lộ mặt một ngày. Nhà bếp bên trong pháo hoa bốc hơi, Chu bếp trưởng đồng môi tại nồi sắt bên trên gõ ra âm vang nhịp. Trang chủ lão gia hôm nay đến thỉnh khách nhân, thân phận kia đều không thấp. Vu Tam gia Vu Kiều báo, trong đầu bộ lạc chuẩn tà đại nhân, Đại Lai thành thiếu chủ Vu Duệ, nỗ lực bộ thủ lĩnh bạt lực mạng. Nguyên Phong An Trang thổ hoàng đế Trương Vân Dực, tại dạng này trong trường hợp vậy mà chỉ có thể kính ngồi ghế dưới. Thức ăn nguyên liệu nấu ăn đều là cực tốt. Vì Chu bị đoan ngọ yến, phụ trách chọn mua nhiệt na mua trở về đại lượng tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn. Chu Vĩ bằng vốn là phụ nữ khéo bây giờ lại có gạo tốt một bàn này đồ ăn làm tự nhiên là không thể bắt bẻ. Chỉ tiếc, thịt rượu tuy tốt, nhưng này một bàn tâm tư người lại đều không ở nơi này. Xem như chủ nhà, Dương Sán tiếng cười sinh động toàn trường. Hắn thỉnh thoảng nâng chén, kính báo tam gia, kính Vu công tử, kính hai vị tiền ti thủ lĩnh, kính trợ lý trang chủ Trương Vân Dực. Kia là chu đáo, một cái không rơi. Mà hắn mỗi lần mời rượu, đều là tại báo tam gia giấu giếm lời nói sắc bén muốn dùng nói bộ hắn thời điểm. Tinh chuẩn được tựa như tác triển chi đạn mai hoa tam lộng sẽ không sai để lọt nửa cái âm phủ. Cái này nếu là Dương Sán đạn, phi, chó đều không nghe. Báo tam gia đối Dương Sán cố ý né tránh tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, vẫn như cũ mỉm cười, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió. Hỏi nhiều, ngươi luôn có nói lộ ra miệng thời điểm. đêm nay chọc đầu chuẩn tà biểu hiện rất có phong độ. Hắn tại trên bàn rượu đối bạt lực mạn, hoàn toàn không có trước đó loại kia dương cung bạt kiếm mùi khói thuốc súng. Nhưng là mỗi khi ánh mắt của hắn rơi trên người bạt lực mạn lúc, đều sẽ lặng yên lướt qua một vệt mịt mờ hàn quang. Thân vật kia cực kỳ giống một đầu tiềm phục tại trong nước cá sấu. Bạt lực mạn thì thái độ khác thường, phản phất hắn nóng nảy cuồng tính tình đều không thuốc mà khỏi rồi. Hắn tỉnh táo ngồi ở đằng kia, lấy một loại hoàn toàn không phù hợp thảo nguyên hán tử thói quen, ngụm nhỏ nhấp lấy rượu. Phản phất đây không phải là rượu, mà là một chén trà thơm. Hắn biết rõ, hắn hai bay vạ gió còn xa không có giải trừ, một cái sơ sẩy, liền có thể vì hắn gọi đến tai họa ngập đầu. Vũ Duệ bình tĩnh mà ngồi xuống, cho dù là đối với hắn tam thúc cũng rất ít chủ động nâng chén. Nhưng là mặc kệ ai hướng hắn mời rượu, hắn cũng có hai tay nâng chén, phong độ bên trên không có kẽ hở. Hắn lần này tới, mục tiêu duy nhất chính là Dương Sán. Hắn thậm chí vì thế chạy trước chuyến Lương Châu, mua chút tây vực thương phẩm, lại lấy trải qua làm lý do tiến vào Phong An Bảo. Làm như vậy liền có thể hoàn toàn bỏ đi đại bá cảnh rất sao? Đương nhiên không thể, nhưng là tối thiểu có rồi một cái không thể bắt bẻ lý do. Không phải, hắn như âm thầm lặn đến hoặc là không có chút nào lý do tiếp cận Dương Sán, vậy liền để Dương Sán khó mà tự xử rồi. Hắn là muốn lôi kéo Dương Sán, mà hắn lôi kéo Dương Sán là bởi vì Dương Sán tác dụng càng lúc càng lớn, hắn đương nhiên không thể để cho Dương Sán lâm vào khốn cảnh. Cho nên, ở nơi này mỗi người đều có mục đích riêng cả bàn khách nhân trước mặt, hắn đối Dương Sán chỉ có thể cùng hắn đối cái khác người thái độ mở dạng, đã không thân cận, vậy không xa lánh. Trong 6 người, Trương Vân Dực nhất là thông dong. Xem ra lần này hàng hóa không phải bình thường à, liền ngay cả chọc đầu bộ lạc cùng bạt lực bộ lạc thủ lĩnh đều tới. Tốt, đây thật là quá tốt rồi. Nhóm này hàng càng trọng yếu, Sơn gia lại càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi lấy Sơn gia đến liên hệ hắn, sau đó kỹ xảo tính hướng Dương Sán trên thân thu hút một lần. Tiếp đó, hắn nên cái gì đều không cần làm, liền có thể ngư ông đắc lợi rồi. Vừa nghĩ như thế, Trương Trang chủ cười liền càng thêm vui sướng rồi. Hắn luôn luôn tại thỏa đáng nhất thời điểm đứng lên, vì những thứ khác người đầy đầy đất châm bên trên một chén. Người phương Nam tốt thanh đạm rượu đế, người phương Bắc tốt càng nồng nặc rượu sữa. Cam thuần rượu sữa chảy vào bọn họ dạ dày, lên men lấy riêng phần mình bất đồng tính toán. Ăn uống linh đình ở giữa, mỗi một người bọn hắn đều muốn trở thành con kia ổn thỏa trung quân nhện, nhưng bọn hắn nhưng lại đều ở đây ngụy trang vô ý xâm nhập bướm đêm. Cái này uống rượu, có thể thật mẹ nó mệt mỏi a. Vừa về tới phòng ngủ, Dương Sán liền đem bản thân ném vào trên giường, kéo lỏng cổ áo lộ ra xương quai xanh chỗ vết mồ hôi. Hắn nhắm mắt xoa huyệt thái dương, trước mắt còn đung đưa những cái kia rối trá mặt cười. Mới 6 người a, cái này nếu là tổ 7, chí ít có thể tổ 18 cái. Từng cái một, sẽ không một chén đèn đã cạn dầu a. Dương Sán ngay tại than thở, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một vệt mùi thơm. Mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh tuyết sắc xuân quang. Nhiệt Na Bái Nhĩ bưng lấy giải rượu trà đến gần, xa quần áo nhu căn bản khỏa không ở kia vô cùng sống động đấy đà. Trải qua lần trước Ha Tử đổ xuống xấu hổ, bây giờ cái này thân y phục ngược lại đưa nàng nổi bật lên càng thêm kinh tâm động phách. Nàng mới 18 vẫn là 19 tới, làm sao lại phát dục tốt như vậy? A Dương Sán đông nhiên cũng không cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy hắn còn có thể dễ dụ một lần. Dịu ta lên. Dương Sán phân phó, Nhiệt Na nghe lời mà tiến lên đỡ hắn. Càng gần, Dương Sán hầu kết nhấp nô, đang chờ mở miệng, một chén ấm áp sứ liền đã tới đến bên môi. Dương Sán đành phải liền Nhiệt Na bàn tay mềm uống trà. Chóp mũi có không thuộc về lá trà một sợi hương thơm, trước mắt thì là xốp giòn trượt hương mềm một vệt ngăn sắc. Hương trà cùng nữ nhi hương xen lẫn, lại so năm xưa rượu ngon càng say lòng người. Dương Sán châu gặm mẫu đơn bình thường, một hơi uống cạn nước trà, vừa định lại nói chút gì, Nhiệt Na váy áo đã xoáy ra tiểu diễm độ cong, tha thướt xoay người đi trên bàn thả trà. Lao ra, tiểu tỷ có chuyện muốn cùng Lao ra nói. Nhiệt Na thừa cơ đứng tại bên cạnh bàn, cách Dương Sán chừng 8 bước xa. Chuyện gì? Từ đến mai lên, có thể hay không mời Lao ra, cái khác gan bài hai cái tỷ nữ phục dịch. Lạo xạo một lần, Dương Lão ra trầm mặt xuống. Vì cái gì? Bởi vì tiểu tỷ bận điệu nha. Mèo Ba Tư Nhi đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, tựa như mèo con ưu nhã liếm liếm móng vuốt. Tiểu tỷ ngay tại suy nghĩ, bằng vào ta Phong An Trang nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch, có thể đang làm ăn gì, ban đầu có thể làm được cái gì quy mô, có thể tiêu hướng những địa phương nào. Ai, thiên đầu và tự, đều muốn trước thời hạn suy xét đến đâu. Muốn một lần hành động thành công, đây cũng không phải là vỗ chán một cái nhi sự tình nhà, Lao ra. Có đạo lý. Nghe xong tiền, Dương Sáng tiểu diễm tâm tư nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đấy mắt quang lập tức biến thành tiền đồng nhan sắc. Lại không nghĩ biện pháp khai nguyên, tiền của hắn có thể chống đỡ không đến thu hoạch vụ thu rồi. Cái gì mỹ nữ hòa bì, tại tạp ra túi tiền trước mặt, kia đều không đáng nhắc tới. Dương Trang chủ lập tức đoan chính thái độ, thế gian này nhất mê hoặc nhân tâm, cuối cùng vẫn là kia vàng bạc chi vật. Chương 80, đêm này, không có chút nào tính chương 80, đêm này, không có chút nào tính. Dương Sán chỉnh trọng gật đầu, trong mắt chiếu đến chập chờn ánh nến. Ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đã ngươi có rồi chuyện trọng yếu hơn làm, ngày mai liền khắc chọn nhân thủ phụng dưỡng đi. Dương Sán trầm ngâm một lát, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, lũ thượng thương đạo hiểm trở, không có hộ vệ nửa bước khó đi. Báo tử đầu còn cần lưu tại bên cạnh ta, không bằng ngày mai ngươi đi gặp thấy Kháng Chính Dương. Kháng Cúc trưởng. Nhiệt Na trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy. Dương Sán nhìn về phía ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm, hắn sớm có buôn bán chi ý, gần đây lại bị người thân qua đời thống khổ. Đã muốn trợ cấp thân tộc, trong tay tất nhiên túng quẫn, lúc này mới thích hợp nhất. Nhiệt Na nở nụ cười xinh đẹp, Lao ra minh giám, Kháng Cúc trưởng chấp trưởng Phong An Trang bộ khúc, có hắn tương trợ không thể tốt hơn. Dương Sán không có nói rõ chính là đem vị này trưởng binh người cùng mình một mực khóa lại, mới là hắn càng sâu xa hơn nhu đồ. Nhưng những ngày vốn cũng không tất để Nhật Na biết được, làm thương lộ ngày càng phồn thịnh, Kháng Chính Dương tự nhiên sẽ trở thành bản cờ trong cục không thể thiếu quân cờ. Còn có một sự, Dương Sán thanh âm đem Nhật Na suy nghĩ kéo về, ta vốn định qua chút thời gian lại cùng ngươi sách, nhưng sớm đi nhường ngươi chủ tính càng tốt hơn. Lao ra thỉnh giảng, biết được ngày mai liền có thể dỡ xuống phụng dưỡng trách nhiệm, Nhật Na hai đầu lông mày ngưng mỏng xương lặng yên hòa tan. Ánh đến tỏa ra nàng hỏa diễm sắc mái tóc, xanh thẳm đôi mắt nổi lên luyện chuyển sóng ánh sáng, lại để Dương Sán có một lát thất thần. Khủ. Ta muốn mời đám người cùng cử hành hội lớn, mà không phải một người độc hành. Dương Sán cân nhắc từng câu từng chữ, chi trưởng các vị quản sự, năm đại điển trang, tam đại bãi chăn nuôi chủ sự, đều muốn lần lượt mời đến nhập cổ phần. Như vậy cái này liền dính đến một cái làm sao hợp hỏa vấn đề, người mình mà đi. Dương Sán không rõ ràng ở niên đại này phải chăng đã có hình thức đầu tư cổ phần khái niệm, cho nên hắn nghĩ cùng Nhật Na nói rõ ràng hơn một điểm. Nhưng là còn không đợi hắn bắt đầu phổ cập khoa học, Nhật Na đã biết ý nở nụ cười. Ta hiểu, lão gia. Phụ thân ta chính là một vị tát bảo đâu. Nhật Na vui sướng trả lời. Theo thương nghiệp phát triển không ngừng thành thục, lúc này đã có hiện đại kết phường cùng hình thức đầu tư cổ phần hình thức ban đầu rồi. Loại này thương nghiệp hình thức đã xuất hiện người đầu tư cùng người kinh doanh tách rời tham gia cổ phần phương thức. Tỷ như có chút xá mà cản đại thương nhân, quý tộc hoặc tăng lữ, chính là chỉ đầu tư, không kinh doanh, lấy hoa hồng. Mà đổi thành bên ngoài một chút chấp hành đối tác khả năng chỉ là đầu nhập chút ít tư bản, thậm chí bản thân không ném tiền. Nhưng hắn lại là toàn bộ thương đội thực tế người phụ trách mấy ngàn dặm đường dài buôn cùng giao dịch. Cái này cùng tám đại môn phiệt đại chấp sự nhóm có dị khúc đồng công chi diệu. Bao quát Dương Sáng người trang chủ này, có quyền quản lý, nhưng là không có sở hữu quyền. Loại này thương đội thực tế người thi hành, tại Tây vực được xưng là tát bảo tương đương với hiện đại CEO. Mà Nhật Na phụ thân chính là như vậy một chi Tây vực đại thương đoàn tát bảo. Một cái đại thương đội bản thân liền là một cái thương nghiệp liên hợp thể. Thương đội thủ lĩnh tát bảo thì là người tổng phụ trách. Trong thương đội mỗi cái thành viên đồng loạt đóng vai lấy nhiều loại vai diễn. Bọn hắn đã là thương đoàn thành viên, cũng là nhà mình buôn bán ông chủ, vẫn cùng thành viên khác ở giữa có chỉ thuộc về song phương kết phường hiệp nghị. Nói đến phi thường phức tạp, nhưng kết cấu vậy phi thường linh hoạt. Dương Sáng nghe nàng nói chuyện, không khỏi vì đó yên lặng. Cái này Nhật Na đối hình thức đầu tư cổ phần hiểu rõ cùng vận hành và thao tác, so với hắn người xuyên việt này còn rõ ràng đâu. Đã như vậy, cụ thể chương trình cứ giao cho ngươi tới định ra. Dương Sán bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại mang theo tán thưởng. Tốt, lao ra. Nhật Na hoạt bát đáp ứng một tiếng, quay người lúc màu đỏ lọn tóc vạch ra sáng rỡ đường cong. Nàng xem ra Dương Sán trong ánh mắt cảm giác bị thất bại, cái này Dương lao ra, còn trách thú vị. Hàng giao muôn một rồi, Nhật Na liền giật mình ở nơi đó. Ngươi. Xuyệt. Độc Cô Tịnh giao dựng thẳng chỉ trước môi, ánh trăng vì nàng trắng thuần y phục dắt lên một tầng thanh huy. Tiểu sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Nhật Na bận bịu hạ giọng, nhỏ giọng hỏi thăm. Hai người bọn hắn đều là tiền trưởng quỹ thu mua nô lệ, lẫn nhau không chỉ có đã sớm nhận biết vẫn là khó tỉ khó muội, quan hệ không tệ. Độc Cô Tịnh giao thở dài, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, lần nữa thở dài. Ai? Được rồi, việc này nói rất dài dòng, tóm lại đâu, ai, tóm lại là một lời khó nói hết. Ta liền không theo như ngươi nói. Độc Cô Tịnh giao chỉ gian phòng, hắn ngủ sao? Còn không có đâu. Vậy được, ta đi nói với hắn, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Độc Cô Tịnh giao sửa sang lại vào áo, trong khoảnh khắc lại biến trở về cái kia bất nhiễm bụi bặm thế ngoại tiên thủ. Nàng khẽ chọc cánh cửa, thanh âm réo rắt, trang chủ gần ở. Tính giao có việc thương lượng. Tính giao tiểu sư phụ, mau mời tiến. Trong phòng truyền đến Dương Sán thanh âm, Độc Cô Tịnh giao hướng Nhật Na khoát khoát tay, liền đi vào. Nhật Na lông mày có chút cau lại lên, cái này nhỏ ni kỳ kỳ quái quái, có ý tứ gì à? Nàng lắc đầu, đi ra hai bước, đột nhiên lại nghiêng đầu lại. Vị này gặp biến cô nhỏ nhi, chẳng lẽ muốn hoàn tục phó thác trung thân? Nhật Na càng nghĩ càng có khả năng. Một sơn môn bị hủy, tướng mạo khí chất lại như thế xuất chúng tiểu nữ nhi, quả thực chính là vận rủi thể từ đây đem nửa bước khó đi. Có lẽ, thừa dịp còn trẻ xinh đẹp, sớm hoàn tục, phụ thuộc Dương trang chủ như thế đã trẻ tuổi lại có tiền có quyền trang viên chủ, là nàng kết cục tốt nhất đi. Nàng kia, tối nay là đến hiến thân. Nhớ tới vừa rồi Dương Sán nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Nhật Na không nhịn được bên tai nóng lên, một chút kiểu diễm không thể nói hình tượng hiện lên ở trong đầu. Là một cái nhiều năm buôn ba tại Đông Tây phương quốc tế thương nhân, thâm mắt của nàng hiển nhiên không câu nệ tại khuê phòng bên trong, mà lại tây nữ càng thành thục, cho nên có rất nhiều chuyện nàng là hiểu được. Nhật Na cuống quýt nâng lên biển váy bước nhanh rời đi, nàng không còn dám nhớ lại. Lại nghĩ lời nói, nàng tâm sẽ không tự chủ được rung động lên. Trong phòng dưới ánh đến, Dương Sán chuyển ra bình phong lúc, chính thấy Độc Cô Tịnh giao đứng ở trong sảnh. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại nàng quanh thân loang ra nhàn nhạt vầng sáng. Tiểu sư phụ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Dương Sán bất động thanh sắc ước lượng cái này tổng ăn vụng thức ăn mặn nhỏ gian thế. Chẳng lẽ một mực dò xét không đến cái gì, dự định đối với ta sắp dụ rồi. Nàng sẽ không sợ ta ăn vỏ bọc đường, lại đem đạn pháo trả lại sao? Độc Cô Tịnh giao hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực nói, trang chủ, nhỏ nhi là tới từ giã. Chào từ biệt. Này cũng vượt quá Dương Sán dự kiến. Đúng, nhỏ nhi mong trang chủ thu lưu, ân này suốt đời khó quên. Nhưng hồng trần nhiễu dương. Độc Cô Tịnh giao thở dài lắc đầu, tạm biệt, ta chân giỏ lớn. Tạm biệt, ta ống tiêu nó dê. Nhỏ nhi đến muốn đi vẫn là tại trong ám tu hành dễ dàng hơn chút. Lần trước trang chủ nói qua, Mạch Tích Sơn dưới có một nơi mạn thù am. Nhỏ nhi muốn đi nơi đó tu hành, lấy toàn đời này trước Phật nguyện vọng. Trong phòng yên lặng một lát, chỉ có ánh nến tất lột rung động. Hồi lâu, Dương Sán ánh mắt mới trên người Độc Cô Tịnh giao băn khoăn một lần, mang theo giỏ xét cùng nghiền ngẫm. Ồ, tiểu sư phụ như thế nào đột nhiên đổi chủ ý đâu? Độc Cô Tịnh Giao thở dài, đều là nhỏ nhi đánh giá cao bản thân hướng Phật chi tâm, trong hồng trần tu hành, khó tránh khỏi treo chọc bụi bặm a. Lại không biết, tiểu sư phụ nói cái này bụi bặm là cái gì đây? Dương Sán chậm rãi đứng lên. Hắn chính suy nghĩ như thế nào đem cái này thân phận quỷ dị, ý đồ đến không rõ tiểu nhi cô đưa tiến đâu. Có thể nàng thế mà chủ động muốn đi rồi. Là lạ, nhất định có vấn đề. Báo ra đến rồi, Đại Lai thành thế tử đến rồi, tiên đi hai đại bộ lạc thủ lĩnh đến rồi, lúc này nhỏ gian tế đột nhiên muốn đi rồi. Ở trong đó nhất định có ta không biết trọng đại nguyên nhân. Như vậy, ta chỉ cần cùng cái này nhỏ gian tế ngược lại, liền nhất định sẽ không sai rồi. Nghĩ tới đây, Dương Sán ánh mắt như bướm rừng rơi giống như lướt qua nàng lùng quan bên dưới mặt mày, cuối cùng dừng ở kia hai bên phấn anh tựa như trên môi. Dương Sán hỏi ngược lại, tiểu sư phụ, tu hành không phải liền là muốn tu được tâm linh trong vắt, bất nhiễm bụi bặm sao? Nếu như hồng trần có bụi đất, liền né tránh nó, vậy coi như là tu đến không nhốn bụi trần sao? Cái này, Dương Sán đông nhiên tới gần hai bước, thanh âm nhu như xuân thủy, tiểu sư phụ, ngươi có hay không nghĩ tới, am ni cô bị hủy, lưu lạc hồng trần, khả năng chính là Phật tổ cho phép đưa cho ngươi một đoạn tu hành à? A, Độc Cô Tịnh Giao mở mịt hé mở lấy cánh môi, nàng kia môi không dùng bôi lên son phấn, tựa như băng tuyết tẩy qua cánh hoa, mang theo thiên thành gần gũi trong suốt phấn. Dương Sán thanh khục một tiếng, Triệu lao sư kia từ tính giọng nói tại tĩnh mịch trong tính đường tiếng vọng lên, tiểu sư phụ, ngươi có thể biết, bởi vì ngươi đến, ta trang viên này ngay cả ánh trăng đều thanh nhuận mấy phần. Ngươi như cứ vậy rời đi, ta cái này cả vườn ánh trăng, sau này lại nên cùng người nào cùng nhau thưởng thức đâu? A, Độc Cô Tịnh Giao ở trong lòng điên cuồng hò hét lên, ngươi ở đây nói cái gì quỷ đồ bà ta? Nàng kia trắng men gương mặt nổi lên một vệt màu đỏ, như vậy lộ liễu lời nói, giống đội vàng không kịp chuẩn bị nước lũ bình thường xông ra nội tâm của nàng. Độc Cô Tịnh Giao cuốn quýt đứng dậy, trang thuần váy tràn ra nước bình thường gợn sóng. Trang chủ chớ nói chi cười. Độc Cô Tịnh Giao đã từng tưởng tượng qua Dương Sán các loại phản ứng, cũng làm được rồi hắn giữ lại bản thân lúc như thế nào từ chối nhã nhặn chuẩn bị. Nàng duy chỉ có không có nghĩ qua, Dương Sán lại sẽ nói với nàng ra loại những lời này. Độc Cô Tịnh Giao thanh lãnh như tiên hình tượng lúc này đã gần như pha công. Trang chủ, mời. Không được nói nở nụ cười. Nhỏ nhi là người bên ngoài. Nàng thanh âm phát run, chỉ muốn thoát đi cái này làm lòng người hoảng ám muội. Thế nhưng là, từ ngươi tới đến nơi đây, ngươi ta liền kết duyên a. Dương Sán ánh mắt rơi vào trán của nàng, tất xa lung quan chính trụ tại trên đầu. Lung quan không chỉ có che khuất nàng đầu đình, vậy đem nàng phải trên trán phương viên kia nho nhỏ khóa chữ văn che khuất rồi. Kia khóa an văn là nữ nô tiêu chí, dù bày ra lấy nàng là bị khóa lại tài sản mà chủ nhân của nàng chính là nàng duy nhất cầm chìa người. Dương Sán, chính là nàng cầm chìa người. Cái này, không thể, nhỏ nhi là người xuất gia. Đỏ ửng không cách nào khống chế bò đầy tấm kia tuyết trắng mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Độc Cô Tịnh Giao hiện tại đã không suy xét có đi hay không vấn đề, nàng muốn chạy, rời cái này cái nam nhân đáng sợ càng xa càng tốt. Không, ngươi không thể đi, tất nhiên ta đã nói ra, đã muốn cùng ngươi nói cái rõ ràng. Dương Sán cười thầm một thanh nắm lấy cổ tay của nàng, cả kinh Độc Cô Tịnh Giao thân thể mềm mại run lên, trong lòng điên cuồng hò hét lên, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện ma quỷ à, nhanh để cho ta đi, ta không có tóc. Đầu chọc ngươi đều thích, có phải bị bệnh hay không? Chương 81, hôm qua người chương 81, hôm qua người. Độc Cô Tịnh Giao nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, vô số hò hét tại trong lồng ngực va chạm, lại cuối cùng chưa thể xông phá răng môi. Trên mặt nàng vẫn duy trì lấy bộ kia thánh khiết không tì vết bộ dáng, phảng phất ngay cả thần sắc đều ngưng tụ thành không thể khinh nhẫn pho tượng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên gõ gõ mà vang lên hai tiếng, Dương Sán cùng Độc Cô Tịnh Giao cùng nhau khẽ giật mình. Đã trễ thế này, còn có người đến. Dương Sán âm thầm kinh ngạc, Độc Cô Tịnh Giao lại như được đại xá, đây quả thực là Bồ Tát hiền linh. Ai vậy? Dương Sán một bên cất giọng hỏi đạo, một bên thuận thế buông ra nắm chặt nàng cái tay kia. Xách, tay nhỏ mềm nhắn mềm mại, cầm còn rất dễ chịu. Bất quá, dù là không có người đến, hắn muốn cũng muốn tìm cái cớ bỏ qua nàng. Đây là một nhỏ gian tế, trêu bậy lên còn chưa tính, cũng không thể chính xác đem nàng cầm xuống. Ngủ phục cái gì lại không phải 100% đáng tin cậy biện pháp, vạn nhất nàng thừa dịp ta ngủ thiếp đi đâm ta một đao làm sao bây giờ? Lao ra, có vị quý khách muốn gặp ngươi. Nghe thanh âm liền biết là vợ tài, cái này mắt không mở đồ chó chết hôm nay ngược lại là đến đúng lúc. Ai muốn thấy ta? Chọc đâu đại nhân. Độc Cô Tịnh Giao nghe xong không phải vui duệ, lập tức trong lòng bùng lòng. Nàng lập tức hướng Dương Sán đội vã túi chào một lễ, trang chủ, nhỏ nhi cáo lui. Độc Cô Tịnh Giao co cẳng liền đi, cũng không đoái hoài tới nàng tiên tử phong phạm rồi. Tốt, tiểu sư phụ lại đi nghỉ ngơi đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta thế nhưng là sẽ không để ngươi đi. Độc Cô Tịnh Giao đã sở đến hàng rào môn, tay nhỏ khẽ run lên, nghiêng đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Dương Sán ánh mắt lộ ra thâm tình vô cùng. Tịnh Giao, ngươi là ta, từ ta nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ngươi chính là. Độc Cô Tịnh Giao lòng có điểm hoảng rồi, ngón tay gọi ba lần, lúc này mới mở ra hàng rào môn. Dưới hiên, chọc đầu chuẩn tà đang đứng tại vượng tài bên người. Đông nhiên cửa phòng vừa mở, ban ngày thấy qua vị kia thanh lệ như tiên thiếu nữ xuất hiện ở cổng, chuẩn tà lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói rồi, như thế phong thái nữ tử, tại sao có thể là cái thị tỷ nhà hoàn đâu? Nguyên lai nàng là Dương Trang chủ nữ nhân, cũng không biết như vậy tiên tử rơi vào phàm trần sẽ là cỡ nào quan cảnh. Khi niệm chợt lóe lên, chợt bị hắn đè xuống. Bây giờ đao đều gắt trên cổ, nào có thời gian suy nghĩ nữ nhân. Nguyên lai là chọc đầu đại nhân đến, mời, mau mời tiến. Dương Sán sau đó xuất hiện ở cổng, đem chọc đầu chuẩn tà mời đi vào. Vượng tài cho bọn hắn pha ấm trà, lại lặng yên lui xuống. Dương Sán nói, chọc đầu đại nhân muộn như vậy tới, thế nhưng là có chuyện gì không? Trong đầu chuẩn tà ánh mắt yên lặng nhìn xem Dương Sán, Dương Sán cứ như vậy thản nhiên nhìn lại hắn, không có chút nào hư. Hồi lâu, trong đầu chuẩn tà mới chậm rãi hỏi, Dương trang chủ, chuẩn tà rất nghiêm túc hỏi ngươi một câu, ta đám kia hàng, coi là thật không ở đây ngươi trên tay sao? Dương Sán sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nếu như chọc đầu đại nhân nói chuyện này, như vậy ngươi có thể mời về rồi. Chọc đầu chuẩn ta trầm giọng nói, nó thật sự không ở đây ngươi Dương trang chủ trong tay. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Còn mời trang chủ ngươi có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Dương Sán tức giận không vui, đương nhiên không ở trên tay của ta. Bất quá, ngươi đám kia hàng, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Ngươi cũng không nên nói cho ta biết nói, đây chẳng qua là chút bình thường tiền hàng a bình thường tiền hàng, thật muốn bị người cướp, nhận thua chính là. Kia tìm về đến tiêu xài càng lớn, làm sao đến mức như thế bôn ba? Trong đầu chuẩn ta liên tục cười khổ, ngươi tất nhiên không thừa nhận, cần gì phải hỏi ta rất là cái gì. Hắn lo nghĩ, lại nâng ba ngón hướng lên trời, trịnh trọng phát thể. Ta, chọc đầu chuẩn ta, hướng vĩ đại đẳng cách lý phát thể. Nếu như đám kia hàng tại Dương trang chủ trên tay, ta tình nguyện dùng ta hết thảy cùng ngươi trao đổi. Sau khi chuyện thành công, tuyệt không truy cứu, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Dương Sán một mặt cười khổ nói, chọc đầu đại nhân, ngươi chính là phát 100 thể cũng vô dụng. Ta dẫn người đuổi theo, chỉ là bởi vì chúng ta thôn trang có người chết ở những cái kia buôn lâm sản nhân thủ lên. Ta phải đi đòi công đạo, ai biết một tiếng thương lang hạp, đã nhìn thấy bạt lực bộ lạc người chính cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Loại tình huống này, ngươi nói ta có thể làm sao đâu. Song phương đều cho là ta là đối phương kéo tới giúp đỡ, ta chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy được nhà. Dương Sán một mặt thống khổ nói, chọc đầu đại nhân, ngươi biết ta mới vừa vặn trở thành Phong An trang chủ, cái này đối ta hy vọng đã kích lớn bao nhiêu sao? Ta là Vu Phiệt gia thần à, nếu thật là ta cầm cái gì trọng yếu hàng hóa, đó là đương nhiên là nộp lên phiệt chủ rồi. Có thể ngươi có nghe nói qua ta nộp lên cho phiệt chủ cái gì đồ vật sao? Trong đầu chuẩn ta giật mình lo lắng nửa ngày, không nhịn được thật dài thở dài, chán nản buông xuống lập thể ngón tay. Việc này khó giải quyết nhất chỗ ở chỗ, hắn cái này người mất như là bị trộm tham quan, căn bản không dám lộ ra. Cho dù có lòng kết giao hắn Vu Kiêu báo, nếu là biết rõ hắn rất hàng hóa đúng là một nhóm giáp trụ, cũng muốn cùng hắn trở mặt. Có thể, trong đầu chuẩn tà lại không biện pháp cứ như vậy nhận thua. Coi như hàng không tìm về được, hắn vậy nhất định phải biết rõ nó đi đâu. Không phải, hắn liền không có cách nào cùng hắn đại ca bàn giao. Con hàng này chỉ cần có cái nơi đi, đại ca hắn lửa giận cũng liền có rồi phát tiết phương hướng. Từ góc độ này tới nói, hắn chỉ có thể cắn chết bạt lực mạn, đây mới là kết quả tốt nhất. Chẳng lẽ hắn không biết bạt lực mạn hiểm nghi nhỏ nhất, thậm chí không có hiểm nghi sao? Hắn đương nhiên biết rõ, hắn so chính bạt lực mạn đều tin tưởng. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn như trở về nói hàng ném đi, mà lại hắn đều không biết làm sao rớt, vậy hắn đại ca trả lời hắn nhất định là vào đầu một đao. Hắn nếu nói hàng là bị Vu gia đoạt đâu? Vu gia đã kích nhà hắn trên địa bàn buôn lậu không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Coi như thù này không thể không báo, thế nhưng là Vu Việt thế lực so với chọc đầu bộ lạc đến chắc chắn mạnh hơn a, mà lại chọc đầu bộ lạc xung quanh có đàn sói vây quanh, vậy không có khả năng dốc hết sở hữu cùng Vu gia một trận chiến. Như vậy, đại ca lại tức không nhịn nổi, tối đa cũng chỉ có thể xông qua thương lang hạp, giết Phong An Trang. Thế nhưng là kể từ đó Vu gia lại há chịu từ bỏ ý đồ, sợ rằng cuối cùng vẫn là muốn dùng hắn trên cổ đầu người đến lắng lại cuộc phân tranh này. Cho nên hắn nhất định phải tìm tới một cái vừa đúng mục tiêu, lấy cung cấp đại ca phát tiết. Đêm nay hắn đến tìm Dương Sán, kỳ thật chỉ ôm không đến một thành hy vọng quả thật là Dương Sán cầm hàng của hắn, đồng thời nguyện ý trao đổi cho hắn. Chỉ cần Dương Sán đáp ứng, hắn là thật nguyện ý nghiêng hắn cá nhân sở hữu dùng để trao đổi. Làm chọc đầu bộ lạc thủ lĩnh một trong, hắn có được lấy sơn cốc bãi sông vì tính toán đơn vị dê bỏ bầy. Hắn còn có được 1.000 trướng thuộc dân cùng hơn 300 cái nô lệ, những nô lệ kia hắn nguyện ý toàn bộ lấy ra làm trao đổi. Đáng tiếc, hy vọng tan vỡ. Chẳng lẽ việc này thật sự không có quan hệ gì với Dương Sán? Dương Sán chẳng qua là Vu gia một cái gia thần, giáp trụ với hắn mà nói xác thực không nhiều lắm tác dụng, chẳng lẽ hắn còn có thể điều binh tạo phản không thành? Lại hoặc là Sơn gia căn bản không muốn giao dịch, là Sơn gia dùng loại biện pháp này phá hư giao dịch. Ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng sinh ra, liền bị chọc đầu chuẩn tà nhân diện. Đắc tội rồi bọn hắn, chính là đứt mất một đầu buôn lâm sản trọng yếu lộ tuyến, đôi kia Sơn gia tổn thất lớn hơn. Mà lại hiện tại hàng còn không tính giao phó đến trên tay bọn họ, Sơn gia liền không thể nuốt tiền của bọn hắn. Xem ra, chỉ còn một đầu cuối cùng đường. Chọc đầu chuẩn tà cắn răng, trầm giọng nói, đương thời xuất hiện ở thương lang hạ người, trừ bọn ngươi ra Phong An Trang, cũng chỉ có bạt lực bộ lạc rồi. Hắn chậm rãi ngước mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Sán. Ta tin tưởng Dương trang chủ, cho nên ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm bạt lực mạn, nếu như ta xác nhận việc này là bạt lực bộ lạc gây nên. Yên tâm, ta Dương Sán tuyệt không lẫn vào giữa các ngươi ân đoán. Dương Sán ưỡn ngực, đáp vô cùng sảng khoái, chỉ bất quá, hai vị đều là của ta khách nhân nha. Nếu như bị ta biết rõ các ngươi ở ta nơi này nhi nổi lên xung đột, ngươi nói ta làm địa chủ quản vẫn là mặc kệ đâu. Trong đầu chuẩn ta trên mặt lộ ra một vệt lạnh tiêu ý cười, trang chủ yên tâm, chuẩn ta chắc là sẽ không làm người khó xử. Dương Sán hớn hở nói, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, trong đầu đại nhân ngươi rất thích làm ăn. Dương Mỗ đang định làm chút ít suy nghĩ, về sau còn muốn mời ngươi chọc đầu đại nhân chiếu cố nhiều hơn à? Tốt, nếu như ta có dê bỏ ra lông bán ra hoặc là muốn mua thứ gì, nhất định chiếu cố ngươi Dương trang chủ. Chọc đầu chuẩn ta một hớp uống cạn nước trà, liền đứng lên, quay dậy, cáo tử. Chọc đầu chuẩn ta vội vàng trở lại chỗ mình ở, lập tức gọi qua một tên tâm phúc thị vệ. Đến mai trước kia ngươi liền rời đi, ra roi thúc ngựa chạy về bộ lạc. Chọc đầu chuẩn ta mặt mày xanh lét, trầm giọng nói, ngươi nói cho thủ lĩnh, Sơn gia đám kia hàng bị Bạt Lực bộ lạc người nuốt. Bạt Lực bộ lạc người còn muốn giá họa người khác mê hoặc cho ta, ta tương kế tiểu kế, đã lấy dò xét lâm sản hạ lạc danh nghĩa, đem Bạt Lực mạt dẫn đi. Mời thủ lĩnh đại nhân hỏa tốc xuất binh, thừa dịp Bạt Lực mạt không ở, nuốt bộ lạc của hắn, đoạt lại hàng của chúng ta vật tuân mệnh. Kia Tâm Phúc cũng biết can hệ trọng đại, sắc mặt lập tức lạnh lùng lên đến. Độc Cô Tịnh giao trở lại chỗ ở, đem chăn mền đắp lên trên người. Không, nói chính xác, là đóng đến dưới mũi một bên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ánh trăng bên trong, cặp mắt kia trợn lên so trăng sáng còn tròn, so ánh sao còn sáng. Họ Dương tên kia thích ta. Tốt a, bản cô nương như thế xuất chúng, đương nhiên là người gặp người yêu. Có thể ngươi thân phận gì a, ngươi liền thích ta? Ngươi thích đến lên sao? Cha ta biết rồi đánh chết ngươi ở. Mới ra hang hổ lại bị sói nhớ thương, cũng thật là gọi người có chút phiền não đâu. Tiểu cô nương thở dài thở ngắn, sâu phải có điểm không ngủ yên giấc. Trương Vân Dực tự nhiên không cần nghỉ đêm phong an bảo. Tiệc tối về sau, hắn liền trở về phủ để đi. Giờ hợi bốn khắc, tĩnh mịch ánh trăng xuyên thấu qua bích la cửa sổ có rèm, chiếu vào tinh xảo trên đài trang điểm. Chân cao nửa vòng tròn mấy bên trên, hoa tôn bên trong dài nhỏ nhánh hoa, đem kia thẳng y chết ngang sơ ảnh, rõ ràng đặt ở trên vách tường. Trần thiếu phu nhân ngủ chính ngọn, một đầu bóng loáng tóc đen xóa ra tại huyền ương trên gối. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Ngủ ở Trần Uyển bên cạnh Trương Vân Dực đi ngủ rất nhẹ, cơ hồ là cửa phòng bị gõ vang tiếng thứ hai lúc hắn liền tỉnh rồi. Ai? Lao ra, là ta. Ngoài cửa truyền đến bạn thái thanh âm. Trương Vân Dực lập tức ngồi dậy, ra hiệu Trần Uyển Nhi không cần đứng dậy. Hắn liền xương bình thường trắng ánh trăng, phủ thêm tơ dệt áo ngủ, mang lấy cành lá hương đổ ngủ dậy đi ra ngoài. Trần Uyển Nhi đem chăn mỏng kéo lên rồi, che khuất trước ngực nở nàng, nghiêng đi thân thể, lại lần nữa khép lại mắt buồn ngủ. Lao đổ vật hôm nay rất có thể dày vỏ, nàng thật có chút mệt mỏi. Lao ra, Sơn gia đến rồi. Vạn thái thanh âm mang một vẻ khẩn trương. Trương Vân Dực lại là mừng rỡ, hắn ở đâu? Mau dẫn ta đi. Phong An trang dạ, an tĩnh dị thường. Phong An bảo ở vào toàn bộ thôn trang trung tâm, mà Trương Tiểu Mễ tòa phủ đệ này lại xây ở thôn đầu đông. Dẫn đi làm vì Phong An bảo sông hộ thành đạo kia dòng sông, ngược lại tốt từ hắn phủ đệ đằng sau trải qua. Cho nên Trương Vân Dực cũng không cần xuyên qua thôn trang ra ngoài, bởi vì Sơn gia liền trở tại bờ sông. Phong An Trương Vân Dực gặp qua Sơn gia. Mắt thấy sáng sán sán dòng sông bên cạnh đứng 7-8 cái người bị mặt, trung gian một người rõ ràng là bị bảo vệ lấy. Trương Vân Dực vội vàng tiến nhanh tới bái kiến, đồng thời kịp thời báo ra thân phận. Những thị vệ kia nhìn thấy trước đó tìm đến bản thái, liền biết trước mặt hắn vị này chính là Trương trang chủ, bởi vậy ngược lại là không có ngăn cản. Sơn gia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại. Chương 82, lách cách chương 82, lách cách. Trương Vân Dực ánh mắt rơi vào Sơn gia trên thân, trong lòng lập tức dâng lên một trận khó nói lên lời thất vọng. Hắn cùng với Sơn gia hợp tác buôn lâm sản, tính ra đã có dòng dã 10 năm thời gian. Trong 10 năm, bọn hắn lẫn nhau tin cậy, bù đắp nhau, nhưng thủy chung ngăn lấy một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trương Vân Dực vốn cho rằng tối nay có thể vạch trần tầng này mạng che mặt, thấy Sơn gia chân dung, nhưng không ngờ đối phương lại cẩn thận đến tận đây. Không chỉ có tùy tùng tất cả đều lấy miếng vải đen che mặt, Sơn gia bản thân càng là đeo lên một tấm nấu nướng tinh mỹ sứ trắng loại diện bộ. Kia mặt nạ làm công cực kỳ tinh tế, trắng bệnh màu nền bên trên phát họa ra giữ tận mặt quỷ đường vân, tại chập chờn dưới ánh đến hiện ra u u lanh quang. Dưới mặt nạ chỉ lộ ra một đôi sâu không thấy đáy con mắt, phản phất hai đầm hàn thủy, gọi người không dám nhìn thẳng. Trương trang chủ, người ta chi kỷ nhiều năm, hôm nay cuối cùng được gặp một lần. Sơn gia thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, mang theo vài phần khàn khàn tiếng vọng. Trương Vân Dực miễn cưỡng kéo ra một vệt ý cười, xác thực chỉ có thể coi là gặp mặt. Sơn gia, Trương Mỗ nhìn thấy trước mắt, bất quá là một tấm loạn diện thôi. Sơn gia trầm thấp nở nụ cười hai tiếng, tiếng cười tăng thêm mấy phần quỷ dị, biết được quá nhiều, đối Trương trang chủ chưa chắc là chuyện tốt. Trương Vân Dực không tỏ rõ ý kiến nhíu nhíu mày. Sơn gia lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, lần này hàng không thể coi thường, giá trị liên thành. Lão phu cố ý viết một lá thư mời Trương trang chủ nhiều hơn trong non, như thế nào ra bực này chỗ sơ suất. Trương Vân Dực thần sắc bình tĩnh, em hay nói, thực không dám giấu giếm, Trương Mộ bây giờ đã không phải Phong An trang trang chủ, tự nhiên cũng không điều động được trong trang nhân thủ. Tiếp vào Sơn gia gửi thư về sau, ta lập tức để vạn thái cùng ngươi đội xe bắt được liên lạc, cố ý quy hoạch một đầu vòng qua Phong An trang, thẳng đến Thương Lang hạ ổn thỏa lộ tuyến. Hắn thở dài một tiếng, hai đầu lông mày hiện hiện mấy phần bất đắc dĩ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Ai có thể ngờ tới, chúng ta Phong An trang bộ khúc trưởng lại âm thầm lôi kéo thân tộc làm sinh ý. Càng không nghĩ tới bọn hắn sẽ cùng Sơn gia đội xe không hẹn mà gặp. Nhất là người bất ngờ chính là bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì không nên biết đến, lại bị Sơn gia người diệt khẩu. Sơn gia dưới mặt nạ ánh mắt không nhúc nhích tí nào, ngựa khi y nguyên bình ổn. Sau đó thì sao? Đám kia hàng coi là thật bị Bạt Lực bộ lạc đen ăn đen rồi, hay là nói rơi vào rồi các ngươi tân nhiệm trang chủ Dương Sáng trong tay? Trương Vân Dực nghe vậy, lông mày phong nhỏ không thể thấy vậy một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Sơn gia là tối nay mới đổi tới Phong An Bảo, như thế nào nhanh chóng như vậy nắm giữ cái này rất nhiều nội tình. Hẳn là Sơn gia sớm đã tiềm phục tại bảo bên trong. Nếu có ngoại nhân vào trang, tuyệt chạy không khỏi hai mắt của hắn. Tối nay cùng hắn cùng bàn tân khách bất quá giải rác mấy người. 10 năm trước liền bắt đầu cùng Sơn gia hợp tác, khi đó Đại Lai thành thế tử hay là cái hài đồng, tuyệt không có khả năng là hắn. Chẳng lẽ vị này thần bí Sơn gia chính là cái kia nhìn như trí lớn tài mọn báo ra? Trương Vân Dực tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên ý thức được bản thân tựa hồ chạm đến một cái bí mật kinh thiên. Như Sơn gia thật sự là báo ra. Ý nghĩ này như điện quang tia lửa giống như lướt qua trong lòng, Trương Vân Dực không chịu được đánh cái dùng mình. Vu Kiêu báo kia Trương tổng là treo ngu xuẩn tiểu dung, trong mắt không người nhưng lại tổng bị không để ý tới mặt, cùng trước mắt cái này trương làm người sợ hãi đoạn diện bộ chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ. Trương Vân Dực chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, lông tơ đứng đấy. Thấy Trương Vân Dực thần sắc hoảng hốt, Sơn gia truy vấn, "Trương trang chủ, lão phu hỏi một lần nữa, đám kia hàng coi là thật bị bạt lực bộ lạc cướp đi rồi?" Trương Vân Dực lấy lại bình tĩnh, thong dong trả lời, "Sơn gia, Trương mộ vẫn chưa thân phó Thương Lang Hạp, trong đó chi tiết thực tế khó mà khẳng định. Bất quá Dương Sán, Kháng Chính Dương đám người từ Thương Lang Hạp trở về lúc, xác thực đều là thuyết pháp như vậy." Sơn gia hừ lạnh một tiếng, lâm vào trầm tư. Trương Vân Dực ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng, "Bất quá, Trương mộ trong lòng một mực tồn lấy một cái nỗi băn khoăn." "Ồ, cái gì nỗi băn khoăn?" Sơn gia lại lần nữa nhìn về phía hắn. Trương Vân Dực không nhanh không chậm nói, "Thường ngày Sơn gia hàng đều là trước vận đến Phong An Trang, ở đây chỉnh đốn mấy ngày. Đợi Trương mộ cùng tiếp hàng người liên lạc thỏa đáng, lại phái người hộ tống đến Thương Lang Hạp giao dịch. Nhưng lúc này đây bởi vì trang chủ đổi chủ, Trương mộ chỉ có thể lâm thời vì Sơn gia quy hoạch tuyến đường mới." Hắn khỏe môi câu lên một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh, tuy nói con đường này gian nguy khó đi, lại đi vòng chút đường xa, nhưng bởi vì giảm bất chỉnh đốn thời gian, ngược lại so sớm định ra hành trình nhanh một ngày. Sơn gia ánh mắt đống nhiên sắc bén như lao, đã rõ ràng Trương Vân Dực nói bóng gió. Trương Vân thừa thắng xông lên, nếu nói bạt lực bộ lạc chuyện quan trọng trước tiên ở Thương Lang Hạp bố trí mai phục, bọn hắn không chỉ cần phải biết rõ Sơn gia vận chính là cái gì hàng, càng được tinh tưởng cụ thể đến thời gian. Những này ngay cả Trương Mốt đều không được biết, bạt lực bộ lạc lại từ đâu biết được, cũng có thể trước thời hạn bày xuống mai phục. Sơn gia chậm rãi gật đầu, nếu bọn họ chưa từng trước đó dò xét, chưa từng bố trí mai phục, chỉ dựa vào mấy cái thấy hơi tiền nổi máu tham dân chăn nuôi, tuyệt không phải ta hơn 20 cái hộ vệ tinh nhuệ đối thủ. Đúng là như thế. Trương Vân Dực chém đinh chặt sắt nói. Sứ trắng đoạn diện bộ sau con mắt có chút nheo lại, cho nên Trương trang chủ cho rằng Dương Sán hiểm nghi lớn nhất. Trương Vân Dực cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, Trương mỗi người trang chủ này chi vị chính là bị Dương Sán thay thế. Nếu ta nói là hắn, khó tránh khỏi có kiếm cớ báo thù riêng lại. Đến tột cùng như thế nào, còn mời Sơn gia tự hành phán đoán. Sơn gia trầm mặc thật lâu, chậm rãi gật đầu, làm phiền Trương trang chủ, mời trở về đi. Trương Vân Dực ánh mắt lưu chuyển, thăm dò nói, như Trương mỗ có phát hiện, nên như thế nào bẩm báo Sơn gia? Sơn gia ngữ khí bình thản, khối này bội ngọc ngươi lại thu cẩn thận. Nếu có chuyện quan trọng, chỉ cần đưa nó đeo tại bên hông, trong trang hành động, tự sẽ có người tìm ngươi. Trương Vân Dực trong lòng nghiêm nghị, đối Sơn gia thân phận chân thật càng thêm xác định mấy phần. Bội ngọc trong trang hành tẩu liền có thể liên lạc đến ta. Phù hợp điều kiện này, trừ Vu Tiêu Báo còn có thể là ai? Vu Tam gia, nghĩ không ra ngươi thường ngày hèn hạ kém tài tất cả đều là ngụy trang. Tại Vu Việt chủ ngay dưới mắt buôn lâm sản, những năm gần đây chắc hẳn sớm đã kiếm được đầy buồn đầy bắt đi. Vu gia cái này ba huynh đệ, quả nhiên không có một kẻ đơn giản. Trương Vân Dực tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt cũng không lộ thanh sắc, hai tay tiếp nhận ngọc bội, chắp tay thi lễ, mang theo vạn thái quay người rời đi. Ra, chiếu Trương trang chủ nói như vậy, cái kia Dương Sán xác thực khả nghi. Đợi Trương Vân Dực đi xa, một cái che mặt thị vệ tiến lên thì thầm, muốn hay không thuộc hạ bắt mấy cái đi qua Thương Lang Hạ bộ khúc binh, chặt chẽ thẩm vấn. Sơn gia đứng chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu, không nội. Trong đầu bộ lạc cùng bạt lực bộ lạc không phải đều phái người đã đến rồi sao? Dưới mặt nạ thanh âm lại mang theo ba phần ý cười, ném đi hàng người gấp gáp, có thể chờ đón hàng người, hiện tại sợ là so với chúng ta gấp hơn. Liên đệ bọn hắn trước cùng Dương Sán đọ sức một phen. Nói không chừng cái này một đấu, đám kia hàng hạ lạc tự nhiên là cháy nhà ra mặt cho rồi. Sáng sớm hôm sau, rực rỡ ánh nắng xuyên thấu qua bích xa song cửa sổ, tại theo trướng bên trong tung xuống nhỏ vụn kim mang. Thanh Mai ôm lấy hạnh tử đỏ lang bị, một đầu tóc xanh như vậy mực giống như rối tung tại tuyết trắng đầu vai. Nàng lười biếng rửa gối rửa, áo lót dây buộc lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một nửa màu hồng cánh sen sắc ha tử. Là một loại đồ lót hát phục, phổ biến vào thời Ngũ Đại Thập Quốc ở Trung Quốc, ha tử bên trên dùng kim tuyến thêu lên Tịnh Đế Liên, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng, phảng phất sống lại. Trước giường đứng cái trung niên phụ nhân, chính là trước đó không lâu từ kẻ buôn nô lệ trong tay mua về Trác bà tử. Thanh Mai mông lung lấy mắt hạnh, lười biếng ngáp một cái, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng. Là Trác bà tử nắm bắt một phương khăn tay nhỏ, khỏe mắt nhàn nhạt nếp nhăn bên trong đều cất dấu hưng phấn. Lão bà tử đây không phải sợ cô nương vừa lên quấy rầy ngài Thanh Mộng nha. Nàng điểm lấy chân xích lại gần hai bước, hạ giọng, Thanh Mai cô nương, ngài là không biết, hôm qua ban đêm đều nhanh canh ba sáng, cái kia Nhật Na cô nương mới từ lão gia trong phòng ra tới đâu. Vậy thì có cái gì? Thanh Mai lơ đánh vòng quanh sợi tóc, nàng muốn là phụ trách hầu hạ lão gia sinh hoạt thường ngày. Ôi ta cô nương ai, ngài như vậy thông tình đạt lý, thật làm người ta đau lòng. Chắc bà tử chép miệng một cái nhi, thanh âm lại thấp mấy phần, nàng kia liền không thể lại tìm cái nha đầu một đợt. Cô nam quả nữ này, cô nương ngài cũng không thể không ở thêm tưởng tượng a. Ồ. Thanh Mai mắt hạnh hơi nghiêng, liếc nàng liếc mắt, cảm thấy đã sáng tỏ. Cái này chắc bà tử là tới hướng nàng lấy lòng. Nàng đối Dương Sán ý đồ kia, sợ là những này hạ nhân đều nhìn ra rồi. Bất quá nhìn ra lại như thế nào? Tất nhiên cô nương đều ngầm cho phép, đó chính là chuyện sớm hay muộn. Nàng Thanh Mai làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại, tất nhiên nhận định Dương Sán là của nàng người, liền thoải mái, có cái gì tốt che giấu. Chắc bà tử tất nhiên hiểu được đến mật báo, mặc kệ tin tức có tác dụng hay không, phần này tâm ý dù sao cũng nên thưởng. Thưởng chút gì tốt đâu. Thanh Mai hứng hở vòng quanh lọn tóc, âm thầm suy nghĩ. Chắc bà tử thấy Thanh Mai không nói, lại thêm một mùi lửa, chuyện này còn không có xong đâu. Nhiệt Na cô nương chân trước vừa đi, Tĩnh Giao cô nương chân sau liền tiến bảo. Ừm. Thanh Mai bước lên đôi mi thanh tú, mông lung mắt hạnh lập tức thanh minh mấy phần. Chắc bà tử thấy lời này có tác dụng, liên tục không ngừng mà nói, cái kia Tĩnh Giao cô nương à, tại lao ra trong phòng đợi nhưng có một lúc lâu đâu. Thanh Mai nhẹ nhàng nhíu lên đại mi, cảm thấy nổi lên nói thầm. Nhiệt Na từ Dương Sán chỗ ấy ra tới lúc đều nhanh canh ba, tính giao sư phụ đi thời điểm chẳng phải là càng muộn. Nàng một cái tuổi trẻ nữ nhi, đêm hôm khuya khoắt đi tìm lao ra làm cái gì? Còn đợi lâu như vậy. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tính giao kia dáng vẻ trang nghiêm, thánh khiết không tì vết bộ dáng, Thanh Mai lại cảm thấy không có khả năng. Tự tiến cử giường chiếu loại sự tình này, Nhiệt Na loại kia phiên bang nữ tử có lẽ làm ra được, nhưng tính giao tiểu sư phụ, cô nương à, ngài dày rộng phong khoáng, lao bà tử thực tế không đành lòng nhìn ngài bị người mơ mơ màng màng. Chắc bà tử bồi mặt cười, cho dù là bị nói xen vào việc của người khác, lời này ta cũng được nói. Đương nhiên à, cũng có thể là lão bà tử mù nhọc lòng, cô nương ngài thông minh như vậy, cái gì mánh khóe có thể giấu giếm được ngài. Từ khi tiến vào phong an bảo, chắc bà tử liền nhìn ra rồi, vị này Thanh Mai quản sự cùng lao ra quan hệ không phải bình thường. Hai người bọn họ căn bản không giống bình thường chủ tớ. Thanh Mai cô nương trưởng quản lấy toàn bộ hậu trạch. Nhiệt Na là một phiên bang nữ tử, tính giao cũng không giống là một có tâm cơ, ai cũng càng bất quá Thanh Mai cô nương đi. Muốn ôm bắt đuổi, liền phải ôm thô nhất căn này. Thanh Mai trầm tư một lát, khóe môi tràn ra một vệ cười yếu ớt, được rồi, đừng nói các nàng chưa chắc có cái gì ý đồ xấu, cho dù có, đó cũng là lao ra nên nhọc lòng sự, chúng ta ở chỗ này suy nghĩ linh tinh cái gì. Là, chắc bà tử liên tục gật đầu, cái này không. Lão bà tử cảm thấy cùng cô nương hợp ý, hãy cùng ngài lắm miệng vài câu. Được rồi, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta cũng nên nổi lên. Thanh Mai xốc lên gấm chăn, chân chùi hai chân giẫm lên mềm mại lông lạc đà thảm trải sàn, đẩy ra gỗ khắc hoa cửa sổ. Đầy khung tường vi lẫn vào sương sớm tươi mát khí tức tràn vào cửa sổ đến, nhường nàng có chút bực bội tâm tư lập tức đã thoải mái rất nhiều. Đúng rồi, đến mai chính là lão gia đoan ngọ yến. Thanh Mai rửa cửa sổ ngó nhìn, ánh nắng ở sau lưng nàng phát họa ra huyền chuyển hình dáng, Nhiệt Na dù sao cũng là phiên bang nữ tử, không biết hắn ra quy củ, ngươi đi giúp đỡ một thanh. Ai ai, cô nương yên tâm, lão bà tử nhất định tận tâm tận lực. Chắc bà tử vui mừng nhướng mày. Nhìn một cái này dày là trắng cao sao? Thù lao nói đến là đến. Chắc bà tử hoan thiên hỉ địa lui ra ngoài, Thanh Mai đại mi lại có chút nhíu lên. Hôm qua ban đêm, Nhiệt Na lớn con thỏ cùng tính giao tiểu sư phụ, sẽ không phải thật đi trộm nhà của ta à? Không, có thể à. Nhưng này trong lòng, làm sao lại như thế không nỡ đâu. Chương 83, nghi người người chương 83, nghi người người ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù, vẩy vào phong an trang bờ ruộng bên trên. Dương Sáng đi tại phía trước nhất, báo tam gia Vu Kiêu báo đi theo hắn bên người. Phía sau là Đại Lai thành thiếu chủ Vu Duệ, tiên ti thủ lĩnh chọc đầu chuẩn ta cùng bạn lực mạng, còn có nhắm mắt theo đuôi Trương trợ lý. Một đoàn người đạp trên sương sớm, hướng vùng nước vị trí bờ sông nhỏ đi đến. Ướt át bùn đất khí tức đập vào mặt, Dương Sán hít sâu một hơi, đột nhiên giật mình. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết, ra Dương Sán vô ý thức quay đầu, đối diện bên trên Trương Vân Dực như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt đọc lên cảm khái giống nhau, từng có lúc, Trương Vân Dực cũng là như vậy mang theo Dương Sán tuần sát các nơi. Khi đó phong an ruộng đồng còn chưa mở cày, bây giờ đã là mạ non khỏe mạnh, xanh biết rạt rào. Trương Vân Dực rơi vào đám người cuối cùng, lặng lặng nhìn chăm chú lên Dương Sán cao ngất bóng lưng. Ánh nắng phát họa ra người trẻ tuổi kiên nghị hình dáng, để hắn trong thoáng chốc thấy được lúc trước chính mình. Ngày đó ta biến thành bây giờ ngươi. Trương Vân Dực ở trong lòng mặc niệm, khoe môi nổi lên một tia đắng chát ý cười. Thế nhưng là đợi đến Ngô Thành thuộc mùa vụ, ngươi Dương Sán lại sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh đâu? Ánh mắt của hắn lặng yên chuyển hướng Vu Tiêu Báo, mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần chờ mong. Xoạt, xoạt, là ống luồng nước tại nước sông thôi thúc dưới chậm rãi chuyển động, thanh tịnh dòng nước bị một ống ống nâng lên, lại đổ vào dẫn nước mương bên trong, dọc theo bờ ruộng hướng chạy phương xa. Báo Tam gia Vu Tiêu Báo nhìn chằm chằm luồng nước nhìn nửa ngày, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, cũng rất sắp bị hắn che giấu quá khứ. Hắn biết miệng, cố ý để cao âm lượng, lão phu nghe nói lúc, còn tưởng rằng là cỡ nào thần diệu chi vật, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế. Hắn nuốt dâu, một bộ xem thường dáng vẻ, vật này tạo đến không có gì độ khó nha, cũng bất quá chính là đột nhiên thông suốt tạo nên một cái sự vật thôi. Dương Sáng nghe vậy, chỉ là mỉm cười, ánh mắt ý nguyên đi theo chuyển động đồ nước. Kia bình tĩnh bộ dáng, phản phất căn bản không nghe thấy dạng này dèm pha tử. Vu Kiêu Báo sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Làm một người cố ý dèm pha người khác, đối phương lại ngay cả phản bác hứng thú cũng không có, loại này không nhìn mới là làm người đau đớn nhất. Ngay tại bầu không khí xấu hổ thời khắc, Vũ Duệ đúng lúc mở miệng, Tam Thúc nói đúng, không ngừng cái này đường nước, chính là kia cày bừa cải tiến, đích sắc cũng chỉ là đột nhiên thông suốt sự tình. Hắn dạo bước đến đường nước bên cạnh, đưa tay tiếp một gốc nước trong, muốn nói chế tạo, đích sắc không có gì độ khó, thế nhưng là, hắn quay người nhìn về phía đám người, Tiếu Dung ôn luận, cũng chỉ cái này hai loại đồ vật, mấy trăm năm, thời cổ nó cái dạng gì nhi, người thời nay tạo nên vẫn là cái dạng gì nhi, có ai từng đột nhiên thông suốt đâu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Dương Sán, mang theo chân thành tán thưởng, cho nên, tại tiểu chất xem ra, cái này đột nhiên thông suốt có tác dụng lớn, hay kia là công đức vô lượng, nó chính là giá trị vạn kim a. Từ Minh a, ngươi cùng cha ngươi một dạng, ngược lại là dài ra một tấm mồm miệng kéo léo. Báo Tam gia bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thế nhưng là Đại Lai thành thiếu chủ, tương lai là muốn tiếp trưởng cha ngươi vị trí, ngươi muốn xen vào chính là quân chính đại sự. Cái này gồm nước cũng tốt, cày bừa cũng được, nói cho cùng, bất quá chỉ là một loại tiểu thuật, đáng giá ngươi như thế lớn thêm khen thưởng sao? Tam Thúc chi ngôn, tiểu chất không dám gật bừa. Vũ Duệ không tiêu ngạo không tự ti đáp lại, nếu không có như Dương chấp sự như vậy thuật cái gì đại đạo cũng đều chỉ là lục bình không dễ thôi. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt như có như không quét qua Dương Sán. Lần này đến đây, hắn xác thực tích chữ mời chào chi tâm. Tiền tài đã chuẩn bị, mỹ nhân đã chọn, nhưng hắn suy đoán, lấy Dương Sán tuổi tác, để ý nhất vẫn là công lao sự nghiệp tiền đồ. Chỉ cần Dương Sán nguyện ý quy thuận, một cái ngoại vụ chấp sự thân phận hắn vậy bỏ được. Nhưng hắn cũng không đội tại cho thấy ý đồ đến. Mặc dù ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn Minh Đức Đường bên trên, Dương Sán từng vì phụ thân hắn bên bực lẽ phải, nhưng này phần thiện ý đến tột cùng bắt nguồn từ đối Đại Lai Thành dựa vào, vẫn là đơn thuần không ngỡ tác ra, còn khó phán định đoạn. Huống chi Dương Sán bây giờ thanh danh lan truyền lớn, tại đại bá trong lòng sức nặng sớm đã không giống ngày xưa. Hắn cần trước thăm dò Dương Sán lập trường. Dương Sán nghe thấy Vũ Duệ vì hắn nói chuyện, trong mắt không nhịn được toát ra vẻ cảm động. Hắn cảm kích nhìn Vũ Duệ liếc mắt, cười nói, công tử như thế thưởng thức, Dương Mộ vô cùng cảm kích. Bất quá tam gia dạng này dạy bảo, cũng xác thực rất có đạo lý. Hắn chuyển hướng Vu Kiều báo, ngữ khí khiêm tốn, Dương Mộ vốn là Vu thị chi thần, làm được đương nhiên là thuật chỉ cần đem thuật làm tốt, liền xứng đáng chúa công, không biết tam gia nghĩ có đúng không? Vu Kiều báo cười như không cười nói, ngươi thuật đã làm rất khá sao? Hắn mạnh mẽ lắc đầu, ngươi sẽ không coi là cải tiến một điểm đồ vật, chính là làm xong chuyện buồn phận a. Cái này 6 tòa điện trang, 3 tòa bãi chăn nuôi, làm sao cũng muốn chờ thu hoạch vụ thu thời tiết mới biết chất lượng, hiện tại nói cái gì tựa hồ cũng nói còn quá sớm a. Tam gia nói rất đúng, hiện tại nói cái gì cũng còn nói còn quá sớm đâu. Dương Sán cười tủm tỉm trả lời một câu. Vu Kiều báo tinh tế nhất phẩm trong lời nói ý vị, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này đồ chó chết dùng lời bỏ qua ta, giống như đem ta đặt vào rồi. Hắn vừa muốn phát tác, Vu Duệ đã kéo lại hắn, "Ai, bên kia khai khẩn đất hoang cày, chính là Dương Sán cày đi, Tam thúc, đi, chúng ta chú cháu đi nhìn một cái." Không nói lời gì, hắn đã lôi kéo Vu Kiều báo đi ra ngoài. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Kháng Chính Dương bước nhanh tiến đến Dương Sán bên người, hạ giọng bẩm báo, "Trang chủ, làng bên trong có người đưa tin đến, chọc đầu chuẩn ta cùng bạn lực mạn phái người, bây giờ đều ở đây khắp nơi thăm viếng, chuyên môn hỏi thăm ngày ấy phát sinh ở Thương Lang Hạp sự tình." Dương Sán một bên hướng Vu Duệ cùng Vu Kiêu báo đuổi theo, một bên bất động thanh sắc hỏi, "Trong trang bộ khúc đều dựa vào ở a?" "Người đương nhiên là dựa vào ở, ta liền sợ có người ăn nói vụng về nói lộ ra rồi." Dương Sán nhẹ nhàng gật đầu, "Đừng hốt hoảng, bọn hắn buôn lâm sản, theo lý thuyết, ta liền có thể đại biểu Vu gia truy cứu trách nhiệm của bọn hắn rồi. Bọn hắn chỉ là ăn chắc ta Phong An trang không chịu nổi quấy rối, sẽ không đối bọn hắn quá mức." Nghĩ đến, bọn hắn cũng không dám làm quá mức. Nhưng hắn cuối cùng không dám quá mức mong đợi tại đối phương lý tính, hơi suy nghĩ một chút, lại nói, "Ngươi phân phó người của chúng ta, tận lực không nên đi ra ngoài, giữa lẫn nhau chiếu ứng một lần. Chỉ cần thiệt chủ phái người đi tới điều tra buôn lâm sản sự, cái này hai nhóm người tiền ti tại chúng ta chỗ này liền vô pháp đặt chân. Có thể thiệt chủ lúc nào mới có thể phái người đến đâu? Nếu như quá trễ lời nói, đợi thêm hai ngày, nếu như đến lúc đó thiệt chủ còn không phái người tới." Dương Sán ánh mắt rơi vào mũi bệnh lên trời báo tâm ra, còn có bên cạnh mỉm cười mở miệng Vu công tử trên thân, "Ta hay dùng cái này bất ngờ tới báo tam gia cùng chúng ta Đại Lai Thành Vu công tử, làm thiên văn chương." Hắn vô Kháng Chính Dương bà bay, liền hướng Vu Duệ đổi tới. Đội ngũ cuối cùng, chọc đầu chuẩn tà cùng Bạt Lực Mạt đi sau bay, đối trước mắt những này làm nông sự tình, bọn hắn hiển nhiên không hứng lắm. Bạt Lực Mạt thở dài nói, "Chọc đầu đại nhân, cùng ngươi đám kia hàng có liên quan người, trừ ta bộ lạc chết đi người chăn nuôi, cũng chỉ có Phong An trang bộ khúc rồi." Hắn lạnh lùng liếc nhìn phía trước Dương Sán, "Ta cuối cùng cảm thấy, vị này Dương trang chủ hôm qua lời nói không hết không thật, hắn hiểm nghi rất lớn. Chọc đầu chuẩn ta đã quyết định liền lấy Bạt Lực bộ lạc đính hang." Hắn kéo không được bao lâu, đại ca ngày chính dạ mong mọi đám kia giáp trụ vũ trang dũng sĩ đâu. Chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ đại ca lấy nhỏ hơn đại giới chiếm đoạt Bạt Lực bộ lạc, dù là giáp trụ không tìm về được, đại ca cũng không đến nỗi chơi chết hắn. Hắn hiện tại phải làm, chính là tại đại ca đắc thủ trước đó, đem Bạt Lực Mạt kéo ở đây. Bởi vậy, hắn thái độ đối với Bạt Lực Mạt liền không giống trước đó như vậy ác liệt, chỉ là trầm mặt cười lạnh một tiếng. "Dương Sán, ta đương nhiên không tin được chuyện hoang đường của hắn. Có thể ngươi Bạt Lực Mạt, ta hiện tại cũng tin không được. Ngươi nói hắn hiểm nghi lớn, vậy ngươi dù sao cũng phải tìm cho ta ra một điểm chứng cứ tới. Không phải, hàng của ta là ở ngươi trên địa bàn rớt, nơi đó lại phát hiện ngươi người, ta cũng chỉ có thể duy ngươi là hỏi." Đối mặt loại này không nói lý, Bạt Lực Mạt chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không phải là cái nói lý người, nhưng một cái so với hắn người càng mạnh mẽ không nói đạo lý, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Bạt Lực Mạt nén giận nói, "Chọc đầu đại nhân xin yên tâm, Phong An trang ngày đó người xuất động ngựa chừng mấy trăm, nhiều người như vậy, căn bản cũng không khả năng thủ được bí mật." Hắn lại nhìn chằm chằm mắt Dương Sán bóng lưng, dưới hai mắt ý thức híp lại, chỉ cần là hắn làm, ta nhất định tóm được thóc của hắn. Dương phủ bên trong, Đoan Ngọ yến hội chủ bị đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Thanh Mai bận rộn nửa ngày, trở lại phòng khách ngồi xuống, vừa nhấp một hớp trà nóng, liền gặp Nhiệt Na hiểu điệu thước tha đi vào. "Thanh Mai cô đương." Gặp một lần Nhiệt Na, tiểu Thanh Mai cũng không tự giác thẳng người lưng. Nhiệt Na đôi kia bộ ngực đầy đặn tại ha tử bọc vào vô cùng sống động, luôn là một bộ tùy thời muốn nhảy ra cảm giác, cái này khiến Thanh Mai cảm thấy áp lực vô hình. Dựa vào cái gì nàng cứ như vậy lớn, đáng ghét. Tiểu Thanh Mai ở trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, "Chuyện gì?" Nhiệt Na nhảy cấm mà nói, "Lao ra nói, sau này ta chỉ phụ trách quản lý trên phương diện làm ăn sự tình. Lao ra trong phòng, còn muốn làm phiền Thanh Mai cô đương ngươi, cái khác can bài chút hầu gái nha hoàn đi hầu hạ." "Ồ, nha, ta biết rồi." Thanh Mai ngẩn người, đợi Nhiệt Na quay người rời đi, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Họ Dương như thế nào đột nhiên làm ra an bài như vậy? Như vậy, nàng không phải liền là bảo bên trong một cái quản sự sao? Bất quá mấy ngày công phu, liền từ một cái ti tiện nữ nô lắc mình biến hóa thành rồi quản sự. Càng là tay cầm quyền kinh tế, thỏa thỏa một cái đại quản sự, nàng cái này cảnh ngộ so lật sách còn nhanh a. thanh mai trong ngực chua xót như chiều dâng giống như mãnh liệt mà lên. Nhìn xem Nhiệt Na sắc bóng lưng biến mất, kia nở nang mông eo xoay xuất động người đường cong, trong nội tâm nàng đỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Sẽ không phải, dạng này bà tử chính là dựa vào nàng món đồ kia, chiếm được hắn niềm vui, cho nên để bạt lên đi. Ý nghĩ này để thanh mai lập tức không xong, giống như là nàng vừa cầm tới tay đồ chơi, còn không có chơi qua, liền bị khác tiểu bằng hữu cấp đi chơi đủ. Nàng đang ngồi ở chỗ ấy phục thịu, tính giao tiểu sư thái lại chân đạp liên hoa đến rồi. Thanh mai muội muội. Ồ, tính giao tỷ tỷ nha, có chuyện gì sao? Gặp một lần tính giao, thanh mai bên thai lập tức trở về vang lên buổi sáng chắc bà tử đã nói với nàng nói, kia phen bà tử từ lao ra trong phòng ra tới, đi rồi không lâu, tính giao cô nương liền tiến bảo, đợi rất lâu đâu. Tính giao nói rõ ý đồ đến, nàng nghĩ dựa theo thanh mai ban sơ thuyết pháp, rời đi dương phủ, tại bảo bên trong tìm một chỗ ưu tính vị trí, cải tạo thành nghi am. Tiếp tục đợi tại dương phủ bên trong, nàng có chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ dương sáng còn giống người, có thể bạn nhất hắn thú tính đại phát làm sao bây giờ. Nhưng mà muốn đi mạch tích sơn mạn thủ chùa ngủ tạm, như dương sáng không đáp ứng, nàng cũng đi không được. Phật môn quảng đại, cũng không độ người không có duyên. Muốn ăn đơn, không trả giá đắt làm sao có thể. Dương sáng nếu không thay nàng ra một bút khả quan dầu đồng tiền, am chủ căn bản sẽ không thu lưu nàng. Càng nghĩ, nàng chỉ có thể rời đi trước dương phủ, bao nhiêu gia tăng một điểm cảm giác an toàn. Bất quá nguyên nhân này nàng đương nhiên nói không nên lời, chỉ có thể dùng hữu ích tu hành bộ kia lý do thoái thác đến ứng phó thanh mai. Đáng tiếc thời khắc này thanh mai trong lòng đang kéo còi báo động, cũng không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nàng lập tức nghĩ đến, tính giao hiện tại chỗ ở là lần viện bên trong nhất, vốn là tương đương u tĩnh, cùng viện nha hoàn bà tử đều ở tại dựa vào bên ngoài nơi, làm sao lại nhiễu nàng thành tu đâu? Ôi, không đúng. Thanh mai dần dần đổi sắc mặt, nàng muốn đi ra ngoài đơn độc ở, không phải là vì thuận tiện. Dương sáng đi nàng nơi đó a. Cái này một cái hai cái, đều nhớ trộm nhà phải không? A, tiểu sư phụ a, cha gọi là một cái băng thanh ngọc khiết. Nhiệt Na phiên bà tử càng sẽ làm ra vẻ, nói với ta nàng thả chết không theo đâu. Kết quả, liền cái này. Trong âm thầm, hai người các ngươi tiểu phóng đãng đều muốn bỏ lao ra nhà ta giường đâu. Tiểu Thanh Mai hận đến hàm răng ngứa, trong lòng không nhịn được hiện lên một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ. Chương 84, phụ thế mưu cầu chương 84, phụ thế mưu cầu tỷ tỷ một lòng hướng Phật, muội muội nếu có thể tại tỷ tỷ trên con đường tu hành hơi tận sức mọn, cũng là một phần tốt công đức. Thanh Mai nghe vậy, khóe môi cong lên thanh thiện đường cong, gò má bên cạnh lún đồng tiền như ẩn như hiện. Chỉ là cái này trang bên ngoài bảo bên trong, ở đều là chút thợ rèn con lừa hộ, người bán hàng rong dầu phiến, phần lớn là thô lỗ không văn tên lỗ mãng. Tỷ tỷ như vậy băng thanh ngọc khiết nhân vật, sống một mình ở giữa, há không làm người lo lắng. Như gặp loại kia thấy sắc liền mở mắt chi đồ. Nàng tiếng nói mềm mại, ở cuối lại mang theo như có như không thâm ý cái này. Độc Cô Tịnh giao ngón tay nhỏ nhắn khẽ run, đáy lòng nổi lên hàn ý nàng thở nhỏ nuôi dưỡng ở khuê phòng, chưa từng nghĩ tới thế gian lại có như vậy hiểm ác tình cảnh. Tất nhiên tỷ tỷ ở bên viện ở được không quen, không bằng chuyển đến cùng tiểu muội cùng ở nội trạch. Thanh mai ngữ khí dịu dàng, lại mang theo không được xía vào kiên định. Cái này, Độc Cô Tịnh giao trong lòng siết chặt. Thanh mai ở chính là nội trạch chỗ sâu, như rời đi qua, chẳng phải là cách Dương Sán thêm gần. Nàng cuống quýt xua tay, sống nhờ trong trang đã là quấy rầy, sao tốt lại? Tỷ tỷ làm gì khách khí, muội muội thế nhưng là cầu còn không được đâu. Thanh mai không cho giải thích, lúc này cất giọng nói, tôn đầu, chị đầu, đi đem tính giao cô nương vật dụng hàng ngày thu thập thỏa đáng, đem đến ta trong phòng tới. Hai cái bà tử ứng tiếng mà đi, trước khi đi nhìn trộm ước lượng Độc Cô Tịnh giao. Dài đến đẹp mắt nữ nhân ở trước mặt nữ nhân cũng giống như vậy được hoan nghênh nha. Cùng là nô tịch, vị này không chỉ có được quản sự mắt xanh, lại vẫn có thể cùng Thanh Mai cô nương cùng ở, coi là thật tốt tạo hóa. Người gì tú? Độc Cô Tịnh giao vô pháp cự tuyệt, đành phải lúng ta lung túng rút tay lại, nghĩ thầm, Thanh Mai đối đãi ta như vậy lễ ngộ, như Dương Trang chủ có gì làm loạn, nàng nên sẽ che chở ta à? Chỉ là về sau muốn lúc nào cũng bưng lấy người tu hành ra đỡ, thực tế tâm mệt mỏi. Thanh Mai khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua vẻ đắc ý, thật tốt tu ngươi Phật chính là, tội gì tự hủy tu hành. Về sau có ta nhìn xem, mơ tưởng lại đánh nam nhân ta chủ ý, hắc hắc. Phượng Hoàng Sơn bên trên, Lý Hưu Tài lén lén lút lút đẩy ra nhà mình cửa sân, trước thăm dò vào một cái tròn bao đầu. Trong sân yên tĩnh, không thấy bóng dáng. Góc tường cây hạnh đã kết xuất từng khóa thanh hạnh, tường hồi nhà đầu rau hẹ xanh đúng tươi tốt. Lý Hưu Tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, thẳng tắp sống lưng rào bước tiến lên môn, đi theo phía sau cái túi đeo vai phục xinh đẹp thôn cô. Tiểu cô nương vóc người thon nhỏ, một tấm mặt em bé nhìn so thực tế tuổi tác còn muốn non nớt mấy phần. Đến rồi trước cửa, Lý Hưu Tài ho nhẹ một tiếng, tráng lên là gần nói, nương tử, ta đã về rồi. Phan Tiểu Vãn dựa nghiêng ở trên giường, một tay nâng cái má, một tay chấp nhất chuôi quạt lụa. Nàng không có thử một cái quạt lụa, một bộ lười biếng tiểu phụ nhân tư thái. Nghe tới Lý Hữu Tài thanh âm, Phan Tiểu Vãn không nhịn được có chút một quái lạ, cái này lao đồ vật làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hắn lần nào ra ngoài sóng, không được 2 3 tháng mới bằng lòng trở về. Phan Tiểu Vãn rơi xuống địa, mang lấy cành lá hương bổ dày, tha thức từ trong phòng ngủ đi ra. Một tiếng nhà chính, đã nhìn thấy Lý Hữu Tài chất đống cười lấy lòng đứng tại nhà chính, nụ cười kia lộ ra 12 phần chột dạ. Phía sau hắn tiểu cô nương vừa vượt qua ngưỡng cửa, chính nút nhát nhìn sang. Nàng trên vai vác lấy một cái bao quần áo nhỏ, khá lắm linh lung tiểu khiếp người. Tiểu cô nương rất thông minh, nàng đã cảm giác được, lão gia tựa hồ rất sợ phu nhân a, nương tử, ta đã về rồi. Khục, tiểu nha đầu này đâu, tên gọi Táo Nha. Nha Táo Nha là ta trên đường thu một cái sai sử nha đầu, ha 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 ha. Nương tử ngươi cũng biết, ta cái này cả ngày bên ngoài bôn ba, rất vất vả nha. Lý Hưu Tài đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại nói, ai, Táo Nha, ta cho nương tử mua kim xuyến đâu, nhanh lấy ra.
Ồ,
Táo Nha khiếp khiếp liếc mắt một cái Phan Tiểu Vãn, bận điệu đi đến bên cạnh bàn quản cục nợ. Phan Tiểu Vãn liếc lấy Lý Hữu Tài, đột nhiên luyện chuyển cười một tiếng, tha thức đi đến bên cạnh bàn tòa hạ. Khó được a, phu quân ngươi lần này trở về lại sớm như vậy, hẳn là bởi vì. Nàng sóng mắt luyện chuyển hướng Táo Nha Nhi ném một cái, rốt cuộc thường mong muốn đi. Lý Hữu Tài trơ mặt ra Nhi lại gần, cười làm lành nói, nương tử a, ngươi hiểu lầm. Ta cái này ngay tại buôn tẩu khắp nơi đâu, là phiệt chủ phái người đem ta chuyển về. Nói đến đây, Lý Hữu Tài hơi lộ ra vẻ đắc ý, nương tử, xem ra phu quân của ngươi đã vào phiệt chủ pháp nhãn đi. Ha ha, phiệt chủ bây giờ có kém làm muốn làm, thà rằng phái người đi chuyển ta trở về, cũng không có phân công người khác. Phu quân nhà ngươi đây là muốn lại lên tầng lầu a, ha ha. Phan Tiểu Vãn nghe xong, cũng không khỏi vui mừng nhướng mày, càng lên một tầng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trở thành ngoại vụ chấp sự? Sắp xỉ, ta xem chừng, lúc này không sai biệt lắm a, ha ha. Lý Hữu Tài thấy thê tử chú ý điểm tất cả đường làm quan bên trên, lại chưa bởi vì hắn nạp thiếp phát tác, không khỏi mừng rỡ. Hắn cái này đường tử nha mỏ nhỏ lợi, nếu thật sự so đo, những cái kia thôn quê mùa ngữ có thể tổn hại cho hắn không chỗ dung thân. Hôm nay như vậy tùy tiện quá quan, ngược lại làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vốn nghĩ hôm nay trở về, một bữa người đứng đầu hàng là không thiếu được. Lại không nghĩ rằng, nương tử vậy mà như thế tùy tiện bỏ qua hắn. Cái này vui mừng, Lý Hữu Tài xương cốt đều như nhẹ bốn lượng. Táo Nha lấy ra hắn mua mạ vàng hộp trang sức tử, Lý Hữu Tài mở ra, định hót đưa tới Phan Tiểu Vãn trước mặt. Nương tử, nhìn xem ngươi có thích hay không. Cái này kim xuyến là đơn hình cái vòng thuần kim chế tạo, hết thảy có ba con. Lúc này cũng không chú trọng hai cổ tay mỗi mang một cái đối xứng đẹp, mà là ba con kim xuyến tất cả đều đeo vào một cái tay bên trên. Như thế liền có thể cổ tay dung kim xuyến vang, bước chuyển vòng ngọc minh rồi. Phan Tiểu Vãn lấy ra vòng tay đeo lên trên cổ tay trái, lung lay thủ đoạn, kim xuyến đinh đương thanh âm réo rắt. Phu quân lần này chọn đồ vật, nô gia rất hài lòng. Phan Tiểu Vãn nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự có phong tình. Lý Hữu Tài trong lòng đại thạch rơi xuống đất, thầm nghĩ nương tử khi nào đổi tính, lại như vậy thông tình đạt lý lên. Nàng cái này nhất chuyển tính cách, ta lão Lý còn không quá thói quen đâu. Chuyển niệm lại nghĩ, phi, ta đây không phải tiện cốt đầu à? Phan Tiểu Vãn cơ cổ tay trắng, giống như tùy ý hỏi, phiệt chủ cố ý triệu ngươi trở về, lại đi chỗ nào giải quyết việc công à? Lý Hữu Tài cười nói, lần này không xa, chính là đi Phong An Trang đi một chuyến. Phong An. Phan Tiểu Vãn con ngươi bỗng dưng phát sáng lên. Nàng một thanh kéo lấy Lý Hữu Tài ống tay áo, dịu dàng nói, tất nhiên không xa, vậy nhân ra cùng ngươi đi thôi. Nương tử a, hồ nháo không phải. Lý Hữu Tài không thỏa mãn được tiểu kiểu thê, ở trước mặt nàng liền lùn một đầu. Hắn tại Phan Tiểu Vãn trước mặt từ trước đến nay hụt hơi, lúc này ngay cả từ chối thẳng thắn nàng dũng khí cũng không có, đành phải bồi cười, một bộ giả vờ giận bộ dáng. Ta đi Phong An phải đi làm việc, mang theo gia quyến còn thể thống gì? Phan Tiểu Vãn làm nũng nói, nhân ra lâu dài phòng không gối trước liền thành thể thống rồi. Ngươi xử lý ngươi chính sự, ta chỉ làm giải sầu, tuyệt không ngại ngươi chính sự. Cái này, Lý Hữu Tài qua loa nói, nương tử tốt xấu chờ ta gặp qua phiệt chủ lĩnh phái đi rồi nói sau, bây giờ còn không biết cụ thể chuyện gì đâu. Vậy được đi, ngươi đi gặp phiệt chủ, ta chờ ngươi tín nhi. Phan Tiểu Vãn đôi mắt nhất chuyển, trông thấy Xảo Thiệt cùng Lai Hỉ từ bên ngoài tiến đến. Phan Tiểu Vãn liền phân phó nói, Xảo Thiệt, ngươi đi, đem ta xuất hành quần áo thu thập mấy món, ta muốn theo lão gia xuống núi giải sầu đi. Tay mắt thấy Xảo Thiệt đi trong phòng thu thập quần áo, Lý Hữu Tài nhưng căn bản không dám ra nói phản đối. Vu Tình Long nhìn chăm chú nhị chấp sự Hà Hữu Chân, vẻ mặt nghiêm túc. Bán trộm giáp trụ không thể coi thường. Nhóm này giáp trụ số lượng bao nhiêu? Đã là lần thứ mấy buôn? Người mua là ai? Buôn người thì là người nào? Giáp trụ đến từ đâu? Hắn bất an bước chân đi thong thả, nghiêm nghị nói, những này khớp nối, nhất thiết phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Hà Hữu Chân tuổi gần 60, tóc mai điểm bạc, tại Vu Phiệt ngoại vụ chấp sự bên trong tư lịch thâm hậu, thực lực gần với đại chấp sự Đông Thuận. Tại chi trưởng hai mạch minh tranh ám đấu bên trong, hắn từ đầu đến cuối càng khuynh hướng phiệt chủ nhất hệ. So với Đông Thuận Hòa Dịch Xá hai cái này cỏ đầu tượng, Vu Tình Long đối Hà Hữu Chân tự nhiên cũng là càng thêm coi trọng. Thêm nữa hắn vốn là trưởng quản Vu gia công, thương công việc, điều tra án này chính được hắn thích hợp. Thần rõ ràng rồi. Nghe xong sự liên quan giáp trụ, Hà Hữu Chân vậy nghiêm túc lên. Tiên Ti bộ lạc mua giáp trụ, một khi thế lớn, tất nhiên sẽ trở thành lũng thượng cái họa tâm phúc. Nhưng là dưới mắt, mục tiêu của bọn hắn có lẽ còn là xương hùng tại Tiên Ti chư bộ. Thần coi là, chúng ta trước mắt nhất nên quan tâm là, nhóm này giáp trụ là ai chế tạo, là ai buôn bán đi ra. Cũng chính là muốn tra ra nhóm này giáp trụ lai lịch cùng buôn con đường. Vu Tình Long gật gật đầu, ngưng mắt nói, ngươi cảm thấy có phải hay không là Đại Lai Thành bên kia? Hà Hữu Chân trầm ngâm một lát, khe khẽ lắc đầu, chúa công, nhiều như vậy giáp trụ, nếu như là Đại Lai Thành tư thiết công xưởng chế tạo, thần đoạn vô nửa điểm tin tức đều không nghe được đạo lý. Vu Tình Long nói, nếu như hắn là giữ lại lão phu phân phối cho hắn giáp trụ số định mức. Hà Hữu Chân trong lòng quả thực có chút bất đắc dĩ. Những năm gần đây, nhưng phàm cảnh nội sinh xảy ra chuyện, phiệt chủ đầu một cái lòng nghi ngờ hẳn là nhị gia Vu Hoàn Hổ. Nhưng hắn chấp trưởng công thương nhiều năm, biết rõ hàng năm phát hướng Đại Lai Thành giáp trụ ngạch số 1 giảm lại giảm, chính Vu Hoàn Hổ chi tiêu còn giật gấu vá vai, sao lại cầm đi buôn bán? Đối giá tâm bừng bừng nhị gia mà nói, giáp trụ mang ý nghĩa thực lực, xa so với vàng bạc trọng yếu. To lớn một cái gia tộc, mấy trăm năm kinh doanh ra, cũng chỉ có một Vu Hoàn Hổ cùng phiệt chủ ngươi nội bộ lục đục sao? Thế nhưng là vừa có việc, phiệt chủ sẽ chỉ hoài nghi đến nhị gia trên thân, là phiệt chủ ánh mắt tiện cận sao? Có lẽ chỉ là hắn người đã già, tâm vậy già rồi, hắn không dám đối mặt bản thân suy sụp cùng mọi người dồn bỏ đi. Hà Hưu Chân liếc nhìn rõ ràng so với hắn trẻ tuổi một chút, nhưng lại so với hắn lộ ra càng thêm già nua mà lại yếu đuối Vu Tình Long, trong lòng nổi lên một vẻ thương hại. Hắn còn nhớ rõ, Vu Tình Long sơ trưởng phiệt chủ chi vị lúc khí khái hào hùng bừng bừng, bây giờ hắn lại chỉ thừa đa nghi cùng bất an. Hắn già đi lại đâu chỉ là cái túi da này. Thần rõ ràng, thần sẽ lưu ý nhị gia bên kia độc tính. Vu Tình Long thỏa mãn gật gật đầu, lần này đi Phong An Tràng, ngươi mang lên Lý Hữu Tài đồng hành đi. Hà Hữu Chân cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Hữu Tài, cái kia chi trưởng đại chấp sự sao? Một cái vóc người mập mạp, có chút khéo đưa đẩy, có chút xảo trá khuôn mặt, tại trong đầu hắn chậm rãi hiện lên ra tới. Chương 85, Mặc gia truyền nhân. Chương 85, Mặc gia truyền nhân. Vu Tình Long chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào Hà Hữu Chân thẳng tắp như tùng lưng bên trên. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua gỗ khắc hoa cửa sổ, tại đá xanh trên sàn nhà ném xuống loang lổ quang ảnh, thật nhỏ bụi bặm tại trong cột ánh sáng y mắng bay múa. Hắn không tự chủ được đưa tay vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau đầu gối, trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Bản thân rõ ràng so Hà Hữu Chân còn muốn trẻ mấy tuổi, nhưng này thể cốt cũng đã không lớn bằng lúc trước. Nhìn qua đối phương vẫn như cũ mạnh mẽ dáng người, Vu Tình Long không nhịn được âm thầm than thở, Tuế Nguyệt không tha người a lão hạ a, Vu Tình Long thanh âm mang theo vài phần thê lương, ngươi vậy đến rồi nên an hưởng tuổi già tuổi tác rồi. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy gỗ tử đàn ghế dựa tay vịn, Lý Hữu Tài kinh doanh chi trưởng nhiều năm, làm người cần cụ, tính tình cơ linh, về sau ngươi nhiều để điểm hắn. Đúng, lão thần rõ ràng rồi. Hà Hữu Chân túi đầu ứng tiếng, nhưng trong lòng nổi lên bận sóng. Phiệt chủ đây là muốn trọng điểm vun trồng Lý Hữu Tài. Trong đầu hắn hiện ra cái kia luôn luôn treo định nọ nụ cười bóng người. Có hạn tiếp xúc mấy lần bên trong, người này xác thực lộ ra mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng làm việc coi như ổn thỏa, tìm không ra cái gì thói xấu lớn. Vu Tình Long khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua một tia khó mà phát giác đắc ý người rõ ràng rồi. Người coi là thật rõ chưa? Hắn để Lý Hữu Tài tùy hành dụng ý thực sự, tự nhiên không thể nói rõ. Nếu để cho Hà Hữu Chân biết được bản thân bất quá là tại bại một trận cục, sợ là sẽ phải lạnh lẽo vị này lao thần trái tim. Hắn muốn chính là làm cho tất cả mọi người đều coi là Lý Hữu Tài là hắn chọn chúng tân quý. Đợi đến thời cơ chín muồi, lại tự tay đem con cờ này vứt bỏ, mới có thể thành tựu một trận hoàn mỹ tiết mục. Thần, Lý Hữu Tài, cầu kiến thiệt chủ. Nói có tài đến, ngoài cửa Lý Hữu Tài hơi có vẻ phấn khởi thông báo thanh âm, cắt đứt Vu Tình Long suy nghĩ. Hắn hướng Hà Hữu Chân phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi trước. Lý Hữu Tài đợi tại dưới hiên, gặp một lần Hà Hữu Chân ra tới, lập tức không mình hành lễ, tư thái khiêm tốn được gần gũi lịnh nọt. Tuy nói cùng là chấp sự, nhưng đối phương là trưởng quản một phương sản nghiệp trọng thần, địa vị xa không phải hắn cái này chi trưởng chấp sự có thể so sánh. Hà Hữu Chân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, bị vơi gật đầu, cất bước mà đi. Đợi Hà Hữu Chân đi xa, Lý Hữu Tài lúc này mới sửa sang lại y quan, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong sảnh. Gặp một lần thiệt chủ, không đợi hỏi thăm, Lý Hữu Tài liền không kịp chờ đợi báo cáo lên lần này tuần sát Linh Châu, hát thủy hồ chứa nước làm bối giã phường trải qua, trong giọng nói khó nén đắc ý Vu Tình Long nhẫn mại tính tình nghe xong, thuận miệng tán dương vài câu, lập tức nói ra muốn hắn cùng đi Hà Hữu Chân tiến về Phong An Trang điều tra bán trộm giáp trụ một chuyện. Lý Hữu Tài nghe vậy lập tức trong lòng nghiêm nghị. Bình thường buôn lậu lâm sản đã là trọng tội, huống chi là quân giới. Đại sự như vậy giao cho mình. Lý Hữu Tài lập tức có điểm tâm hư. Nhưng hắn nghĩ lại, có gì chấp sự ở phía trước đỉnh lấy, bản thân bất quá là cái tùy hành bài diễn, lúc này mới qua loa an tâm. Bất quá, hắn nguyên bản tính toán mượn cơ hội hướng Việt chủ xin chỉ thị mang nương tử cùng đi. Như Việt chủ hỏi, liền nói từ chối nương tử tại Phong An Trang có một môn thực tế thân thích. Chắc hẳn một ngày trăm công ngàn việc Việt chủ cũng sẽ không truy đến cùng bực này việc nhỏ. Cứ như vậy, hắn đã có thể chiếm được nương tử niềm vui, ngày sau nếu có người nhờ vào đó làm hắn văn trường, cũng tốt có cái lý do thoái thác. Nhưng hôm nay đã là đi làm bực này án quan trọng, ý nghĩ này cũng chỉ được thôi. Vu Tình Long phát giác được hắn muốn nói lại thôi thần sắc, ôn hòa hỏi, còn có biết sao? A, không có, không có. Lý Hưu Tài cuốn quýt xua tay, chỉ là vợ ta tại Phong An Trang có môn thân thích, nguyên nghĩ đến thuận đường thăm viếng. Đã là công vụ bên người, tự nhiên không thể để cho nội nhân thêm phiền. Hả, như vậy a? Vu Tình Long khẽ bước râu dài, đuôi lông mày trao lên, mang lên tôn phu nhân cũng không sao, vừa vặn có thể tê liệt những cái kia buôn lâm sản tập nhân. Lý Hưu Tài nghe xong mừng rỡ. Ta nạp cái thiếp trở về, nương tử rộng lượng, không có truy đến cùng. Nàng nghĩ xuống núi dung loạn, ta nếu không thể thỏa mãn, thực tế hổ thẹn nàng. Có Việt chủ câu nói này, vậy liền thỏa. Lý Hưu Tài vui vẻ mà nói, đúng, Việt chủ anh minh, thần biết rõ nên làm như thế nào. Vu Tình Long mỉm cười gật đầu, Hà chấp sự cũng là vừa mới trở về, hai người các ngươi thương lượng một chút, mau chóng lên đường đi. Đúng, thần cáo lui. Lý Hữu Tài vô cùng cao hứng lui xuống. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Vu Tình Long khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Rất tốt, lại thêm một đầu tội trạng. Màn đêm buông xuống, Dương phủ đèn đuốc sáng trưng. Tiến hội giải tán lúc sau, Dương Sán mang theo vài phần men say trở lại hậu trạch phòng khách. Hắn vừa nâng chén trà lên, mấy cái quản sự bà tử liền bưng lấy thật dày sổ sách nối đuôi nhau mà vào. Lao ra. Cầm đầu chắc bà tử cười như hoa cúc, đây là trong phủ mới xây các loại sổ sách một bộ phận. Kế có tiền bạc thu chi sổ sách, vào sổ gốc sổ sách, tiền tháng việc, lệ hướng sổ ghi chép, đồ vật sách, môi giới tờ đơn, giá trị càng sổ ghi chép, mời lao ra xem qua. Dương Sán nhìn lên kia chồng sổ sách, chính là hai mắt một mực. Chỉ là một cái trong phủ lệ trạch, cứ như vậy nhiều vụ bạc khoản mục. Lý Đại Mục là quản ngoại trạch kinh tế, trong lúc này trạch khoản mục hắn thật đúng là không thể trực tiếp qua tay. Dương Sán không muốn làm cái ôn quân hắn vậy tự có lý sổ sách thủ đoạn, nhưng hắn thật không nghĩ vùi đầu tại những việc vật này, ai những này ta liền không nhìn, cầm đi để Thanh Mai xem qua là đủ. Lao ra nói đùa. Chắc bà tử cười đến cùng tiên quan tứ phúc tựa như, cái này đều là làm ra chủ mẫu quyền hành, Thanh Mai cô nương sao dám chuyên quyền. Thanh Mai cô nương là biết rõ phân tức, các khoản đó sổ ghi chép chính là Thanh Mai cô nương để lão bà tử nhóm đưa tới, cho lão gia ngươi xem qua đây này. Dương Sán ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn cũng không hiểu biết Thanh Mai bởi vì lấy Nhiệt Na cùng Tĩnh Giao sự ghen tuông đại phát, cấp thiết muốn một cái danh phận. Nếu là Dương Sán minh xác do nàng chấp trưởng hậu trạch, chính là nàng chứng minh tốt nhất. Nhưng giờ phút này Dương Sán chỉ cảm thấy đây là một trận thiết kế tỉ mỉ tính toán, trong phủ ngay cả cái đứng đắn nữ chủ nhân cũng còn không có, gà nhà đá nhau tiết mục sẽ diễn ra. Đây cũng không phải là điểm tốt á hửng, vậy trước tiên thả chỗ này đi. Dương Sán thản nhiên nói. Mắt thấy mấy cái quản sự bà tử buông xuống sổ sách ra ngoài, Dương Sán cười khẽ một tiếng, "Tiểu Thanh Mai đây là tại gõ ta nhà. Thế nào? Người cũng không cho ta ngủ, đã muốn để cho ta cho ngươi danh phận, nào đâu? Cái này nha đầu, quen biết đến nay, cũng liền cho ta tẩy cái chân. Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ chịu không được dạng này khảo nghiệm? Không phải liền là chút nội trạch tiền hàng, thu chi, tồn kho, lương đồng một loại sổ sách sao? Ta cái này Dương phủ vừa mới thành lập, các loại sổ sách đều là mới lập, có thể có bao nhiêu số liệu a đối đãi ta thuần thục đem nó lý cái tính tưởng, xem ngươi còn thế nào cùng ta cầm tiểu." Dương Sán tiện tay nắm lên một bản sổ sách, đang muốn đọc qua, một cái tiểu tỷ áo xanh phái bộ mà bảo. Theo hắn cái này hậu trạch các loại quy củ từng bước tạo dựng lên, vừa tài bây giờ cũng chỉ có thể tại ngoại trạch hầu hạ rồi. Vừa tài 12-13 tuổi, không nhỏ, tại vài chỗ hắn tuổi tác đều cưới vợ thậm chí làm cha. Thanh Mai cô đừng nói, về sau Dương gia hậu trạch trừ lão gia, không cho phép có một cái mang đem nhi. Dương Sán cảm thấy loại quy định này đã không hợp lý, vậy không kín đáo. Bất quá căn cứ dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc, hắn không có can thiệp. Tiểu Thanh Mai như thế thận trọng, hoàn toàn là vì Dương gia môn phong suy nghĩ nha. Nàng mới không phải bởi vì đêm hôm đó, Nhiệt Na cùng Tĩnh Giao lần lượt chui Dương Sán môn, cái này vượng tài đã không có tại chỗ ngăn cản, cũng không có sau đó hướng nàng báo cáo. Thanh Y tiểu nha hoàn hướng Dương Sán bén áo thi lễ, nhỏ giọng mới nói, "Lao ra, kháng khúc trưởng cầu kiến." "Ừm." Dương Sán thần sắc siết chặt, đem sổ sách ba hợp lại, ném vào sổ sách trong đống. "Mau mời." Kháng chính Dương thời gian này chạy đến nội trạch đến cầu kiến, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Dương Sán trong lòng lướt qua dự cảm bất tường, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới. Chỉ một lát, Kháng Chính Dương bước đi sinh phong xâm nhập phòng khách, đem đưa một đường chạy chậm Thanh Y nha hoàn xa xa bỏ lại đằng sau. "Trang chủ, trên làng đêm nay đột nhiên có hai người không tìm được." Một tiếng phòng khách, Kháng Chính Dương liền vội gấp hướng Dương Sán bẩm báo, sắc mặt hết sức khó coi. Dương Sán tiếng lòng đột nhiên siết chặt, vẫn cố gắng chấn định nói, "Hai người bọn họ có thể biết Thương Lang Hạ bên trong tình huống thật." Kháng Chính Dương lắc đầu, "Hai người bọn họ là trang chủ ngươi sau này mang đi 200 tên bộ khúc một chồng, không biết trong cốc tình hình." Dương Sán âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kháng Chính Dương lo lắng nói, "Nhưng bắt đi bọn họ người, nếu là từ bọn hắn trong miệng hỏi ra tiến lên núi gốc nhân tính tên, lại bắt biết rõ nội tình người." Dương Sán trầm mặt bước đi thong thả nổi lên bước chân. Hắn dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm. Người tiên ti dám tại làm khách trong lúc đó âm thầm bắt người bức cung. Phiệt chủ bên kia động tác không khỏi quá chậm rồi, nếu là sớm đi phái người đến cùng chọc đầu chuẩn ta đỏ sức, hắn muốn có thể đục nước béo cò. Chuyện trọng yếu như vậy, phiệt chủ bên kia phản ứng vậy mà như thế trì độn, việc này hắn bây giờ không có dự liệu được. Dương Sán âm thầm lắc đầu, phiệt chủ năng lực trưởng khống, hoặc là nói Phượng Hoàng Sơn trang đối sự kiện khẩn cấp tốc độ phản ứng, thật sự là so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu. Phượng Hoàng Sơn, suy yếu so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dương Sán cau mày, ngay tại suy nghĩ đối sách, lại có một cái Thanh Y nha hoàn bước nhanh mà tới. "Lao ra, Đại Lai Thành Vu công tử cầu kiến." "Ai?" Dương Sán đột nhiên đứng bước. "Đại Lai Thành Vu công tử?" Dương Sán hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn lập tức đi đến Kháng Chính Dương trước mặt, trầm giọng phân phó, "Kháng Cúc trưởng, ngươi triệu tập trong trang bộ khúc, tìm kiếm khắp nơi mất tích hai người, dòng trống khua chưa tìm. Trang chủ, giấu vật một người, tìm vật trăm người a ta sợ chưa hẳn có thể tìm." "Đương nhiên tìm không thấy. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không hỏi ra cái gì, hai cái này bộ khúc cũng không thể còn sống trở về rồi." Dương Sán sắc mặt có chút phát xanh, trầm giọng nói, "Triệu tập sở hữu bộ khúc đi tìm người, ngươi lấy tìm người làm tên, đem hiểu rõ tình hình bộ khúc toàn bộ đều đi, tạm thời không muốn về thôn trang rồi." Kháng Chính Dương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Dương Sán lại phân phó cái kia nha hoàn, mời Vu công tử đến thư phòng dùng trà. Chờ nha hoàn kia rời đi, Dương Sán ngồi xuống lần nữa, nhắm mắt ngưng thần. Vừa rồi đột nhiên thông suốt kế sách tại trong đầu lật lại cân nhắc, dần dần thành hình. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại ý quan, lúc này mới hướng thư phòng đi đến. Vu Duệ ngồi ở Dương Sán trong thư phòng, bưng lấy một chén trà, khoan thai hạp lấy nước trà, thần thái rất là thong dong. Nơi này nói là thư phòng, có thể trên vách cũng không có treo chữ gì vẽ, mà là treo chút càng thượng võ đồ vật. Một ngụm cho dù tỉ mỉ bảo dưỡng, vỏ đao vậy đã nứt nẻ ra rất nhiều vết rạn hoàn thủ đao. Một viên chế thành tiêu bản, sinh động như thật giữ tận đồ hổ. Những này vật trang trí đều là Trương Vân Dực lưu lại. Đao là hắn làm đao khách tiểu Trương lúc dùng chiếc kia đao, hổ thì là hắn tự mình dương cung săn trở về hổ. Những này đại biểu cho hắn cả đời vinh diệu đồ vật, hắn rời đi Phong An Bảo lúc tất cả cũng không có mang đi. Nhưng Vũ Duệ đối với lần này cũng không hiểu rõ tình hình, hắn coi là đây đều là Dương Sán đồ vật. Nhìn xem chiếc kia dù chưa ra khỏi vỏ, cũng là huyết khí mơ hồ đao, còn có con kia săn từ lũng núi hoàng bưu mãnh hổ, Vũ Duệ không nhịn được nhíu mày. Minh Đức Đường bên trên bên bực lẽ phải biện sĩ, cải tiến nông cụ thợ khéo, bây giờ lại gặp cái này cả phòng sát khí. Cái này Dương Sán, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết diện mục. Hắn nâng chén muốn uống, động tác chợt dừng lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một cái từng cùng Nho ra cùng xương tại thế cổ lão môn phái. Chương 86, công tử, mời tiếp nồi. Chương 86, công tử, mời tiếp nồi. Hoàng hôn như đậm đặc mực nước giống như dần dần tràn qua phong An Trang mái hiên. Toàn bộ thôn trang dần dần thấm vào một mảnh tĩnh mịch mờ tối. Trong thư phòng, duy nhất ánh nến đang nhẹ nhàng chập chờn. Nhảy lên quang diễm đem treo trên tường trang trí vật chiếu rọi được lúc sáng lúc tối, ném ra loang lổ loẹt loẹt cái bóng. Vu Duệ ngồi ngay ngắn trước án, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay hêm ái vuốt ve trong tay con kia thanh men ám văn sứ chén trà. Trong chén trà trà thang còn có hơi ấm còn xuất lại, hắn lông mày cau lại, gương mặt như có điều suy nghĩ. Mặc ra, Vu Duệ môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Mặc ra, cái này từ trước tần thời kỳ liền danh chấn thiên hạ học phái, tại trong dòng chảy lịch sử vẫn chưa mai danh nhận tích. Tương phản, nó càng giống một đầu dấu ở dưới đất sông ngầm, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong lặng yên phân ra vô số đầu nhánh sông, ẩn dấu trên thế gian các ngóc ngách, không bị thường nhân phát giác. Mặc ra phân nhánh ai cũng có sở trường riêng, một phái am hiểu lấy ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục liệt quốc, luôn từ sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thường thường có thể ở miệng lưỡi sắc bén ở giữa xoay chuyển thế cục. Một phái khác thì say mê nghiên cứu cơ quan chi thuật, chế tạo tạo khí giới tinh xảo tuyệt luân, nhỏ đến có thể tự động bay lên diều gỗ, lớn đến có thể dùng cho thủ thành hạng nặng lấy nỏ, đều làm người ta nhìn mà than thở. Còn có một phái thì lựa chọn cầm kiếm hành tẩu giang hồ, từ đầu đến cuối lấy kiêm ái phi công làm tín điều, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, hành hiệp trưởng nghĩa, lấy hiệp khách thân phận tại dân gian lưu lại không ít truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Vu Duệ căng cứng khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Bây giờ, mực học dù đã không còn năm đó rầm rộ, nhưng những ngày lưu phái truyền nhân nhưng lại chưa tiêu mất. Bọn hắn như nhiều đốm lửa giống như giải rác ở dân gian, có lẽ ngay tại cái nào đó tầm thường góc khuất chờ đợi lấy một cái có thể để cho bọn hắn mở ra sở trường cơ hội. Dương Sáng người này, ăn nói khéo léo, tinh thông các loại khí giới cải tiến, bây giờ xem ra còn có một thân không tầm thường võ công. Đây chẳng phải là Mặc gia đệ tử điển hình đặc thù sao? Ba một tiếng vang dọn, Vu Duệ đem chén trà đặt ở trên bàn trà, trong mắt lóe ra khó mà che giấu hưng phấn. Như sự tình đúng như hắn suy nghĩ, kia Dương Sán giá trị có thể liền xa không chỉ một cái điển trang quản sự đơn giản như vậy. Hắn nhớ được cha được tin tức đã nói, Dương Sán từng tự thuật thân thế, tên thật Đinh Hạo, từng cùng Giang Nam La gia trí nữ mến nhau. Nhưng không ngờ gặp phải họa diệt môn, cuối cùng chỉ có thể lẻ loi một mình chạy trốn tới lúc thượng, mai danh nhận tích, mới thành bây giờ Dương Sán. Vu Duệ chậm rãi nheo mắt lại, ánh đến tại hắn đấy mắt nhảy lên. Hắn quyết định trở lại Đại Lai Thành, liền lập tức phái người đi kỹ càng điều tra việc này. Như Dương Sán nói tới thân thế đơn thuần hư cấu, vậy hắn liền cơ hồ có thể xác định Dương Sán hẳn là Mặc gia con cháu không thể nghi ngờ. Mặc gia đệ tử từ trước đến nay có nhập thế truyền thống, bọn hắn chọn một vị minh chủ phụng dưỡng, nhờ vào đó mở ra bản thân bình sinh khát vọng, cái này tại Mặc gia trong lịch sử là rất thường gặp sự. Mà lại Mặc gia con cháu nhất là chú trọng lời hứa ngàn vàng, trung nghĩa vô song. Nếu là có thể để dạng này người làm bản thân sử dụng, tương lai nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận lửa nóng, liền hô hấp đều so ngày bình thường dồn dập mấy phần, phản phất đã thấy tương lai cục diện thật tốt. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, phá vỡ trong thư phòng yên lặng. Vũ công tử, Dương Mỗ bởi vì tục vụ ràng buộc, nên tiếp chậm trễ, thứ tội, thứ tội. Theo tiếng nói, Dương Sán trên mặt ấy nay tiểu dung, bước nhanh đi vào thư phòng. Hắn thân mang một cái màu xanh đậm trường sam, vải áo chất hoàn mỹ, cắt may hợp thể, bên hông buộc lấy một đầu màu bạc tơ lụa mang, đem hắn cao ngất thân hình tôn lên càng thêm giả dặn. Vũ Duệ vội vàng để chén trà trong tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đứng dậy đón lấy. Dương trang chủ không cần đa lễ. Người cái này trên vách treo bảo đao cùng đầu hổ vật trang sức, kiểu dáng rất là độc đáo, Vu Mỗ vừa rồi ngay tại tinh tế giám thưởng, thật cũng không cảm thấy phiền muộn. Dương Sán thuận ánh mắt của hắn liếc nhìn trên vách vật trang sức, trong lòng âm thầm đoán thầm, đây bất quá là trước đó Lao Trương lưu lại phế phẩm đồ chơi, làm sao được tính là độc đáo. Nhưng hắn lười nhắc cùng Vu Duệ giải thích những này, liền cười ha ha, ngữ khí mang theo vài phần tự giễu nói, Dương Mỗ từ trước đến nay bất học vô thuật, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghĩ học đòi văn bẻ, liền lung tung treo chút trang trí, dở dở ương ương, để công tử cười chê rồi. Hai người đang nói giỡn ở giữa riêng phần mình ngồi xuống, Vu Duệ đưa tay sửa sang lại vào áo, ánh mắt rơi trên người Dương Sán, ngựa khí nói một cách đầy ý vị sâu xa, Dương trang chủ tuổi trẻ tài cao, có thể được đến đại bá ta coi trọng như thế, trưởng quản phong An Trang bực này yếu địa, thật sự là tiền đồ vô lượng à. Dương Sán nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi mấy phần, cười khổ lắc đầu, công tử quá khen. Phiệt chủ ngự hạ từ trước đến nay thượng phạt phân minh, ta có thể có hôm nay, bất quá là vận khí tốt thôi. Còn cái này phong An Trang, hắn ngừng lại một chút, trong giọng nói mang lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài nói, cái này phong An Trang quả thật một nơi nơi thị phi. Dương Mỗ bây giờ nhìn như phong quang, kỳ thực như giẫm trên băng mỏng, mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan nha. Vu Duệ ánh mắt có chút chớp động, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, thuận hắn lại nói, ta kêu bá phụ uy nghiêm tự nhiên, làm việc từ trước đến nay quyết đoán, chỉ tiếc năm gần đây thân thể càng thêm yếu đôi chút. Ai, từ khi ta thừa nghiệp đường đệ bất hạnh qua đời về sau, kế nhiệm thừa lâm tuổi còn quá nhỏ, còn vô pháp một mình đảm đương một phía. Bá phụ trong lòng sốt ruột, tại ngự hạ phương diện khó tránh khỏi liền khắc nghiệt một chút. Dương Sáng nghe xong, lần nữa thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần muốn nói lại thôi. Liền sợ như vậy khắc nghiệt, cuối cùng sẽ hoàn toàn ngược lại, như thế như vậy. Ai, không nói những thứ này, miễn cho quét công tử hào hứng. Hắn tận lực giả trang ra một bộ muốn ôm đoán, nhưng lại sợ rơi tiếng người trôi bộ dáng, vừa đúng biểu đạt bản thân đối phiệt chủ bất mãn. Như thế đã không lộ ra quá ngay thẳng, lại có thể để Vu Duệ bắt được hắn thái độ. Vu Duệ trong lòng lập tức mừng thầm, nghe Dương Sán tiếng nói này nhi, xem ra chính mình mưu đồ có hy vọng a, giữa hai người tường hố thăm dò, liền như là giữa nam nữ nói chuyện yêu đương, dù sao cũng phải có một phương trước phóng xuất ra một điểm phản ứng, song phương mới có thể có đến có hướng tiếp tục. Cái này nếu tới cái trầm nóng, nhưng hắn mẹ nó liền lạnh lẽo a, trừ phi gặp gỡ liếm chó. Mà Vu Duệ không phải liếm chó. Buổi sáng tuần sát điển trang thời điểm, Vu Duệ liền đã bất động thanh sắc phóng thích đối Dương Sán lòng tốt. Bây giờ Dương Sán ở trước mặt hắn, qua loa lộ ra đối phiệt chủ bất mãn, đây chính là hắn muốn xem đến phản hồi. Vu Duệ trong lòng vui vẻ, thân thể không tự chủ hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại cùng Dương Sán khoảng cách. Ánh đến tại Vu Duệ trên mặt ném xuống thật sâu nhàn nhạt tấm ảnh, để hắn thời khắc này thần sắc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Dương Trang chủ, ngươi là người thông minh, bản công tử cũng sẽ không đi vào mẹo, đi thẳng vào vấn đề nói với ngươi đi. Gia phụ luôn luôn cầu hiền như khát, nhất là thưởng thức giống trang chủ như vậy có tài năng thanh niên tài tuấn. Ngày đó trên Minh Đức đường, nếu không phải trang chủ ngươi bên vực lẽ phải, gia phụ sợ rằng khó mà thoát thân. Trang chủ đối với ta nhà là có đại ân, mà lại ngươi một thân tài học, càng làm cho gia phụ mười phần nghiêm độ. Nếu là trang chủ nguyện ý vì ta hai mạch sử dụng, ta hai mạch tất nhiên sẽ lấy lộc dày cao vị đối đãi, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Sáng nghe nói như thế, đột nhiên từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm đều mang ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, công tử lời ấy thật chứ? Vu Duệ cũng theo đó đứng người lên, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí kiên định. Tự nhiên là thật. Không phải, trang chủ coi là, bản công tử vì sao muốn quanh co đi tới Lương Châu, thật chẳng lẽ chính là vì kia mấy con nhỏ nhặt không đáng kể hàng hóa sao? Vu Mỗ lần này đến đây, mang theo tiền tài cùng những cái kia Tây vực mỹ nhân, đều là đặc biệt vì trang chủ chuẩn bị lễ gặp mặt, chính là vì biểu thị ta thay mặt đến một mạch thành ý. Dương Sáng kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, đội băng nói, thực không dám giấu giếm, Dương Mộ đã sớm nhìn ra, tại toàn bộ Vu thị trong gia tộc, có thể dẫn đầu Vu thị phát triển lớn mạnh, nhất định là thay mặt đến một mạch nhị gia. Dương Mộ đối nhị gia ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc một mực không có đầu nhập đường lối. Bây giờ nhận được nhị gia cùng công tử như vậy thưởng thức, Dương Mộ sao dám không ra sức châu ngựa. Vu Duệ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn nguyên bản đã làm tốt Dương Sán sẽ nhăn nhó cự tuyệt chuẩn bị, dù sao những cái kia ngoại vụ đại chấp sự, từng cái đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, muốn để bọn hắn tùy tiện đầu nhập vào, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể Dương Sán lại như thế dứt khoát, quả nhiên như cái mặc môn đệ tử, trên thân mang theo một cỗ hào hiệp chi khí, tính tình thẳng khái, không dây dưa dài dòng. Nếu như Dương Sán thật là mặc môn đệ tử, mà lại tại mặc môn bên trong địa vị không thấp, vậy tương lai còn có thể thông qua hắn chiêu mộ được mặc môn tự tử. Phải biết, mặc gia thế nhưng là chư tử bách gia bên trong, một cái duy nhất có nghiêm mật kỷ luật chuẩn quân sự hóa đoàn thể, hắn tổ chức tính cùng sức chiến đấu viễn siêu cái khác học phái. Mặc gia lãnh tụ được xưng là cự tử ra lệnh, đệ tử nhất định phải tuyệt đối phục tùng, không có chút nào điều kiện chấp hành. Hoài Nam tử bên trong liền từng ghi chép, mặc môn đệ tử đều có thể làm cho phó lửa đạo lưỡi lao, chết không trở tay kịp. Mấy trăm năm xuống tới, mặc môn con cháu loại này trung thành can đảm hình tượng, sớm đã thành rồi một khối biển chữ vàng. Vu Duệ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Ta Vu gia hai mạch có thể được đến trang chủ tương trợ, từ đây con đường phía trước có hy vọng vậy. Vu Mỗ không chút nghi ngờ, bằng vào trang chủ tài năng, cái này phong an trang xung quanh 6 điểm trang, 3 bãi chăn nuôi, trang chủ tự có biện pháp đưa chúng nó đặt vào trong túi. Bất quá, những trang chủ kia quản sự dù sao đều là ta thay mặt đến một mạch thuộc hạ cũ, quay đầu ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn thật tốt phối hợp ngươi. Dương Sán vui vẻ gật đầu, giọng thành thần nói, công tử cùng nhị gia ưu ái như thế, Dương Sán trong lòng vô cùng cảm kích. Đã nhận được công tử coi trọng, Dương Sán vậy nguyện ý hướng tới công tử dâng lên một phần quy hàng chi lễ, dùng cái này để diễn tả lòng trung thành của ta. Vũ Duệ hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trang chủ còn có lễ vật muốn đưa ta. Dương Sán trên mặt lộ ra một vẻ thần bí tiêu dung, chậm rãi nói, đúng vậy, không biết 100 bộ tinh thiết giáp hai mảnh có thể nhập được công tử pháp nhãn sao? Vũ Duệ nghe tới 100 bộ tinh thiết giáp hai mảnh mấy chữ này, lập tức ánh mắt co rụt lại. 100 bộ tinh thiết hai háng khải. Phải biết, lúc thượng địa khu từ trước đến nay lấy kỵ binh làm chủ, mà kỵ binh mặc áo giáp, phần lớn là lấy giáp da làm chủ. Bởi vì giáp da giá cả rẻ tiền, chế tạo công nghệ vậy tương đối đơn giản, lại càng dễ đại quy mô trang bị. Có thể tương ứng, giáp da phòng hộ năng lực cùng thiết giáp so sánh, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bây giờ từng cái phiệt chủ dưới trướng kỵ binh, cũng chỉ có tinh nhuệ nhất kia bộ phận binh mã mới phân phối bằng sắt hai háng khải. Đơn thuần bằng sắt giáp hai mảnh giá cả, một bộ áo giáp giá trị liền bù đắp được 3 con chiến mã. Nhưng áo giáp giá trị thực tế, lại còn lâu mới có thể chỉ lấy tiền tài để cân nhắc. Bởi vì tại thế cục hôm nay bên dưới, bằng sắt áo giáp căn bản chính là có tiền mà không mua được khan hiếm phẩm. 100 bộ bằng sắt giáp hai mảnh chiến lược giá trị, xa so với nó mặt chữ bên trên giá trị phải lớn hơn nhiều. Có rồi những ngày áo giáp, liền có thể cực đại tăng lên một chi quân đội sức chiến đấu. Có thể Dương Sán bất quá là một cái điền trang trang chủ, hắn từ nơi nào lấy được 100 bộ bằng sắt hai làm cải? Liền xem như bản thân, muốn làm tới như thế nhiều bằng sắt áo giáp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dương Sán nhìn thấy trên mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ, liền chủ động giải thích nói, công tử cũng biết chọc đầu chuẩn ta cùng bạt lực mạn, trước đó đến ta trong trang là ở tìm kiếm cái gì không? Vu Duệ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, bọn hắn rất đám kia cái gọi là lâm sản chẳng lẽ chính là chỗ này chút tinh thiết giáp hai mảnh. Áo giáp hai mảnh là một loại áo giáp chủ yếu được quân đội sử dụng trong thời kỳ Ngụy, Tấn và Nam Bắc triều. Đặc điểm cốt lõi của nó là có một tấm giáp độc lập ở trước ngực và sau lưng, được nối bằng dây đeo vai và được cố định bằng đai ở eo. Loại áo giáp này được làm từ hỗn hợp kim loại và da. Dương Sáng chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, không sai. Những cái kia áp giải lâm sàng người, trước đây sát hại ta trong trang dân chúng. Dương Mô biết được tin tức về sau, liền dẫn người tiến đến đòi lại công đạo. Đuổi theo đến Thương Lang Hạp thời điểm, vừa mới bắt gặp một đám người tiên ti đang cùng áp giải lâm sản nhân hòa cũng diễn ra vừa ra đen ăn đen tiết mục. Cuối cùng, cái này mấy xe giáp trụ liền trời xui đất khiến mà rơi vào trong tay của ta. Vu Duệ nghe được trận mắt hốt mồm, trong lòng âm thầm cảm thán, ta làm sao lại không có vận khí như vậy? Nghĩ không ra Dương Sán không chỉ có tài năng, còn là một phúc tướng, vậy mà có thể gặp được đến chuyện tốt như vậy. Dương Sán tiếp tục nói, có thể buôn nhiều như vậy giáp trụ, cái kia cái gọi là buôn lâm sản người, bối cảnh tất nhiên không giống nhau. Bởi vậy, nếu như đem những này tịch thu được giáp trụ đưa đi Phượng Hoàng Sơn Trang, ta không chỉ có không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ cho Phong An Trang mang đến tai họa ngập đầu. Rơi vào đường cùng, Dương Mỗ đành phải cùng Kháng Khúc trưởng thương lượng, trước tiên đem những này giáp trụ giấu đi. Bây giờ tất nhiên quyết định đầu nhập nhị ra, nhóm này giáp trụ tự nhiên nên hiến cho công tử, vì thay mặt đến một mạch cố gắng hết sức mọn. Tốt, tốt. Vu Duệ liên tiếp nói hai cái tốt chữ, trong giọng nói tràn đầy kích động, thay mặt đến một mạch cùng Dương Trang chủ, từ đó về sau, Trung Phú Quý cùng tiến lùi. Dương Sán lại khe khẽ lắc đầu, thần sắc thành khẩn nói, vật này lưu tại trong tay của ta, đối với ta mà nói không dùng được, ngược lại giống như là một cái củ khoai nóng bỏng tay, lúc nào cũng có thể dẫn tới tai họa. Chỉ có hiến cho nhị gia mới có thể để cho nó phát huy tác dụng lớn nhất, đây mới là vật tận kỳ dụng. Dương Mỗ cử động lần này đã là vì một biểu trung tâm, cũng là vì tránh họa, không dám lấy công lao tự xưng là. Vu Duệ nghe xong, trong lòng càng thêm cao hứng. Nguyên bản hắn coi là có thể chiêu mộ được Dương Sán, cũng đã là thắng lợi trở về rồi, lại không nghĩ rằng còn có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, quả thực là trời trợ giúp ta hai mạch a. Dương Sán lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, chỉ là nhóm này giáp trụ lai lịch bất chính, phiệt chủ bên kia nhất định sẽ truy tra nhóm này giáp trụ hạ lạc, người tiền ti khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cái kia buôn giáp trụ người, càng chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì lý do an toàn, công tử như thế nào thuận lợi lấy đi nhóm này giáp trụ, còn cần chúng ta tỉ mỉ thương lượng một phen, chế định một vòng toàn kế hoạch. Đúng là nên như thế. Vu Duệ lập tức phụ hòa nói, tất nhiên nhóm này giáp trụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chúng ta xác thực nên thương lượng cái thỏa đáng biện pháp, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Dương Sán trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Kỳ thật, đám kia áo giáp mặc dù chân quý, khiến người nóng mắt, nhưng đối với hắn tới nói, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, căn bản là vô dụng nơi. Mà lại, chuyện này liên quan đến quá nhiều người, một lúc sau, rất khó cam đoan bí mật sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mặc dù hắn bây giờ có thể tạm thời khống chế lại Phong An Trang, nhưng thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm khai quật ra chân tướng, đến lúc đó chỉ làm cho bản thân gọi đến phiền phức ngập trời. Cho nên, mau đem nhóm này áo giáp ném ra ngoài đi, tìm một cái thích hợp hiệp sĩ đổ vỏ mới là cách làm ổn thỏa nhất. Mà nếu như cái này hiệp sĩ đổ vỏ còn có thể phản hồi hắn một phần chỗ tốt, vậy càng ra sao vui mà không bị. Thế là, tại chập chờn ánh đến bên dưới, hai bóng người chậm rãi tiến tới một đợt, thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh đến đem bọn hắn bóng người bắn ra ở trên tường. Cái bóng kia khi thì lắc lư, khi thì đứng im, như là hai con vận sức chờ phát động mãnh thú, đang âm thầm lập mưu cái gì. Chương 87, ai có thể thổ lộ tâm tình chương 87, ai có thể thổ lộ tâm tình đảo mắt đến rồi đoan ngọ đầu một ngày, Phong An Trang bắt đầu náo nhiệt lên, xung quanh mấy cái điển trang trang chủ lần lượt chạy tới. Nhưng khi hắn nhóm nghe nói Vu gia nhị công tử Vu Duệ cũng ở nơi đây lúc, từng cái đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vu Duệ là chủ cũ chi tử, nếu là không đi bái kiến, vậy sau này cũng không cần thấy, nhưng nếu là đi bái kiến, Dương Sán con kia tiểu lý tàng đao, ăn người không nhả xương khẩu Phật tâm xà, có thể hay không bởi vậy đối bọn hắn sinh lòng bất mãn, ngày sau cho bọn hắn làm khó dễ. Trước đó, bọn hắn chưa hề cùng Dương Sán đã từng quen biết, bởi vì Dương Sán trưởng quản Phong An Trang về sau, căn bản không có đi tuần tra bọn hắn vị trí điền trang. Bọn hắn đối Dương Sán tính tình tính nết, tất cả đều là bằng vào trên phố nghe đồn đến phỏng đoán, khó tránh khỏi sẽ có sai lệch, trong lòng càng là không chắc. Càng nghĩ, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định kiên trì đi bái kiến Vu Duệ. Dù sao, mặt ngoài nhìn, chi trưởng trưởng mạch cùng hai mạch vẫn là cùng hòa thuận người một nhà, bọn hắn xem như Vu thị gia thần, đi bái kiến Vu gia công tử, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự, coi như Dương Sán biết rồi, vậy tìm không ra cái gì sai lầm. Thế là, bọn hắn hẹn nhau một đợt tiền đến, đại khái là nghĩ đến pháp không trách chung nếu là Dương Sán thật sự bất mãn, cũng sẽ không đem bọn hắn tất cả mọi người thế nào. Đương nhiên, tại bái kiến Vu Duệ trước đó, bọn hắn đi trước bái kiến báo tam gia. Báo tam gia là Vu thị trưởng bối, thân phận tôn quý, đi bái kiến báo gia, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu là tâm tình trí lớn báo tam gia biết rõ, ở nơi này chút trang chủ quản sự trong lòng, bản thân đúng là như vậy vô hại hình tượng, không biết hắn là nên cảm thấy cao hứng vẫn là nên cảm thấy thương tâm. Vu Duệ ngồi ngay ngắn ở thư phòng gỗ lê hoa trên ghế, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ghế dựa trên cánh tay tinh xảo khắc hoa, ánh mắt lại xuyên thấu qua nửa mở song cửa sổ, rơi vào trong đỉnh viện gốc kia cây liễu lớn bên trên. Hắn chờ những trang chủ này quản sự đến, tâm tư sớm đã tính toán rõ ràng, mặt ngoài là tiếp nhận cũ gia thần bài kiến, kỳ thực là muốn mượn cái này nhìn như tầm thường gặp mặt, bất động thanh sắc thấu cái ý tứ, Dương Sán là người một nhà, các ngươi không cần e ngại, ngày sau nghe nhiều hắn điều khiển, thật tốt phối hợp là được. Nhưng hắn muốn lại không đem tầng này ý tứ làm rõ, trước đó nửa câu ý tứ cũng không từng tiết lộ. Dù sao hắn thấy, cái này đã là truyền lại tín hiệu cơ hội, càng là một trận tuyệt hảo thăm dò. hắn muốn nhìn, trải nghiệm phụ thân Vu Hoàn Hổ trước đây đối với mấy cái này sản nghiệp cờ thí cử chỉ về sau, những trang chủ này quản sự đối hai mạch phải chăng còn tồn lấy kính sợ, phải chăng còn chịu giống như trước như vậy phục tùng. Trong sân ngoài truyền tới một trận hơi có vẻ chần chờ tiếng bước chân, nương theo lấy tương hố đùn đẩy trách nhiệm thì thầm lúc, Vu Duệ đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn sớm đã ấm trà ngâm nước, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở mặt nước lá trà, ra vẻ nhàn nhã nhấp một miếng. Đợi ngoài cửa truyền đến Vu công tử còn ở hỏi ý thanh âm, hắn mới buông xuống chén trà, dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe môi, thanh âm bình ổn không gợn sóng, "Vào đi." Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, ba vị trang chủ có quắp đứng tại cổng. Thấy tình cảnh này, Vu Duệ trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần hài lòng. Tuy nói là hô bằng gọi hữu, ôm đoàn đến đây, ít đi mấy phần đơn độc bài kiến thành ý, nhưng cũng nói rõ trong lòng bọn họ vẫn có hai mạch vị trí, vẫn chưa hoàn toàn đảo hướng nơi khác. Hắn buông xuống chén trà động tác dừng một chút, suy nghĩ không tự chủ phiêu về lúc trước. Phụ thân Vu Hoàn Hổ ban sơ giao về những này sản nghiệp lúc, vốn là dự định lấy hắn xem như công kích đại bá cơ thí. Nguyên nhân chính là như thế, phụ thân chưa đối với mấy cái này trang chủ quản sự có quá nửa câu bằng giao, đã chưa nói qua trấn an lời nói, cũng không còn đề cập ngày sau an bài. Bây giờ những người này trong lòng có oán hận, có lo nghĩ, cũng là hợp tình hợp lý. Đổi lại bất luận kẻ nào, gặp phải đối đãi như vậy, sợ rằng đều sẽ sinh lòng bất mãn. Vu Duệ xem như Vu Hoàn Hổ trưởng tử, từ nhỏ liền bị coi như hai mạch người thừa kế tỉ mỉ bồi dưỡng. Từ đọc sách tập viết đến mưu đồ bố cục, từ người đọ sức đến ngự hạ chi thuật, phụ thân đều dốc túi tương thụ, chính là vì để hắn tương lai có thể chống lên hai mạch cánh cửa. Bây giờ bất quá là gõ mấy cái trong lòng còn có lo nghĩ tiểu thần, mượn nữa lấy chuyện phiếm cơ hội, bất động thanh sắc để loạn điểm ý tứ. Để bọn hắn rõ ràng Dương Sán thân phận, ngày sau thật tốt nghe theo Dương Sán an bài, điểm này ăn nói kỹ xảo, đối với hắn mà nói bất quá là hạ bút thành văn, căn bản không tính là việc khó. Hắn dương mắt nhìn về phía ba vị trang chủ, nhếch miệng lên một vệt nhạt nheo ý cười, đưa tay ra hiệu, đều ngồi đi, không cần câu nệ. Đợi ba người cẩn thận từng ly từng tí ở phía dưới ghế đầu ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần lúc, Vu Duệ mới chậm rãi mở miệng. Hắn từ phía trên khí cho tới điển trang thu hoạch, lại hứng hờ đề cập gần đây Phong An trang mọi việc trôi chảy, nhờ có Dương trang chủ xử lý thích hợp nói gần nói xa đều ở đây ám chỉ Dương Sán cùng hai mạch quan hệ. Kỳ thật hắn trong lòng tin tưởng, dạng này chỉ điểm, nói cho cùng bất quá là thuận nước dòng thuyền. Dù sao ba vị này trang chủ chịu chủ động thậm chí trước thời hạn một ngày đuổi tới Phong An trang, đã nói lên bọn hắn đã làm tốt túi đầu trước Dương Sán chuẩn bị. Nhưng dù cho như thế, Vu Duệ dạng này nhìn như vô tình ám chỉ, đối ba vị trang chủ mà nói, nhưng cũng như hạn hắn đã lâu gặp cam lâm. Trước đây bọn hắn dù hạ quyết tâm túi đầu trước Dương Sán, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nhị gia Vu Hoàn Hổ bên kia chậm chạp không có động tĩnh, giống như là triệt để đã quên bọn hắn những ngày cố nhân, mà Dương Sán thủ đoạn, bọn hắn sớm có nghe thấy, cái kia lấy tàn nhẫn nghe tiếng đao khách tiểu trường, lại bị Dương Sán dạy dỗ đến nỗi ngay cả thân tình đều không để ý, tự tay giết mình thúc thúc, nhi tử cùng cháu trai, như vậy nhân vật hung ác, có thể nào không nhường bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Bây giờ được rồi, Vu Duệ chỉ rõ, biết rõ Dương Sán đúng là hai mạch người, ba vị trang chủ treo ở giữa không trung tâm nháy mắt rơi xuống. Bọn hắn trao đổi một ánh mắt, trong mắt có quắc cùng bất an dần dần tan đi, thay vào đó là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Có rồi hai mạch cái tầng quan hệ này tại, Dương Sán tổng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó hắn nhóm, cuộc sống về sau cũng coi như có thể ngủ được an ổn chút ít. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, Phong An trang trên đường phố còn tràn ngập một tầng thật mỏng sương ngủ, Vu Duệ liền đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị khởi hành trở về Đại Lai thành. Ngoài viện, mười mấy thất lạc đà sớm đã chuẩn bị tốt, cưỡi trên lưng trở đi nặng chỉnh trịch Dương Hòm, cái dương dùng nặng nề miếng vải đen che kín, thấy không rõ bên trong đựng là cái gì. Mà ở vài thất lạc đà biếu còn ở giữa, ngồi mấy vị thân thể xinh đẹp tây vực mỹ nhân. Các nàng thân mang sắc thái diễm lệ bay xa, lộ ra eo thon chi cùng trắng non mắt cá chân, tóc dài tập kết tinh xảo bím tóc, ngăn lấy nho nhỏ ngân linh, hơi chút động tác, liền phát ra thanh thúy tiếng vang. Các nàng hoặc cúi đầu chỉnh lý bên váy, hoặc dương mắt nhìn hướng phương xa, dáng người thướt tha, tại sáng sớm sương mù bên trong, tựa như một bức động lòng người của tranh. Hiếm có người biết, những này Dương Hòm bên trong vàng bạc châu báu, cùng với những này tây vực mỹ nhân, vốn đều là Vu Duệ vì Dương Sán chuẩn bị lễ vật. Nhưng hắn xuất phát lúc, căn bản không biết Dương Sán sẽ ở Ngũ Nguyệt Đoan Ngọ hôm nay triệu kiến sở hữu trang chủ quản sự. Bây giờ Phong An trang nhiều người phức tạp, ngay cả Tam Thúc báo Tam gia cũng đích thân tới, hắn nếu là đem những lễ vật này lưu lại, khó tránh khỏi sẽ làm cho người chỉ trích, thậm chí khả năng bại lộ hắn cùng với Dương Sán lén lút qua lại. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ tặng quà suy nghĩ, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, những này bất quá là hắn từ Lương Châu vận đến hàng hóa, bây giờ hắn muốn dẫn về Đại Lai thành, cùng Dương Sán không hề quan hệ. Dương Sán đứng tại bảo ngoài cửa, thân mang một cái màu xanh nhạt trường sam, bên hông buộc lấy một đầu màu mực tơ lụa, mang trên mặt nụ cười ấm áp, giọng thành khẩn giữ lại lấy. Hôm nay các điển trang trang chủ, bãi chăn nuôi chàng chủ đều sẽ chạy đến, công tử ngại gì lưu thêm một ngày, cùng mọi người gặp mặt một lần, chúng ta một đợt uống rượu mấy chén, cũng tốt để đại gia thấm thấm công tử phúc khí. Vu Duệ xoay người cưỡi lên ngựa yên, một cái tay nắm chặt dây cương, một cái tay khác nhẹ nhàng vô lưng ngựa, trên mặt lộ ra vừa đúng tiêu dung. Dương chấp sự lòng tốt, Vu Mỗ tâm lĩnh. Chỉ là hôm nay là ngươi triệu tập thuộc hạ đoàn tụ thời gian, ta nếu là lưu lại, ngược lại thành rồi giọng khách gát giọng chủ, hỏng rồi hưng phấn của mọi người đưa tới. Còn nữa, ta lần này tiến về Lương Châu, trước sau đã có hơn một tháng, trong nhà phụ thân còn tại chờ tin tức, bây giờ ta đã là lòng chỉ muốn về, thực tế không tiện lưu thêm. Hai bọn họ trong lòng đều tin tưởng, dạng này đối thoại bất quá là diễn cho tại chỗ hạ nhân nhìn. Ở trong mắt người ngoài, hắn cùng với Dương Sán là có hiềm khích. Vũ Duệ mang trên mặt một vẻ đã không xa cách, vậy không tính thân cận ý cười, đối Dương Sán khẽ gật đầu, xem như từ biệt, lập tức hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, trầm giọng nói, xuất phát. Lạc đà đội ngũ chậm rãi hướng thôn đi ra ngoài, lục lạc phát ra đinh đương tiếng vang, tại sáng sớm trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Theo đội ngũ di động, lục lạc âm thanh dần dần hướng phương xa chuyển đi, cuối cùng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Dương Sán đứng tại nắng sớm bên trong, trên mặt vẫn như cũ treo khiêm tốn nụ cười ấm áp, đưa mắt nhìn Vũ Duệ đội ngũ biến mất ở cuối đường. Thằng đến kia lục lạc thanh triệt ngọn nguồn nghe không được, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, vô ý thức đưa tay méo méo ống tay áo. Trong tay áo bên cạnh, cất giấu hai phần sắp được chỉnh tề trang giấy. Một phần là Thiên Thủy Thành bên trong một nơi kho hàng cửa hàng khế ước, một phần khác thì là 8 tấm nô lệ thân khế. Mà kia cửa hàng khế ước cùng thân khế chủ nhân, tên gọi Dương Sán. Chỗ này kho hàng vị trí thật tốt, lân cận lấy trong thành phồn hoa nhất phố buôn bán, qua lại thương khách đông đảo, là một làm ăn nơi tốt. Mà những cái kia lạc đà, cưỡi trên lưng Dương Hòm, còn có những cái kia nhìn như là hàng hóa Tây vực mỹ nhân, kỳ thực đều là nhà này kho hàng tài sản. Nói một cách khác, những này đồ vật bây giờ đều được hắn Dương Sán tài sản riêng. Dương Sán âm thầm cảm thán, tiền cái này đồ vật quả nhiên là càng có a. Mấy ngày trước đây hắn còn tại suy nghĩ, không thể chỉ dựa vào Phong An Trang đồng lộc sinh hoạt, phải nghĩ biện pháp làm chút mua bán khai nguyên, miễn cho ngày sau miệng ăn núi lở. Không nghĩ tới vừa có ý nghĩ này, Vũ Duệ liền đưa đến rồi lớn như thế một phần tài chính khởi động, còn tiện thể cho hắn đặt mua kho hàng cùng nhân thủ. Quả nhiên là ngủ gật đến rồi đã có người đưa gối đầu. Có thể nghĩ lại, Dương Sán nụ cười trên mặt lại phai nhạt mấy phần. Hắn bây giờ một bên phụ thuộc vào thị hai mạch, một bên lại cùng tác gia có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, loại này mọi việc đều thuận lợi cục diện, nếu là bị phiệt chủ hoặc tác gia biết rồi, hậu quả khó mà lường được. Hắn thậm chí không dám xác định, tại tác triển chi cùng Tiểu Thanh Mai trong lòng, mình có hay không so tác gia quan trọng hơn. Dù sao tác gia là các nàng gốc rễ, mà bản thân bất quá là nửa đường xuất hiện ngoại nhân. Cho nên nhà này trống rỗng xuất hiện kho hàng, tuyệt không thể để Tiểu Thanh Mai biết rõ. Như vậy, giao nó cho ai tới quản lý đâu? Chương 88, vẽ cùng bỏ ngựa chương 88. Vệ cùng bọn ngựa báo tử đầu ngược lại là trung thành tuyệt đối, võ nghệ cao cường, để hắn đi giết người, đi thủ vệ, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nếu là để hắn quản lý kho hàng tài vụ, quản sổ sách, kiểm kê hàng hóa, vậy đơn giản là thiên phương dạ đảm. Báo tử đầu chữ lớn không biết mấy cái, ngay cả đơn giản nhất sổ sách đều xem không hiểu, để hắn quản tài vụ, không khác đem tiền hướng trong hố lửa ném. Đến như Lý Đại Mục, Dương Sán càng là không yên lòng. Hắn sở dĩ có thể để Lý Đại Mục ngoan ngoãn nghe lời, bất quá là nắm bắt Lý Đại Mục bí bóc. Bây giờ nếu là đem kho hàng sự giao cho Lý Đại Mục, chẳng phải là đem mình bím tóc đưa đến trên tay đối phương. Vạn nhất Lý Đại Mục ngày nào cánh cứng rồi, dùng kho hàng sự trái lại áp chế bản thân, vậy coi như phiền toái. Dương Sán đông nhiên phát hiện, bên cạnh mình hoàn toàn không có một cái chân chính có thể tín nhiệm, có thể phó thác đại sự tâm phúc. Nắng sớm dần dần lên cao, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, chiếu vào đường lát đá xanh bên trên, lộ ra phá lệ cô đơn. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người màu xanh nhạt trường sam, lại ngẩng đầu quan sát Phong An Trang ổ bảo kia cao ngất mái cong. Ánh mắt từ kia ổ bảo bên trên bầu trời thấy, là đám mây phía trên cửa son. Phía sau cửa là hắn khát vọng chạm đến nhưng lại tràn ngập không biết quyền lực cùng phú quý. Hắn mong muốn, cho tới bây giờ đều xa không chỉ trước mắt những này, chỉ là một tòa thiên thủy thành kho hàng, mấy dương vàng bạc châu báu, lại coi là cái gì. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, tương lai muốn có, chưa hẳn đều có thể bày tại dưới ánh mặt trời gặp người. Những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, những cái kia giấu giếm nguy hiểm như đồ, đều cần có người cùng hắn kiêng, thay hắn giấu, giúp hắn chu toàn. Hắn cũng không phải là không tín nhiệm tác chiến chi, cũng không phải không đau tiếc cái kia luôn mang theo mấy phần ngây thơ khí Tiểu Thanh Mai. Bây giờ bọn hắn sớm đã ngồi chung một đầu thuyền, thuyền như lật, bất kể là hắn Dương Sán vẫn là tắc triển chi cùng Tiểu Thanh Mai, ai cũng đừng nghĩ tốt qua. Loại này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, lẫn nhau trong lòng đều lòng dạ biết rõ, không cần nhiều lời. Nhưng mà, tắc triển chi sau lưng kia quái vật lớn tắc ra, lại giống một cây ngâm kịch độc cả thứ, để hắn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm hai nữ. Nếu có hướng một ngày, hắn Dương Sán lợi ích cùng tắc ra căn cơ phát sinh xung đột, hắn cùng với tắc ra không thể không đối lên lúc, cái kia cùng hắn đã có tiếp xúc gia thị, từng tại bên gối kể ra mềm giọng nữ nhân, đến tột cùng sẽ đứng tại một bên nào? Người tận phú vậy, cha một mà thôi, hồ khả so ư. Câu này cổ xưa lời nói, như cùng đi từ U Minh quỷ mị thì thầm, tại trong đầu hắn lật lại tiếng vọng, vung đi không được. Hắn quá rõ, ở thời đại này, câu nói này tuyệt không phải nói ngoa. Gia tộc sức nặng, nặng tại Thái Sơn, sớm đã sâu thực tại mỗi người cốt đủ hồn phách bên trong, cơ hồ thành rồi một loại không cần suy tính bản năng. Nhất là tác triển chi như vậy, tại chính thức thế gia đại tộc bên trong chìm đắm lớn lên nữ tử, từ nhỏ liền nghe trung hiếu gia truyền tông tộc trí thượng gian dạy lớn lên, những quy củ kia sớm đã khắc vào nàng cốt tủy. Xa so với giữa nam nữ tình yêu, minh hữu ở giữa đạo nghĩa càng làm gốc hơn sâu củng cố. Ta nhất định phải bồi dưỡng một nhóm người. Tần Cối còn có tam tướng tốt, chẳng lẽ ta Dương Sán còn không bằng kia tiếng xấu thiên cổ đại gian thần? Dương Sán ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ta cần một chút chỉ cùng ta Dương Sán lợi ích vui buồn có nhau, nguyện ý sinh tử cần nhờ tâm phúc. Bọn họ vinh đủ, chỉ có thể thắt tại một mình ta chi thân. Tương lai của bọn hắn chỉ có thể dựa vào ta đến thành toàn. Chỉ có như vậy, ta tài năng trong tương lai sóng gió bên trong đứng vững gốc chân, tài năng trong tương lai một khi cùng tác gia hoặc vu gia như vậy vật khổng lồ chống lại lúc, có đầy đủ lực lượng. Đang cùng mấy vị trang chủ chuyện trò vui vẻ, Trương Vân Dực khỏe mắt liếc qua nhưng thủy chung chưa từng rời đi Dương Sán. Hắn muốn là đối Dương Sán trong lòng còn có kiêng kỵ, giờ phút này thấy Dương Sán lông mi buông xuống, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng không khỏi run lên. Vu công tử vừa đi không bao lâu, hắn tại sao lại như vậy tâm sự nặng nề? chẳng lẽ là Vu công tử cùng hắn nói cái gì, vẫn là hắn lại tại lập mưu cái gì mới sự tình? Một tia cảnh giác lặng yên bò lên trên Trương Vân Dực trong đầu, nhưng hắn nụ cười trên mặt vẫn như cũ, cùng bên cạnh Đỗ Thường Thường, Triệu Sơn Hà đám người chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn một hồi nói đoan ngạo ngày hội tập tụ, một hồi tán dương lấy Phong An Trang bây giờ phồn bình khí tượng, phản phất cái gì đều chưa từng phát giác. Vu Duệ làm khách Phong An Trang, cũng tại đoan ngạo yến hội khai tiệc trước đội vàng rời đi tin tức, cấp tốc truyền ra ngoài. Truyền lại tin tức này, chính là những cái kia còn chưa đến Phong An Trang trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ môn nằm vùng thái mắt. Những trang chủ này cùng bãi chăn nuôi chủ, sớm đã chuẩn bị tốt rồi tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, đồng thời tại Phong An Trang phụ cận đợi đã lâu. Bọn hắn đã nghĩ tìm kiếm Dương Sán nội tình, lại muốn nhìn Vu Duệ thái độ, cho nên một mực án binh bất động. Đạt được tâm phúc truyền đến Vu Duệ rời đi tin tức, bọn hắn mới hào hào đứng dậy, mang theo tôi tớ cùng lễ vật, hướng Phong An Trang mà tới. Vừa tới Phong An Trang bên ngoài, đám người liền thấy bên đường mới lập bia đá. Bia đá kia lấy cứng rắn hắc thạch làm nền, phía trên khắc lấy sơn son chữ lớn phá lệ bắt mắt, tại mặt trời chiều chiếu rọi hiện ra chướng mắt hồng quang, phản phất tại im lặng tuyên cáo cái gì. Bia Quyến Đông. Có người từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chán ghét cùng không cam lòng. Cái này đáng chết địa. Cứ việc Dương Sán vị này tân nhiệm Phong An Trang chấp sự, còn chưa tự mình giá lâm bọn họ thôn trang tuần sát có thể khắc lấy hắn Dương Sán đại danh, Bia Quyến Nông lại đã sớm bị cường ngạnh đứng ở các nhà điển trang xuất nhập giao lộ bắt mắt nhất vị trí. Mỗi ngày sáng sớm, xuống ruộng canh tác hộ nông dân nhóm khiêng quốc đi ra thôn trang, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là khối này lạnh như băng tảng đá. Chạm vạng tối kết thúc công việc về nhà, tảng đá kia vẫn như cũ đứng ở đó, giống một đôi vô hình mà đâu đâu cũng có con mắt, thời khắc nhắc nhở lấy những cái kia anh nông dân ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, trừ bọn họ ra thời đại nghe theo trang chủ, còn có một thế năng trông coi bọn hắn trang chủ Dương chấp sự. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn hắn cũng không còn có thể giống như trước như vậy, tại chính mình điển trang bên trong muốn làm gì thì làm. Đồng ruộng số lượng không dám ẩn nấp quá đáng quá mức, đinh khẩu số lượng giấu giếm không thể quá rêu rao, nên giao nạp thuế má một điểm cũng không thể ít, những cái kia trong âm thầm tiểu động tác, không hợp quy củ thủ đoạn, cũng phải có chỗ thu liễm. Có thể buồn bực đáng hận. Chúng trang chủ ở trong lòng đem Dương Sán mắng trăm ngàn lần, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra một bộ nổi lòng tôn kính bộ dáng, ào ào ngừng chân, phản phất tại chiêm ngưỡng cái gì thần thánh đồ vật. Trong lòng bọn họ tin tưởng, giờ phút này xung quanh nhất định có Dương Sán người đang ngó chừng. Vào trang tiến lên trăm bước, liền có Phong An bảo tôi tớ tiến lên nên đón rồi. Những người ở này quần áo sạch sẽ, cử chỉ thỏa đáng, tiếp dẫn quá trình quy củ nghiêm ngặt, cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa phần lãnh đạm. Đám người vội vàng tập trung ý chí, thu hồi bất mãn trong lòng, theo dẫn đường tôi tớ chậm rãi nhập trang. Trương Vân Dực tuy là một trang chi chủ, trong nhà cũng không ít ẩn ruộng, ẩn hộ loại này không tiện gặp người tài sản riêng, càng cùng vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sơn ra kết phường làm chút buôn lâm sản hoạt động, nhiều năm qua kiếm được đầy buồn đầy bát, cũng coi là một phương phú hộ. Nhưng nói cho cùng, hắn trung quy là lùn cỏ xuất thân, trên thân mang theo một cỗ lau không đi nhà giàu mới nổi khí tức. Mà lo liệu đoan ngọ yến tiểu Thanh Mai cùng Trương Vân Dực hoàn toàn khác biệt. Thanh Mai là ở quý tộc chân chính gia trưởng lớn, cho dù lũng thượng những ngày môn thiện, không bằng trung nguyên sĩ tộc như vậy tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi phiền phức, chú trọng cổ lễ pháp độ, rất đáng nhiều truyền thừa mấy trăm năm quy củ nghi tiết, từ lâu dung nhập vào bọn họ huyết mạch. Tựa như trước đây thấy qua Độc Cô Tịch Dao, nàng hành tẩu tư thái, giọng nói chuyện, rơi vào chân chính hiểu công việc trong mắt người, liền có thể quy xuất hắn không giống bình thường ra thế nội tình. Tiểu Thanh Mai kỳ thật cũng có thể nhìn ra Độc Cô Tịch Dao bất phàm, chỉ là nàng ngay từ đầu liền bị Độc Cô Tịch Dao kia phảng phất không ăn khói lửa nhân gian khí chất xuất trần chấn nhiếp, vào trước là chủ địa chi khi nàng là phương ngoại người tu đạo, chưa từng hướng thế gia quý nữ phương diện kia suy nghĩ. Bây giờ do Tiểu Thanh Mai một tay lo liệu trận này đoan ngọ thịnh yến, rất nhiều chi tiết chỗ càng là hiển thị rõ thế gia phong phạm. Nhỏ đến trên yến tiệc đồ bật bày ra, chén sứ men xanh muốn cùng đũa trúc xếp hợp lý, bầu rượu miệng bình muốn hướng cánh ngoài, nô bộc chỗ đứng, muốn đứng tại tân khách sau lưng xa ba thước địa phương, không thể tùy ý đi lại, không thể tùy ý đáp lời, đón khách thứ tự, muốn dựa theo tân khách thân phận cao thấp, theo thứ tự dẫn vào, không thể rối loạn. Đây hết thảy đều theo lấy môn phiệt thế gia nội bộ bất thành văn quy củ mà tới, đâu vào đấy. Những trang chủ này, bãi chăn nuôi chủ có lẽ nói không nên lời những quy củ này cụ thể xuất xứ, cũng nói không rõ trong đó môn đạo, nhưng có thể bén nhạy phát giác trong đó hoàn toàn khác biệt hương vị. Kia tuyệt không phải chỉ bằng vào tài lực liền có thể đắp lên ra xa hoa khí tượng, mà là một loại cần thời gian lắng đọng, cần gia tộc nội tình, cần thời đại hun đúc tài năng dưỡng thành vô hình thành lũy, là bình thường phú hộ vĩnh viễn không cách nào sánh bằng cao độ. Đám người đối vị này đã nghe danh từ lâu, chưa gặp hắn mặt Dương chấp sự, không nhịn được lại thêm mấy phần khó nói lên lời kiêng kỵ cùng kính sợ. Vu Duệ đội xe ra Phong An Trang, dọc theo bụi đất tung bay con đạo, hướng đông bắc phương hướng được rồi bất quá 10 dặm đường. Mắt thấy phía trước xuất hiện một mảnh đen nghịt núi rừng hình dáng, đó chính là riêng có hiểm tên Thiết Lâm Lương. Vu Duệ bỗng nhiên nhẹ nhàng điểm chặt dây cương, dưới hông tuấn mã phát ra một tiếng vang dội phát ra tiếng phì phì trong núi, dừng bước. Ánh mắt của hắn sắc bén quét về phía mặt bên rừng rậm, chỉ thấy trong rừng lặng yên không một tiếng động phi ra một kỵ. Cái kia lập tức ngồi một người, thân hình tháo bát, bờ môi nết thành một đường thẳng, bên hông vác lấy một ngụm sáng lấp lóa hoàn thủ đao, chính là Kháng Chính Dương Tam đệ Kháng Chính Nghĩa. Gặp qua Vu công tử. Kháng Chính Nghĩa tại trên lưng ngựa tung người xuống ngựa, hai tay ôm quyền hành lễ. Vu Duệ ánh mắt trên người Kháng Chính Nghĩa tỉ mỉ quét qua, hỏi: "Là Dương trang chủ phái ngươi tới?" "Vâng." Kháng Chính Nghĩa trả lời ngắn gọn đến rồi keo kiệt tình trạng, thêm một cái chữ cũng không chịu nói. Vu Duệ khỏe môi nhỏ không thể thấy hướng cong lên một lần, lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Người này tích chữ như vàng, làm việc dứt khoát, ngược lại là hợp tâm ý của hắn. Từ xưa đến nay, nột tại nói người, thường thường càng giỏi về bảo vệ bí mật, cũng càng khiến người yên tâm. Xem ra cái này Dương Sán làm việc quả nhiên như hắn sở liệu, cẩn thận chu đáo chặt chẽ, không thích lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả phái tới dẫn đường người đều tuyển được như thế thỏa đáng. Vũ Duệ khẽ gật gù, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, làm phiền dẫn đường. Kháng Chính Nghĩa gật gật đầu, vẫn không có thêm lời thừa thãi, dứt khoát quay đầu ngựa lại, động tác gọn gàng, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Vũ Duệ quay đầu, đối người phía sau ngựa phân phó nói, đội công tiếp tục theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên, đến Thiên Thủy Thành bên trong kho hàng giao tiếp hàng hóa, không thể có lầm. Lưu lại một đội hộ vệ theo ta là được, những người khác theo đội công đồng hành. Đội công tiếp tục hướng phía trước tiến lên, dần dần biến mất ở quan đạo cuối cùng. Vũ Duệ thì chỉ đem lấy hơn 10 tên tháo vát hộ vệ, theo Kháng Chính Nghĩa, một đầu đâm vào bên đường u ám rừng rậm. Trong rừng cây rừng tươi tốt, cành lá giao thoa, ánh nắng khó mà xuyên thấu, tia sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, trong không khí tràn ngập đậm ướt bùn đất khí tức cùng lá cây hư thối hương vị. Đám người không dám kinh thường, ào ào rút ra bên hông vũ khí, cảnh giác quan sát đến động tĩnh bốn phía. Lại được rồi ước chừng một nén hương công phu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn trống trải sân bãi. Trên đất trống, thình lình ngừng lại bốn chiếc không chút nào thu hút ô đồng xe ngựa, càng xe bên trên rơi chút khô cạn lá khô, màn xe đóng chặt, đã không phu xe, cũng không có người trông coi. Vũ Duệ trong tùy tùng lập tức có người tung người xuống ngựa, im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh xe ngựa, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác nhận không có gì thường về sau, mới dùng làm lên lâm thời người đánh xe, kéo dây cương. Một đoàn người vội vàng cái này bốn chiếc nhìn như trống rông xe ngựa, gãy mà hướng tây, dọc theo trong rừng một đầu càng thêm bí ẩn đường mòn uốn lượn mà đi. Đội xe vừa đi không bao lâu, vừa rồi bọn hắn dừng lại nơi không xa một gốc to lớn cây thông về sau, liền xô xô xoạt xoạt nô ra hai đầu dí dòm bí bóc. Ngay sau đó, một tấm mâm tròn tựa như khuôn mặt lộ ra, khắp khuôn mặt là râu quai nón, nồng đậm từng cục, cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tóc của hắn rối tung trên vai về sau, chỉ có hai tóc mai tóc bị tỉ mỉ tập kết bím tóc nhỏ, rũ xuống kia dày rộng được khác hẳn với thường nhân đầu vai. Cái này điển hình đầu bím thường tiểu tóc, xem xét liền biết là cái người tiên thi. Bọn hắn lén lén lút lút, nhất định có kỳ quặc. Mặt tròn bím tóc nhỏ hạ giọng, giọng nói mang vẻ kìm nén không được hưng phấn. Bên cạnh một cái khác cái cây âm ảnh bên trong, lại chui ra một người. Người này mọc ra một tấm mặt gầy, dài nhỏ mắt một mí, ánh mắt giảo hoạt, tròm râu thưa thớt, xem ra so mặt tròn bím tóc nhỏ nhạy bén rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt tròn bím tóc nhỏ bà bay, thấp giọng nói, Dương Sán kẻ này, quả nhiên không nén được tức giận. Chúng ta bất quá là bắt đi hắn trong trang hai cái trang đinh, thăm dò một lần, hắn liền hoảng rồi chặt cước, làm ra động tĩnh lớn như vậy điều tra thôn trang. Hôm nay lại đột nhiên xua đổi cái này bốn chiếc xe chống rời đi thôn trang, tám thành chính là dùng để chuyển di những cái kia lâm sản. Mặt tròn bím tóc nhỏ hắc hắc cười nhẹ lên, đáp ý nói, đại nhân một chiêu này sao sơn chấn hổ quả nhiên cao minh. Nhẹ nhàng vừa gõ, cái này hổ an vị không ở. Ngươi nhìn chằm chằm bọn hắn, dọc đường lưu dễ nhớ hảo. Ta đi bẩm báo đại nhân. Mặt dài hán tử nghiêm nghị căn dặn, yên tâm, cam đoan sẽ không ra đường rẽ. Mặt tròn bím tóc nhỏ vô bộ ngực. Rất nhanh, hai người liền từ cây rừng chỗ càng sâu dẫn ra con ngựa tớt, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Chương 89, thuận dòng đi thuyền chương 89, thuận dòng đi thuyền Phong An Trang bên trong, các điển trang trang chủ, bãi chăn nuôi trang chủ lần lượt đến. Nguyên bản hơi có vẻ trống trải ổ bảo tiền viện, dần dần trở nên bóng người lay động, náo nhiệt lên. Đám nô bộ xuyên qua ở giữa, dẫn tân dẫn ngựa, loay hoay quên cả trời đất, nhưng như cũ ngay ngắn trật tự, không có nửa phần hỗn loạn. Dương phủ kia quy mô khá lớn nghi môn phía dưới, phía đông một gian xương phòng bị lâm thời làm thành ký lễ phòng. Chỉ lần này một nơi nhỏ xíu an bài, liền có thể thấy môn phiệt thế gia cùng bình thường nhà giàu mới nổi ở giữa, kia khó mà vượt qua khác biệt trời vực. Nhớ năm đó, Trương Vân Dực vì trưởng tử Trương Tâm Nhiên xử lý hôn sự lúc, cũng coi là cực điểm phong quang. Xếp đặt trên trăm bàn yến hội, mời xung quanh sở hữu quyền quý. Có thể khi đó hắn cũng bất quá là ở ngoài cửa lớn thiết trí một tấm khoác lụa hồng treo băng vải lễ trát, để tiên sinh kế toán ngay trước sở hữu tân khách trước mặt, cao giọng tuân lệnh nhận lấy lễ vật, tiền mặt cân lúc tiếng len ken càng là chuyển khắp cả con đường. Dù lộ ra hào phóng, lại cuối cùng mất thô bỉ, ít đi mấy phần thể diện. Mà Tiểu Thanh Mai lần này dựa vào thế gia quy củ, đem ký lễ phòng thiết tại xương phòng bên trong, liền lộ ra chú đáo rất nhiều. Sở hữu tân khách sau khi đến, đều tới trước trong xương phòng đưa lên danh mục quà tặng, do chuyên gia đăng ký trong danh sách. Quà tặng thì khác do nô bộc từ bảng môn lặng yên không một tiếng động vận chuyển nhập kho, toàn bộ hành trình không đối ngoại biểu hiện ra. Kể từ đó, đã tránh khỏi trước cửa hỗn loạn ồn ào náo động, bảo toàn chủ khách song phương thể diện, lại đem người kia tỉnh qua lại bên trong tài phú độ dày, lễ vật nặng nhẹ, ngăn cách tại đám người ánh mắt dò xét bên ngoài. Không nhường tân khách bởi vì lễ vật quý giá hay không mà sinh lòng xấu hổ, vậy không nhường chủ nhân bởi vì lễ vật nhiều ít mà bị người nghị luận. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự, hàm xúc mà ung dung, hiển thị rõ thế gia phong phạm. Lý Đại Mục được an bài ngồi ở ký lễ trong phòng, phụ trách đăng ký các phương đưa tới hạ lễ. Chúng trang chủ, bãi chăn nuôi chủ đều là người đã trải qua thế cố, biết rõ tặng quà môn đạo. Tặng cho chi lễ, đã không quá phận trương dương, vậy không lộ vẻ keo kiệt. Mỗi một kiện lễ vật đều thực dụng mà hợp thân phận, phân tốc nắm được vừa đúng, khiến người tìm không gian nửa phần tật xấu. Ngươi xem, trước hết nhất đi đến ký lễ phòng là Thanh Nguyên Lý trang chủ Đỗ Bình Bình. Hắn thân mang một cái trường sam bằng vải xanh, ống tay áo có chút cuốn lên, lộ ra trên cổ tay một chuỗi mài đến tỏa sáng chất gỗ Phật châu. Lý kế toán, một chút lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng Dương chấp sự chớ có ghét bỏ. Lý Đại Mục tiếp nhận danh mục quà tặng triển khai, chỉ thấy trên đó viết thượng đẳng giang nam tơ lụa ba tớt, rượu hùng hoàng, rượu xương bổ các một bò. Hắn dương mắt nhìn về phía Đỗ Bình Bình sau lưng tôi tớ, kia tôi tớ trong tay bưng lấy một cái tinh xảo gỗ. Mở ra, ba thất tơ lụa chỉnh tề thả chất đống, một thất là thanh nhã màu xanh da trời, một thất là ôn nhuận màu xanh nhạt, còn có một thất là lộ ra ánh sáng nhu hòa màu hồng nhạt, đều là giang nam thượng đẳng gấm hoa, xúc tu chân nhẵn, sáng bóng nhu hòa. Bên cạnh hai cái vỏ rượu càng là đáng chú ý, trừng to bằng đầu người, toàn thân kim quang chói mắt. Lễ vật này nhìn như bình thường, lại vừa lúc đáp lại đoan ngọ phong cảnh, thơ lụa có thể làm bộ đồ mới, rượu hùng hoàng có thể trừ tà, rượu xương bù có thể nuôi sinh, đã không lộ vẻ chói mắt, lại tràn đầy đều là tâm ý, có thể thấy được Đỗ Bình Bình là dùng tâm. Lý Đại Mục tại sổ ghi chép bên trên viết xuống lễ vật tên, ánh mắt nhịn không được lại rơi xuống kia hai con trên vỏ rượu. Vỏ rượu này mặt ngoài điêu khắc tinh mỹ triển chi sen đồ án, cánh hoa cấp độ rõ ràng, đường vân tinh tế, xem ra có chút tinh xảo. Có thể Lý Đại Mục trong lòng lại phạm vào nói thầm, cái này đàn thân là đồng a, không thể nào là kim a, không chừng chính là bình gốm bên ngoài thoa tầm kim sơn, tốt lộ ra quý khí thôi. Hắn nghĩ đưa tay kiểm tra vỏ rượu, cảm thụ một chút trọng lượng, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Có thể khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn đứng bên cạnh Dương phủ Giano, tên kia Giano thân mang màu nâu xanh đoàn đà, đang chờ vận chuyển lễ vật, đành phải thôi. Tiếp lấy tiến đến bên trên lễ đúng là Lô Bạc lĩnh trang chủ Triệu Sơn Hà rồi. Triệu Sơn Hà dáng người hơi mập, mặc một bộ màu tương cầm bảo, bên hông buộc lấy một đầu đai ngọc, xem ra so Đỗ Bình Bình muốn xa hoa chút. Phía sau hắn tôi tớ bưng lấy một cái khay gỗ đỏ, phía trên đặt vào một cái hộp gấm cùng hai cái bình uống. Triệu Sơn Hà đem danh mục quà tặng đưa cho Lý Đại Mục, vừa cười vừa nói, "Lý kế toán, nghe Dương chấp sự gần đây vất vả, cố ý chuẩn bị chút lễ mọn, mong rằng vui vẻ nhận." Lý Đại Mục tiếp nhận danh mục quà tặng xem xét, trên đó viết gương trang điểm một bộ, thượng đẳng mật ong hai bình. "Lễ này, nhẹ chút." Lý Đại Mục câm thầm bĩu môi, thẳng đến Dương phủ gia nô tiến lên kiểm hàng lúc, không cẩn thận đem gương đồng mặt sau lộ ở trước mặt của hắn. Gương đồng mặt sau, khắc lấy một bức phức tạp tinh mỹ thanh long trấn thủ đồ. Kia thanh long thân thể uốn lượn xoay quanh, vảy rồng từng mảnh đều là dùng hoàng kim khảm nạm mà thành, kim lân biên giới thì dùng tình tế tơ bạc phát họa, để vảy rồng cấp độ càng thêm rõ ràng, xem ra sinh động như thật. Thanh long con mắt là hai viên tròn trịa không tì vết hắc diệu thạch, long chảo bên dưới buốt hơi bất khí, là dùng hết trượt ôn nhuận đổi mồi phiến xảo diệu khảm nạm. Lại nhìn gương đồng bối cảnh, bầu trời vị trí tinh tế tô điểm lấy vô số thật nhỏ hạt tròn, đó là dùng thành kim thạch cùng tủ quả sẽ ghép thành tinh thần. Gương đồng cung kính, càng là dùng tới tốt ngà voi điêu khắc mà thành. Phía trên khắc lấy triển chi sen văn, cánh hoa giang ra, cành lá cuốn quanh, đường vân tinh tế trôi chảy, hòa mỹ tuyệt luân. À đúng à, không sai, nó chính là một mặt gương trang điểm, ai có thể nói nó không phải tấm gương đâu. Lý Đại Mục nhìn xem danh mục quà tặng, gương trang điểm một bộ, mật ong hai bình, khóe môi không khỏi rút co lại. Lục bàn núi bãi chăn nuôi trình đống trình mục chủ càng là thực tế. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen trình mục chủ mặc một bộ màu đen áo bào da, bên hông buộc lấy một đầu vải thô đai lưng, vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu la. Lý kế toán, ta kêu bãi chăn nuôi trừ ngựa nhưng không có gì tốt đồ vật, sẽ đưa hai con ngựa cho Dương chấp sự, để hắn xuất hành cũng dễ dàng một chút. Lý Đại Mục tiếp nhận danh mục quà tặng, phía trên quả nhiên viết 3 tuổi khẩu ngựa được 2 tớt. Hắn lại nhìn về phía cổng kia hai con ngựa thân hình mạnh mẽ, màu lông bóng loáng, đều là bất nhiễm một cây tạp mao bạch mã. Trên lưng ngựa yên ngựa cũng là dùng thư thích ngẽ con làm bằng da thành, không có nửa điểm vàng bạc tô điểm, lộ ra một mạc mà thực dụng. Ai? Chờ chút. Lý Đại Mục rủi rủi con mắt, nhìn kỹ một chút, nắm kia hai con ngựa nhì chính là cái quỷ gì? Kia là hai cái mắt ngọc mày ngài, tư thái yểu điệu thiếu nữ, mà lại sinh ra giống nhau như lúc. Hai thiếu nữ xem ra bất quá 13-14 tuổi, người mặc lưu loát hổ nhì trang điểm. Trên thân là bó sát người áo ngắn, hạ thân là quần dài, bên hông buộc lấy một đầu màu sắc rực rỡ đai lưng, đem eo thon chi phát họa được càng thêm rõ ràng. Các nàng da rẻ trắng nõn, lông mi thật dài bên dưới, một đôi con mắt lớn linh động có thần, tiếu dung ngọt ngào, lộ ra thanh xuân hoạt bát khí tức. Lý Đại Mục nhìn được có chút sững sờ, thực tế trình mục chủ mở cái miệng rộng, lộ ra hai viên mang tính tiêu chí răng cửa lớn. Lý kế toán, kia là hai cái ngựa thì, không chỉ có tinh thông chăn ngựa, thuần phục ngựa, liền ngay cả bảo dưỡng yên ngựa cũng là một tay hảo thủ. Ta nghĩ đến, tất nhiên tặng cho Dương chấp sự lương câu, há có thể không kèm theo hầu hạ ngựa người đâu. Như vậy Dương chấp sự cũng tiết kiệm lại hao tâm tổn trí tìm người chăm sóc ngựa rồi. Mà lại đến tương lai Dương phủ có rồi nữ chủ nhân, các nàng còn có thể vì phu nhân dẫn ngựa thả bàn đạp, bao nhiêu thuận tiện a. Lý Đại Mục đờ đẫn nhẹ gật đầu, nói rất đúng, trình mục chủ lời nói này có lý có chứng cứ, không thể bắt bẻ a. Đưa ngựa phụ tặng ngựa thì ta muốn ăn dấm, ai đưa ta điểm sủi cảo. Nhìn xem hai cái hồ nhi trang điểm, thanh xuân bức người, tiếu dung so ngày xuân ánh nắng còn muốn sáng lạn sáng rỡ thiếu nữ, Lý Đại Mục đột nhiên cảm giác được nhà mình tiểu đàn đều không thâm rồi. Đoan ngọ ngày đó phong an bảo, sơn son đại môn mở rộng ra. Môn dưới mái hiên treo năm màu tua rùa theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra mấy phần ngày hội náo nhiệt. Chỉ là hôm nay bước vào cửa sân, cũng không phải là bình thường tân khách, mà là Dương Sán dưới trướng các điển trang trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ chăn nuôi, đều là cần hướng hắn túi đầu nghe lệnh thuộc hạ. Đã là một phương chủ sự cấp trên, Dương Sán tự nhiên không dáng xuống tôn quanh có quý điệu tự mình tới cửa chờ đón. Dựa theo thế gia môn phiệt đại khách lệ cũ, loại này dẫn tân lễ tân việc cần làm, vốn nên do trong phủ đại quản gia đảm nhiệm, đã hiển chủ nhân thể diện, cũng có thể để tân khách cảm nhận được chu toàn lễ ngộ. Có thể Dương phủ thực tế trưởng sự đại quản gia, là tuổi vừa mới đôi tám tiểu thanh mai, cô đương ra nhà, không tiện. Mà trên danh nghĩa treo đại quản gia đầu hàm là báo tử đầu trình đại quan. Vị gia này một thân man lực, múa đao nghịch thương là đem hảo thủ, có thể hết lần này tới lần khác là một không thông biết văn thô hán, nói chuyện giọng so đồng la còn vang, để hắn đi đón khách, thực vậy không ổn. Hai người đều không phải thí sinh thích hợp, thế là Trương Vân Dực vị này trước phong an trang trang chủ, liền thuận Lý Thành Trương làm lễ tân. Trương Vân Dực ngược lại thật sự là một co được giãn được nhân vật, muốn đặt xuân thu, tối thiểu là một nhỏ câu tiễn. Trên mặt hắn treo vừa đúng tiêu dung, đọ sức tại một đám tân khách ở giữa, luôn từ thỏa đáng, cử chỉ thông dong, tự nhiên phong khoáng. Bị người buộc giết chú giết con, đứt mất tông tộc cánh tay, chiếm ổ bảo tài sản, bây giờ còn muốn vì ngày xưa địa vị ngang nhau đồng liêu làm lễ thân. Dương Sán thủ đoạn này, mấy vị trang chủ cùng chủ chăn nuôi nhìn xem Trương Vân Dực nói nói cười cười bộ dáng, chỉ cảm thấy không rét mà run. Quá đáng sợ, cái này Trương Vân Dực lại bị dạy dỗ thành bộ dáng như thế. Trong nhà sau, Dương Sán chính đối gương đồng thay quần áo, một thân mới tinh màu đen thâm y bảo phục, vải áo là thượng hạng gấm tư xuyên, tại song cửa sổ xuyên qua sắc trời bên dưới hiện ra tinh tế ánh sáng lộng lẫy. Vải áo bên trên đan sen ám cẩm vân vân, không nhìn kỹ cơ hồ không phát hiện được, lại lộ ra một cố điệu thấp nội liễm quý khí, vừa lúc nổi bật lên thân hình hắn càng thêm thẳng tắp. Các ngươi đi xuống trước đi. Dương Sán khoát qua tay, hầu hạ thay quần áo hai cái nha hoàn liền uốn gối hành lễ, vương lấy thay đổi cung áo, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Đã đợi ở ngoài cửa kháng chính Dương lúc này mới bước nhanh đến, thuận tay đem cửa phòng cài đóng, ngăn cách gian ngoài tiếng vang. Trang chủ, bốn chiếc xe trống mới ra trang, liền có cái đuôi đi theo. Dương Sán đôi tấm gương, nhẹ nhàng đem trên vạt áo nếp vốn vuốt lên, trong gương đồng rõ ràng chiếu ra hắn khỏe môi câu lên một vệt như có như không đường cong. Hôm qua bọn hắn mới sao sơn chấn hổ, hôm nay ta liền đội vã phái ra bốn chiếc xe trống, như vậy càng che càng lộ cử động, bọn hắn nếu không sinh nghi, ngược lại kỳ quái. Trang chủ thần cơ diệu toán. Kháng chính Dương trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, đội vàng nói bổ sung, thuộc hạ sợ bọn họ tâm tư không đủ linh hoạt, còn cố ý dặn dò nhị đệ, để hắn đánh xe ra trang lúc cố ý thả chậm tốc độ, qua lối rẽ lúc nhiều quay đầu nhìn quanh, làm ra một bộ che lấp lấp, sợ bị người phát hiện bộ dáng, phải để bọn hắn lòng nghi ngờ càng nặng. Dương Sán từ trong kính nhìn về phía Kháng Chính Dương, đầu ngón tay nhặt lên trên bàn một viên trắng ngọc bội, kia ngọc bội điêu thành vẽ hình, đường vân tinh tế, xúc tu ôn nhuận. Đuổi theo người, thấy rõ ràng là ai bộ hạ sao? Kháng Chính Dương trên mặt lộ ra mấy phần là khó, có chút không người nói, những người kia đều mặc người tiền ti phục sức, trải lấy đầu bím thừng, tướng mạo nhìn xem đều không khác mấy. Thuộc hạ phái đi theo dõi người nhất thời không thể phân biệt ra được, đến tột cùng là chọc đầu chuẩn tà người, vẫn là bạt lực mặt người. Cũng là không sao. Dương Sán khép cười một tiếng, đem ngọc bội nhẹ nhàng treo ở bên hông tơ lụa bên trên, ngọc bội cùng tơ lụa ma sát, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Là chọc đầu chuẩn tà người cũng tốt, là bạt lực mặt người cũng được, kỳ thật đều như thế. Hắn đưa tay mang trên đầu màu đen giới khăn bịt đầu phụ chính, đỡ thẳng, giới khăn bịt đầu hai bên màu tím đai lưng tại dưới hàm giao nhau, lưu loát cột thành một nút thắt, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ cần có người đem xe chống dấu hàng tin tức mang về, để bọn hắn nghĩ lầm tìm được giáp trụ hạ lạc, chúng ta ván cờ này liền đã sống một nửa. Màu đen tâm ý rủ xuống rơi như dạng, thuận thân hình của hắn tự nhiên rủ xuống, nổi bật lên hắn mặt mày trầm tĩnh, quanh thân lộ ra một cỗ nghiêm nghị khí độ, không gặp lại ngày xưa ôn hòa, nhiều hơn mấy phần bảy mưu nghị kế uy nghiêm. Hắn cuối cùng sửa sang bên hông bội ngọc, bảo đảm ngọc bội vị trí đoan chính, lúc này mới quay người hướng phía cửa phòng đi đến. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, giữa trưa sắt trời chút xuống mà vào, đem hắn bóng người trên mặt đất kéo đến rất dài. Dương Sán đón trời hơi sáng nheo mắt lại, thích đứng một lát, bên môi ý cười dần dần làm sâu sắc. Đi thôi, tiền sảnh tân khách nên sốt ruột chờ, chúng ta cũng nên đi chiếu cố các vị quản sự rồi. Hắn cất bước đi ra cửa phòng, bước chân trầm ổn, phảng phất những cái kia liên quan tới người thiên ti, những cái kia liên quan tới giáp trụ mưu đồ đều không có quan hệ gì với hắn. Đến như trang bên ngoài mưa gió, người nào đang theo đuổi, ai tại cha? Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, cùng ta Dương Sán có liên can gì? Chương 90, thuần phục ngựa, 1, chương 90, thuần phục ngựa, 1, Dương phủ trước trạch đồng xương trong phòng, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thịt cùng rượu sữa thuần hậu khí tức. Bạt lực mạt thủ hạ gần 20 tên nhanh nhẹn dũng manh bộ lạc dũng sĩ, tất cả đều ở chỗ này. Những này đến từ thảo nguyên các hán tử, từng cái dáng người khôi ngô, mang trên mặt gió xương chi sắc, giờ phút này chính không hề cố kỵ địa bàn cước ngồi trên mặt đất. Bọn hắn một tay bưng lấy nặng trình trịch chén gỗ, trong chén đựng đầy màu hổ phách rượu sữa, tay kia nắm lấy bóng loáng sáng loáng dê sườn, miệng lớn cắn xé phía trên thịt mềm, ăn như hổ đói tướng ăn bên trong, lộ ra một cỗ thảo nguyên người đặc hữu thô kệch cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Rượu sữa thuận khỏe miệng của bọn hắn hướng xuống trôi, nhỏ xuống tại trên vạt áo cũng không để ý chút nào, xương cốt bị gặm được sạch sẽ ngăn nắp, tiện tay ném xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ trong sương phòng tràn ngập tiếng ngai nuốt âm thanh cùng thô kệch đàm tiếu thanh âm, náo nhiệt được như là thảo nguyên bên trên đống lửa hồi đêm. Chính đang đám người tiểu hứng say sưa, đã có người bắt đầu rắc cuống họng hát lên thảo nguyên ca dao lúc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái thân hình khôi ngô tiên ti hán tử bước nhanh xâm nhập, người này mọc ra một tấm hẹp dài con lừa mặt, mắt một mí, ánh mắt sắc bén, trên đầu trải lấy điển hình đầu bím thừng kiểu tóc. Ánh mắt của hắn vội vàng trong đám người liếc nhìn một vòng, gấp giọng hỏi, đại nhân đâu? Bạt lực mặt đại nhân ở nơi nào? Ta có tin tức khẩn cấp phải bẩm báo. Một tên chính vùi đầu cắn xé cục thịt tiên ti dũng sĩ nghe tiếng ngẩng đầu, khoe miệng còn mang theo thịt băm, mơ hồ không rõ đáp, đại nhân đi Dương trang chủ nơi đó dự tiệc rồi. Kia mặt dài hán tử nghe vậy, thần sắc càng thêm khẩn trương, vứt xuống một câu, các ngươi làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận, ta đi tìm đại nhân, liền quay người bước nhanh rời đi, ngay cả môn đều quên đóng. Chúng tiên ti dũng sĩ hai mặt nhìn nhau, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại ào ào tăng nhanh ăn uống tốc độ. Trong lúc nhất thời, rượu ngược hướng xuống nuốt thanh âm, răng nanh hung ác xé rách cốt đục thanh âm càng thêm dày đặc, nguyên bản náo nhiệt bầu không khí bên trong, lặng yên lộ ra mấy phần lộ rõ chân tướng sao động. Cùng lúc đó, Dương phủ nhị đường đại sảnh đã bị bố trí tỉ mỉ thành hôm nay của kiến hội chỗ. Trong sảnh chỉ xếp đặt 3 bàn rượu, lại tại tiểu thanh mai xào rượu an bài xuống, khắp nơi lộ ra điệu thấp mà cao nhã xa hoa. Không có vàng ngân châu đáo tận lực đắp lên, cũng không có tơ lụa quá độ trang trí, sở hữu lịch sự tao nhã đều giấu ở chi tiết bên trong, mỗi tấm bàn bên trên đều trưng bày một cái sứ men xanh bình hoa, trong bình tắm mấy nhánh tươi mới tử vi hoa, trên mặt cánh hoa còn mang theo sương sớm, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Trong sảnh bình phong là màu trắng vải lụa, phía trên dùng mực nhạt phát họa lấy mấy cần trúc xanh, bút pháp thanh nhã, ý cảnh xa xăm. Rượu chính là trong không khí tràn ngập một sợi như có như không mùi thơm, kia là do Tĩnh giao sư thái tự tay dọn hương. Hương tử tính giác cất đặt hun trong lò phát ra, như lan như sạng, không nồng không gắt, nghe đến làm lòng người thần nhất sảng, làm cho cả yến hội không khí càng lộ vẻ lịch sự tao nhã. Các vị đang ngồi trang chủ, bài chăn nuôi chủ, từng cái đều là tại đứng đắn kiếm sống bên ngoài, còn cầm không ít màu xám phát tài môn lộ nhân vật. Chấp trưởng một phương sản nghiệp nhiều năm, cái nào không phải gia sản phong phú, gặp qua không ít cảnh đời. Nhưng này giống như hàm xúc mà phong nhã phô trương, lại là bọn hắn bình sinh lần đầu nhìn thấy. Vu thị van trong nhà dù cũng có tương tự khí phái, cũng chỉ có Việt chủ Vu Tỉnh Long cùng các phòng phòng đầu nghị sự lúc mới có trường hợp như vậy. Bọn hắn ngày bình thường lên núi báo cáo, nhiều nhất chỉ có thể gặp mặt Vu thị chấp sự lao ra, chưa từng chịu tội như vậy lễ ngộ. Trong vô hình, đám người đối Dương Sán bị này trẻ tuổi đại chấp sự, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời kính sợ. Bởi vậy trong bữa tiệc không người cao giọng ồn ào, cho dù trò chuyện, cũng đều phủ phục thì thầm, thanh âm ép tới cực thấp, toàn bộ yến tính từ đầu đến cuối bao phủ tại một mảnh khắc chế mà văn nhã trong không khí. Tiểu Thanh Mai tỉ mỉ kiến tạo như vậy khí chàng, đúng mức tô đậm ra Dương Sán không thể nghi ngờ uy nghiêm, để mỗi người cũng không dám có nửa phần khinh thường. Đúng lúc này, cái kia mặt dài người tiên ti xuất hiện ở yến tính cổng. Bước chân hắn vội vàng, ánh mắt quét qua, rất nhanh khóa được bạn lực mạt vị trí, lúc này bước nhanh đi qua. Hắn phủ phục tại bạn lực mạt bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm gấp rút nói nhỏ vài câu. Bạn lực mạt nguyên bản đang bưng chén rượu, cùng bên cạnh bãi chăn nuôi chủ chuyện trò vui vẻ, nghe xong mặt dài hán tử lời nói về sau, trong mắt nháy mắt tinh quang chợt hiện. Mặc dù mặt dài hán tử không thể hoàn toàn xác định, kia bốn chiếc sáng sớm xuất ra Phong An trang xe ngựa, chính là đi vận chuyển bọn hắn đau khổ tìm kiếm lâm sản. Nhưng hôm qua trong trang vừa có hai người mất tích, hôm nay Dương Sán liền vội vã mà điều động xe ngựa ra trang, mà lại phu xe tay không trở về, cỗ xe lại tại nửa đường giao tiếp cho bốn nên trở về Đại Lai thành Vũ Duệ. Cái này liên tiếp cử động thực tế quá mức kỳ quặc, không phải do hắn không sinh lòng hoài nghi. Hắn bất động thanh sắc đặt chén rượu xuống, hạ giọng, đối mặt dài hán tử hỏi, bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người? Ngay cả Vu công tử ở bên trong, tính đến hộ vệ, hết thảy 14 người. Mặt dài hán tử vội vàng đáp. Được nghe này số, bạt lực mạt căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng, trong lòng tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn, phá bỡ hiến tính yên tĩnh. Bạt lực mạt nổi giận nói, một đám không biết tốt xấu, không biết điều đổ bật. Hôm nay Dương trang chủ bày tiệc, rượu ngon thịt ngon còn đãi, bọn hắn dám mượn rượu nháo sự. Lao tử mặt mũi, đều muốn bị bọn này ngu xuẩn mất hết. Hắn nổi giận đùng đùng đứng người lên, đối cùng bàn mấy vị bãi chăn nuôi chủ chắp tay, trên mặt gạt ra mấy phần áy náy. Để chư vị cười chê rồi, là ta quản thúc bất lực, quấy rầy đại gia nha hứng. Tại hạ xin lỗi không tiếp được một lát, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn cùng với mặt dài hán tử trao đổi một ánh mắt, liền sải bước đi ra yến đình. Ngồi ở cùng một bàn chọc đầu chuẩn tà, nhìn xem bạt lực mặt bóng lưng rời đi, khinh thường nhếch miệng, cười nhạo nói, tại nhân gia trong phủ đệ, còn dám dung túng thủ hạ say rượu náo sự. Thật sự là một đám mất mặt xấu hổ mà hàng, cũng không sợ bị Dương trang chủ chê cười. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không yên tâm, vây gọi hầu cận quan nô, dùng tay che miệng mũi, nhẹ giọng phân phó, ngươi đi chuyển ta lời nói, để người của chúng ta ai cũng không cho phép uống say. Ai như ném đi lão tử mặt, lão tử lột da của hắn. Đúng, đại nhân. Quát nô cung kính lên tiếng, không dám có nửa phần trì hoãn, bước nhanh quay người rời đi. Đúng vào lúc này, Dương Sán tại kháng chính Dương cùng báo tử đầu trình đại quan đồng hành chậm rãi đi vào đại sảnh. Trương Vân Dực trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên, cung kính chắp tay kêu, Dương chấp sự. Cả sảnh đường tân khách thấy thế, vậy hào hào đứng dậy, đối Dương Sán chắp tay hành lễ, trong miệng nói gặp qua Dương chấp sự thái độ cung kính đến cực điểm. Chỉ có ngồi ở thủ tịch Vu Kiêu Báo, vẫn như cũng ngạo nghễ an toàn, không có đứng dậy, khoe miệng còn phủi qua một tia xem thường độ cong, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh miệt. Hắn bén nhạy phát ra được, đám người đối với hắn dù mặt ngoài cung kính, lời nói và hành động ở giữa nhưng dù sao mang theo vài phần xa cách. Kém xa bọn hắn đối mặt Dương Sán lúc như vậy, có phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tuân theo. Cuối cùng vẫn là muốn tay cầm thực quyền a. Không phải, coi như lão tử là Vu gia chi trưởng tâm gia, những này thốn nạn đồ vật ở trong lòng, cũng chưa chắc thật sự coi ta chuyện. Vu Kiêu Báo ở trong lòng âm thầm nói, ánh mắt rơi vào dẫn đầu đứng dậy Trương Vân Dực trên thân. Nhìn chằm chằm Trương Vân Dực kia cung kính bóng lưng, báo ra thầm nghĩ, kẻ này bị Dương Sán chỉnh lý được như vậy thê thảm, bây giờ lại cam tâm tình nguyện vì Dương Sán đi theo làm tùy tùng, làm hắn chó săn. Ta không tin. Mấy ngày nay ta tại Phong An trang bí mật quan sát, cũng không còn tìm được Dương Sán cái gì không được tay cầm, tiếp tục như vậy, làm sao có thể bận ngã hắn? Nếu có thể đem Trương Vân Dực lôi kéo tới, để hắn âm thầm vì ta hiệu lực, nói không chừng liền có thể tìm tới Dương Sán sơ hở. Vu Kiêu Báo tâm tư phi tốc chuyển động, trong mắt lóe lên một tia tính toán quan mang. Lúc này, Trương Vân Dực chính cung kính đi đến Dương Sán bên người, bắt đầu vì hắn dẫn kiến các vị đang ngồi điện trang, bãi chăn nuôi quản sự. Dương chấp sự, vị này chính là Thanh Nguyên Lý Hoàng Trang chủ. Ồ, nghe bốn ngày trước, Hoàng Trang chủ mừng đến Lân Tôn, đây chính là đại hỷ sự a, thật đáng mừng. Ha ha, vị này chính là Trình Đống Trình Mục chủ a. Cựu ngưỡng đại danh. Dương Mỗ trước kia từng vì phiệt chủ nuôi thả ngựa 2 năm, khi đó liền thường nghe mục trưởng nhóm nâng lên ngươi. Tất cả mọi người nói, lục bàn núi bãi chăn nuôi tuấn mã số lượng nhiều nhất, phẩm chất vậy chất lượng tốt nhất. Hôm nay có thể cùng Trình Mục chủ gặp một lần, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Thực tế Trình Mục chủ nét miệng cười một tiếng, chấp sự đại nhân quá khen, thuộc hạ bất quá là hiểu sơ một chút trăm ngựa môn đạo thôi. Thuộc hạ hôm nay đến đây tham viếng, cũng không còn mang cái gì quý trọng đồ vật, cố ý chuẩn bị hai thất ba tuổi miệng ngựa đực. Cái này hai thất ba tuổi miệng ngựa đực nha, thể cốt có thể non đây, màu lông kia là đặc biệt trắng, hy vọng chấp sự đại nhân có thể thích. Dương Sán hớn hở nói, bạch mã. Bạch mã tốt, bạch mã cưỡi khí phái a, ta thích, chỉ mục chủ có lòng. Trương Vân Dực từng cái vì Dương Sán dẫn kiến, mà Dương Sán luôn có thể cùng đối phương tâm tình mấy lời, lời nói không chỉ có câu câu thỏa đáng, còn có thể tinh chuẩn đánh trúng đối phương tình hình gần đây hoặc yêu thích. Tỷ như Hoàng Trang chủ có cháu, Trình Mục chủ thiện trăm ngựa, thậm chí ngay cả một vị nào đó trang chủ gần đây điển trang bên trong thu hoạch tình huống cũng như lòng bàn tay. Cái này khiến mọi người đang ngồi người đã cảm thấy như gió xuân ấm áp, vừa tối tự sinh lòng nghiêm nghị. Dương Sán đối với chúng ta nội tình như thế hiểu rõ, ngay cả Hoàng Trang chủ 4 ngày trước có cháu như vậy gần đây phát sinh việc nhỏ đều biết, có thể thấy được hắn ngày bình thường đối với chúng ta có nhiều chú ý à. Chương 90, thuần phục ngựa 2, chương 90, thuần phục ngựa 2, Quát Nô vội vàng đuổi tới chọc đầu chuẩn tà bộ hạ ở Tây Sương phòng, chuyến đặt chọc đầu chuẩn tà nghiêm cấm đám người say rượu mệnh lệnh. Dân tộc Du Mục Thiên tính thích rượu, có lẽ là lâu dài phóng ngựa thảo nguyên, cùng gió tuyết làm bạn kiếp sống, để bọn hắn dưỡng thành lấy rượu chống lạnh, lấy rượu trợ hứng quen thuộc. Lúc này Tây Sương phòng bên trong đã có 6-7 tên tiên ti hán tử mang men say. Quát Nô đem mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, hai tên phụ trách quản thúc mọi người quản sự bộ dáng hán tử lập tức bắt đầu đoạt lại dụng cụ pha rượu. Cử động lần này dẫn tới những cái kia còn không có uống đủ tiên ti hán tử một trận âm thầm phàn nàn, lại không người dám công nhiên phản kháng. Bọn hắn đều tin tưởng chọc đầu chuẩn tà tính tình, nếu là thật sự làm nghịch mệnh lệnh, hậu quả khó mà lường được. Quát Nô đem sự tình bản giao thỏa đáng, liền chuẩn bị trở về yến tính hầu hạ chọc đầu chuẩn tà. Hắn vừa đi ra Tây Sương phòng cửa sân, liền gặp Dương Sán hộ vệ báo tử đầu Trình Đại Khoan đứng tại cách đó không xa trên đường. Báo tử đầu một tay khoác lên trên trán, ngắm nhìn nghi môn phương hướng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Kỳ quái, cái này bạt lực mặt làm sao đột nhiên mang người đi rồi? Đi được như thế vội vàng, ngay cả cùng ta ra trang chủ đánh âm thanh kêu gọi cũng không có. Như thế thô lỗ vô lễ, thật sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Phi, báo tử đầu nói, hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, quay người hướng yến thính đi đến. Quát Nô trong lòng buồn bực, thuật báo tử đầu vừa rồi nhìn ra xa phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bạt lực mặt tay cầm một ngụm hoàn thủ đao, đi theo phía sau hơn 10 người võ trang đầy đủ tiên ti hán tử, tới lúc gấp rút đội ba hướng nghi môn đi ra ngoài. Trên mặt mỗi người đều mang thần sắc khẩn trương, bước chân nhanh chóng, hiển nhiên là có việc gấp. Quát Nô xem như chọc đầu chuẩn ta hậu cận, từ trước đến nay cơ cảnh hơn người, mà lại hắn lần này đi theo chọc đầu chuẩn ta đi tới Phong An Trang, vốn là vì tìm kiếm đám kia tung tích không rõ lâm sản. Đám kia hàng hóa đối chọc đầu chuẩn ta cực kỳ trọng yếu, nếu là không tìm về được, hậu quả khó mà lường được. Thấy bạt lực mặt cử động khác thường như vậy, Quát Nô trong lòng lập tức sinh ra một tia dị dạng. Hắn vậy không lộ ra, chỉ là lặng lẽ đi theo bạt lực mặt một đoàn người sau lưng, xa xa nhìn xem. Chỉ thấy nghi môn bên ngoài trống trải trên quảng trường nhỏ, sớm đã có người làm bạt lực mặt đám người chuẩn bị tốt ngựa, những cái kia ngựa từng cái bộ yên ngựa đầy đủ. Bạt lực mặt bước nhanh đuổi tới trước ngựa, chở mình lên ngựa, nghiêm nghị thét ra lệnh đám người, "Nhanh, đều lên ngựa, theo ta đi." Đám người hào hào chở mình lên ngựa, tại bạt lực mặt dẫn dắt đi, hướng phía ngoài cửa phủ mau chóng đuổi theo. Là lạ, bạt lực mặt nhất định là phát hiện đầu mối gì, mới có thể vội vàng như thế rời đi. Quát Nô trong lòng siết chặt, không dám có nửa phần trì hoãn, quay người bước nhanh chạy về Tây Sư phòng. Hắn một phát bắt được một cái hoàn toàn thanh tỉnh thị vệ, nghiêm nghị quát, "Bạt lực mặt mang người chạy rồi, ngươi lập tức theo sau, ta cái này liền đi bẩm báo đại nhân." "Vâng." Thị vệ kia không dám thất lễ, đội vàng lên tiếng, quay người bước nhanh đi dắt chiến mã của mình. Một lát sau hắn liền cưỡi ngựa, hướng phía bạt lực mặt đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Quát Nô chạy gấp tiến thính, vừa tới cổng, một cỗ nồng nặc mùi rượu cùng mùi thịt liền đập vào mặt. Lúc này bên trong phòng yến hội, bọn thị nữ đang bưng khay, đều đâu vào đấy đem từng đạo tinh xảo thức ăn truyền tống lên bàn. Mỗi một bàn lớn ghế bên cạnh đều chỉnh tề trưng bày 4 chiếc tạo hình khác nhau bình rượu. Trong đàn phân biệt được lấy thanh cửu, rượu gạo, rượu sữa cùng rượu nho, miệng vò dùng vải đỏ bịt lại, lộ ra mấy phần vui mừng. Có khách thân mang thanh lịch váy áo thị nữ đứng hầu tại bên cạnh bàn, trong tay dẫn theo xinh xắn bầu rượu, tùy thời chờ khách nhân phân phó, căn cứ khách nhân khẩu vị châm bên trên hợp ý rượu. Trong sảnh ăn uống linh đình, chén ly tiếng va chạm, mọi người đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt. Quát Nô bước chân thả nhẹ, giống đầu chân trượt như du ngư, từ trong bữa tiệc trong khe hở lặng yên không một tiếng động xuyên qua. Bước nhanh đi đến chọc đầu chuẩn tà bên người, Quát Nô đưa lô hai thấp giọng nói, "Đại nhân, bạt lực mặt mang theo dưới trướng hắn hết thảy mọi người đi rồi, thần thái trước khi xuất phát 10 phần đội vàng." Chọc đầu chuẩn tà đang bưng chén rượu, để bên cạnh thị nữ vì hắn rót rượu. Nghe Quát Nô lời nói, chọc đầu chuẩn tà ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Bạt lực mặt như thế nào đột nhiên đi rồi? Hắn muốn đi làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta nhằm vào bạt lực bộ là âm mưu? Có thể theo như thời gian suy tính, ta phải đi cho đại ca đưa tin người, coi như một đường ra roi thúc ngựa, coi như đại ca tiếp vào đưa tin sau lập tức phát binh. Hiện tại vậy còn chưa tới bạt lực bộ lạc mới đúng. Nếu như bạt lực mặt không phải là bởi vì nguyên nhân này rời đi, vậy hắn lại vì sao vội vàng như thế, liên thanh kêu gọi đều không đánh. Trong đầu chuẩn tà căn bản không có hướng đám kia lâm sản bên trên nghĩ. Hắn thấy, nếu là bạt lực mặt thật sự phát hiện đám kia lâm sản tung tích, không có lý do không nói cho hắn. Nhưng hắn làm sao biết, bởi vì hắn đối nhóm này hàng phá lệ coi trọng, để bạt lực mặt nổi lên lòng nghi ngờ. Bạt lực mặt tự nghĩ có thể đối phó được rồi Vu Duệ những người kia, đã muốn một mình giải quyết việc này. Cái này không chỉ có bởi vì hắn hiếu kỳ, càng bởi vì hắn hiện lên lòng tham lam. Nếu là nhóm này lâm sản quý giá trình độ, đủ để cho hắn không tiếc chọc giận chọc đầu bộ lạc, vậy hắn thật là có đen ăn đen ý nghĩ. Trong đầu chuẩn tà trên mặt bất động thanh sắc, chỉ khẽ gật gù, đối Quát Nô Dịch cái ánh mắt, để hắn đi trước bên ngoài phòng chờ. Sau đó, hắn lại bưng chén rượu lên, cùng ngồi cùng bàn mấy vị trang chủ chuyện trò vui vẻ, cùng uống mấy chén, ngựa khí tự nhiên, mảy may nhìn không ra dị dạng. Lại xa giao một lát, trong đầu chuẩn tà mới đột nhiên che bụng, trên mặt gạt ra mấy phần khó chịu thân sắc, đối ngồi cùng bàn mấy người ấy này nói, chư vị thứ tội, hôm nay cái này uống rượu quá gấp chút, có chút cấp trên, trong bụng vậy ẩn ẩn làm đau, xin lỗi không tiếp được một lát. Cùng bàn mấy vị trang chủ cùng chủ chăn nuôi, vốn là cùng hắn không tính thân cận, gặp hắn rời đi, cũng không có người để ý bởi vì ít đi cái này người tiên đi, những người còn lại giữa lẫn nhau đều là quen nhau quen biết cũ, nói chuyện bầu không khí càng thêm thân thiện lên, tiếng cười vậy so trước đó vang dội mấy phần. Ngược lại là ngồi ở chủ bên cạnh bàn, phụ trách hầu hạ yến hội cục diện Trương Vân Dực, nhãn quan lục lộ, nháy mắt phát giác một tia dị dạng. Hắn rõ ràng nhớ được, Bạt Lực Mạ sớm tại khai tiệc trước đó, liền lấy thủ hạ say rượu náo sự làm lý do vội vàng rời đi, mà lại cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Bây giờ chọc đầu chuẩn tà lại đột nhiên lấy trong bụng khó chịu làm lý do rời tiệc. Hai cái này tiên ti thủ lĩnh liên tiếp rời đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trương Vân Dực trong lòng nghi hoặc, đang nghĩ lặng lẽ rời tiệc, đi tìm hiểu một lần hai người hướng đi, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ngồi ở chủ vị Dương Sán bỗng nhiên cười tủm tỉm đứng lên. Hắn vừa đứng lên, trong sảnh nguyên bản nguyên náo thanh âm nháy mắt thấp xuống, các ghế khách nhân ào ào đưa ánh mắt về phía hắn. Trương Vân Dực thấy thế, đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Dương Sán bưng lấy một con sứ men xanh chén rượu, cất cao giọng nói, nhận được phiệt chủ tín nhiệm, thụ ta Dương Sán lấy chi trưởng chấp sự chức vụ, lại để cho ta kiêm nhiệm phong an trang chủ chi vị. Nói thật, nếu bàn về quản lý điền trang, bãi chăn nuôi bản sự, các vị đều là của ta tiền bối. Luận kinh nghiệm, luận thủ đoạn, Dương Mô đều không kịp các vị, lẽ ra tôn kính các vị, đa hướng các vị học tập sở trường. Ngay sau, Dương Mô cũng không thiếu được nể trọng các vị bản sự, cùng nhau đem phiệt chủ điền trang bãi chăn nuôi quản lý tốt. Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí chợt chuyển nghiêm khắc, bất quá, có một số việc nhì, hôm nay ngươi ta lần đầu gặp mặt, không ngại mở rộng ra nói trước. Những năm gần đây, các vị trang chủ chăn nuôi tại trong âm thầm làm qua thứ gì, chúng ta lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc, cũng không còn tất yếu giả bộ hồ đồ. Dương Sán nói đến đây, toàn trường triệt để lâm vào yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều trở nên phá lệ rất nhỏ. Chúng quản sự tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, nụ cười trên mặt vậy cứng lại rồi. Mặc dù từ gặp mặt đến bây giờ, Dương Sán một mực biểu hiện được khách khí lưu lễ, bọn hắn phí hết tâm tư dâng lên dày lễ cũng đều nhận, có thể Dương Sán cái này đổ chuyển nghiêm nghị ngữ khí vẫn là không khỏi để bọn hắn trong lòng lo sợ. Dương Sán đông nhiên cười cười, ngữ khí lại hòa hoãn lại, tư tâm nhà, mọi người đều có, chẳng lẽ ta Dương mẫu người liền không có tư tâm sao? Chúng ta vì phiệt chủ hiệu lực, đồ chính là cái gì? Đơn giản là công danh, lợi lộc, mỹ nhân nhi, không ngoài như vậy nha. Cho nên, ta sẽ không bởi vậy quá nghiêm khắc đại gia, tin tưởng phiệt chủ cũng sẽ không dùng cái này quá nghiêm khắc Dương mẫu, để chúng ta làm thánh nhân. Câu nói này vừa mở miệng, bên trong phòng yến hội căng cứng bầu không khí cuối cùng vung lòng xuống tới, trong sảnh thậm chí ẩn ẩn truyền ra một trận thật thấp tiếng cười. Báo tử đầu Trình Đại Khoan bưng lấy một chồng thật dày chất bốn, đi đến Dương Sán bên người. Dương Sán vô vô báo tử đầu trên tay chất bốn, những này chính là các đại điện trang, bãi chăn nuôi dựa theo Dương Mộ trước đó phân phó, đưa tới văn thư. Trong đó một phần là nâng trạng, một phần khác là thân trạng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên trong phòng yến hội bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, vừa mới bưng lòng đám người lại nháy mắt nhấc lên tâm. Cái này bưng lòng siết chặt tiết tấu, như là dây cương giống như bị Dương Sán một mực giữ tại ở trong tay. Chương 91, khí chư hầu chương 91, khí chư hầu ngay tại Dương Sán tại trong phòng yến hội gõ chúng quản sự lúc, trong đầu chuẩn tà đã mang theo bộ hạ, hô lạp lạp vọt ra khỏi phòng an bảo đại môn. Trước đây Quát Nô phái đi truy tung Bạt Lực Mạt thị vệ, sớm đã tại dọc đường lưu lại chỉ có bọn hắn có thể xem hiểu ký hiệu. Những này dân tộc du mục lâu dài tại thảo nguyên bên trên chăn thả, bộ lạc thành viên thường thường phân tán ra đến, lấy trướng làm đơn vị hoạt động. Dưới loại tình huống này, thủ lĩnh muốn tụ tập bộ hạ, thân hữu muốn liên lạc với lẫn nhau, độ khó đều cực lớn. Bởi vậy, như thế nào lợi dụng xung quanh tự nhiên điều kiện, tỉ như bẻ gãy nhánh cây, bày ra đặc thù tảng đá, hoặc là trên mặt đất vẽ đơn giản ký hiệu, lưu lại có thể bị đồng bạn hiểu đánh dấu, liền thành bọn hắn nhất định phải nắm giữ sinh tồn bản lĩnh. Loại kỹ năng này, tại trung nguyên địa khu chỉ có chuyên môn phụ trách điều tra trinh sát mới có thể học tập. Trăm ngàn năm xuống tới, du mục người lưu lại ký hiệu bản lĩnh, sớm đã dung nhập cuộc sống của bọn họ, thành rồi một loại bẩm sinh cơ bản sinh tồn kỹ năng. Vậy nguyên nhân chính là như thế, trong đầu chuẩn tà dọc theo ký hiệu một đường đuổi theo, không chút nào dùng lo lắng sẽ cùng ném Bạt Lực Mạt tung tích. Huống chi, lúc thượng địa khu con đường bốn cũng không tính bốn phương thông suốt, phần lớn là bốn lượn khúc chiết đường đất, bình thường một con đường đi thật lâu mới có thể gặp được một cái chỗ ngã ba, muốn đi nhầm đường cũng khó khăn. Mà Bạt Lực Mạt giờ phút này chính mang theo bộ hạ của mình, lần theo trước đó phái đi ra người ký hiệu, ngựa không ngừng bó đuổi theo. Hắn đầu tiên là hướng phía đông bắc phương hướng chạy rồi một trận, đuổi tới Thiết Lâm Lương phụ cận lúc, nhìn thấy ký hiệu đột nhiên chuyển hướng, liền lại quay đầu ngựa, hướng phía tây nam phương hướng đuổi theo. Đuổi theo, Bạt Lực Mạt đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, cái này tựa như là cái vòng a. Hơn nữa nhìn phương hướng này, rõ ràng là hướng Thương Lang Sơn đi, đó không phải là bản thân bộ lạc phương hướng sao? Hắn cau mày, lim chặt dây cương, để bộ hạ tạm thời dừng lại, tỉ mỉ tra xét trên mặt đất ký hiệu, xác nhận không sai về sau, trong lòng càng là nghi hoặc, chẳng lẽ đám kia lâm sản vẫn như cũ giấu ở Thương Lang Sơn phụ cận? Mà càng phía trước trên hoang dã, Kháng Chính Nghĩa xem như dẫn đường, dẫn bu duệ một hàng xe ngựa, không nhanh không chậm đi về phía trước. Bọn hắn đi con đường này cực kỳ vắng vẻ, hiếm người dấu vết, mặt đường đã sớm bị cỏ dại bao trùm, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. chỉ có thể bằng vào trên đường cỏ dại so hai bên thưa thất sự sai biệt rất nhỏ, miễn cưỡng nhận ra tiến lên phương hướng. Vũ Duệ ngồi trên lưng ngựa, tâm tình không nói ra được vui vẻ. 100 bộ tinh thiết áo giáp, cố nhiên có giá trị không nhỏ, có thể cực lớn tăng cường Đại Lai Thành binh lực, nhưng đối với thực lực hùng hậu Đại Lai Thành tới nói, cũng không tính được là quá khổng lồ tài phú. Có thể lời tuy như thế, có dù sao cũng so không có tốt, nhiều 100 bộ khôi giáp là hơn một điểm phần thắng. Huống chi, phía bên mình nhiều hơn 100 bộ áo giáp, đại bá Vu Tỉnh Long bên kia thì tương đương với thiếu 100 bộ áo giáp, căng ra tính như vậy mới đúng. Là trọng yếu hơn là, Dương Sán chủ động dâng lên áo giáp tự động, rõ ràng là cho thấy hắn chết tâm sập đầu nhập Đại Lai Thành quyết tâm. Cứ như vậy, phụ thân Vu Hoàn Hổ trước đó nộp lên kia 6 đại điện trang, tam đại bãi chăn nuôi, trên danh nghĩa thuộc về chi trưởng, kỳ thực tương đương với còn tại bọn hắn hai mạch trong tay. Chỉ cần bọn hắn hai mạch lúc nào quyết định muốn cùng thiệt chủ Vu Tỉnh Long trở mặt, những này sản nghiệp lập tức liền có thể một lần nữa trở lại hai mạch trong khống chế, trở thành bọn hắn đối kháng chi trưởng trọng yếu tư bản. Nhất là để Vu Duệ cao hứng là, Dương Sáng cử chỉ tác phong, cùng với hắn chỗ cho thấy tài năng, thực tế rất giống trong truyền thuyết thần bí Mặc Gia truyền nhân. Nếu như Dương Sáng thật là Mặc Gia con cháu, lấy hắn năng lực, tại Mặc Môn bên trong địa vị nhất định không thấp. Nếu là bọn họ Đại Lai Thành có thể thông qua Dương Sáng đem Mặc Môn cự tử lôi kéo tới, kia Đại Lai Thành lập tức liền có thể có được cùng đại bá khiêu chiến thực lực. Chỉ bất quá, Dương Sáng nếu thật là Mặc Gia truyền nhân, kia trước đó cho phép cho hắn thẻ đánh bạc chỉ sợ cũng không đủ phong phú rồi. Vu Duệ bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân đại muội cũng mau đến lúc lập gia đình tuổi tác, dung mạo tú lệ, tính tình dịu dàng, nếu là có thể thuyết phục phụ thân đem đại muội gả cho Dương Sán, tuyển hắn làm rể. Cứ như vậy, Dương Sán liền thành muội phu của mình, thành rồi Vu gia người, còn sợ hắn không chịu trung tâm vì hai mạch hiệu lực sao? Nghĩ tới đây, Vu Duệ tâm tình càng thêm vui vẻ, khoe miệng không tự chủ hướng lên dương lên. Trong phòng yến hội, Dương Sán từ chắc vốn bên trong tùy ý rút ra một phần tiến cử háng dọn một cái, đọc lên hai đầu từ sửa chữa tội trạng. Đơn giản chính là điền trang để loạn báo mâu sinh, bại chăn nuôi tư lưu lại ấu xúc loại hình bị vặt. Những sự tình này tại các điền trang, bại chăn nuôi sớm đã là công khai bí mật, cơ hồ người người đều hoặc nhiều hoặc ít dính qua bên cạnh. Cho nên chúng quản sứ nghe, cũng không biết hắn đọc là ai tự tiến cử. Tiếp đó, Dương Sán lại cầm lấy một phần đơn kiến nghị chỉ lấy trong đó liên quan tới thu hoạch vụ thu dự báo đoạn niệm bài câu. Nhưng lúc này đây, hắn lại kê tặc đem người ta dự báo thu hoạch bỏ thêm ba thành. Chúng quản sứ nghe xong đều ở đây trong lòng thầm mắng, cái này chó đẻ đến tuột cùng là ai vậy? Thu hoạch vụ thu báo sản lượng vốn là môn học vấn, báo thiếu chút, đến lúc đó thực tế thu hoạch nhiều, đã có thể hiện ra bản sự, lại có thể rơi xuống vượt mức hoàn thành công lao. Có thể báo như thế cao, về sau nếu là thu hoạch kém một chút xíu, chính là thất trách chi tội, nơi nào còn có nửa phần xê dịch chỗ trống. Đây không phải rõ ràng là bản thân làm náo động, đoạn con đường của người khác sao? Lộ ra ngươi đúng không? Đừng để ta biết rõ ngươi là ai, nếu không ta rót chết ngươi. Dương Sáng chỉ niệm hai ba câu, liền ba một tiếng khép lại chặt bốn, trầm giọng nói, như vậy cũng rất tốt. Ta muốn chư vị báo đơn kiến nghị không phải để các ngươi tùy ý biết, mà là chư vị phải tất yếu hoàn thành danh giới cuối cùng. Danh giới cuối cùng phía trên, thu hoạch càng nhiều càng tốt. Thêm ra, đó chính là thực sự công lao, phiệt chủ tự có trọng thưởng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sắc bén, đến như quá khứ những cái kia tư tàng, để lọt báo sự tình. Mặc kệ các ngươi là bức bách tại thuộc hạ áp lực vẫn là trong lòng còn có may mắn muốn lưu thêm chút chỗ tốt, Dương Mộ hôm nay ở đây đem lời quẳng xuống. Chỉ cần vụ này các ngươi có thể theo đơn kiến nghị bên trên số lượng giao đủ, quá khứ các loại, một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng từ nay về sau, thanh âm của hắn lại lạnh mấy phần, mong rằng chư vị cẩn thủ bản phận, thực tâm thực ý vì phiệt chủ hiệu chung. Phiệt chủ xưa nay rõ lý lẽ, tuyệt sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào tận tâm người làm việc, có thể trái lại, nếu là có người dám lá mặt lá trái, ăn cây táo rào cây sung, như toàn lửa gạt phiệt chủ. Ngồi ở thủ tịch Vu Kiêu báo cuối cùng không kiềm chế được, hắn bưng lấy ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, suy một tiếng, âm dương quái khí chế nhạo nói, xinh đẹp. Dương chấp sự lời này của ngươi xem như nói đến đầu Dương Sán nhìn về phía Vu Kiêu báo, tam gia có lời nói. Vu Kiêu báo nói, cũng chỉ sợ có ít người ngoài miệng nói chuyện cũ sẽ bỏ qua trong lòng lại cất một bản sổ sách, cái này sau thu tính sổ sự tình, còn thiếu sao? Dương Sáng nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo ôn hòa ý cười, nhìn về phía Vu Kiêu báo, tam gia ý tứ này là cảm thấy chúng ta phiệt chủ lòng dạ nhỏ mọn, làm không được thưởng phạt phân minh. Vu Kiêu báo trợn mắt nhi, ngươi tạm thời đi theo ta bộ này, không nên mở miệng phiệt chủ, ngậm miệng phiệt chủ, hù dọa một chút người khác còn chưa tính, đó là ta thân đại ca. Ồ, Dương Sáng kinh ngạc hỏi, cho nên tam gia là cảm thấy mình thân đại ca lòng dạ nhỏ mọn, ngự hạ không thể thưởng phạt phân minh, sẽ làm kia sau thu tính sổ sự. Vu Kiêu báo giận dữ, biến sắc nói, ngươi mở miệng một tiếng phiệt chủ rốt cuộc là ý gì? Bắt ta đại ca ép ta. Dương Sán giang tay ra, tam gia lời này liền sai rồi. Dương Mỗ là Vu gia người, ăn là Vu gia cơm, làm là Vu gia sự, ngủ là Vu gia giường. Nếu là không mọi chuyện làm theo Vu phiệt chủ mệnh lệnh, thỉnh thoảng đọc lấy phiệt chủ đất nước, kia tam gia coi là ta nên nghe ai, niệm ai tốt đâu? Chẳng lẽ ta nên nghe ngươi tam gia? Ngươi, ta. Vu Kiêu báo bị lời này chắn được cá khẩu không trả lời được, mặt đỏ lên kìm nén đến phát tím. Dương Sán lời này câu câu chiếm lấy trung Vu phiệt chủ lý, chữ lời tại cường điệu chính trị chính xác. Hắn nếu là phản bác, chính là thừa nhận bản thân không tuân theo phiệt chủ, nếu là không phản bác, lại nuốt không trôi một hơi này, nhất thời lại cứng tại chỗ, nói không nên lời nữa chưa tới. Trong sảnh các quản sự thấy bộ dáng này, trong mắt ào ào lướt qua một vẻ xem thường, vị này báo ra, cũng thật là làm gì cái gì không được, cãi nhau đều có thể bị người chắn phải nói không ra nói đến, khó trách nhiều năm như vậy đều không trưởng không thực quyền. Chỉ có ngồi ở góc phải Trương Vân Dực, ánh mắt run lên, lặng lẽ nhìn Vu Kiêu Báo liếc mắt. Vu Kiêu Báo thất thố, là thật tức hồn hển vẫn là cố ý giả vờ. Nếu là vị này Tam gia đúng như trong truyền thuyết như vậy bao cỏ, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là hắn tại giả heo ăn thịt hổ vậy cái này phân tâm cơ có thể cũng quá đáng sợ. Đúng lúc này, Kháng Chính Dương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở yến hội sảnh cổng. Dương Sán cùng hắn ánh mắt đụng một cái, ánh mắt hướng mặt bên màn che phương hướng hất lên. Kháng Chính Dương lập tức hiểu ý, bước chân nhẹ giống mèo, lặng yên không một tiếng động đi đến yến hội sảnh mặt bên góc tường. Dương Sán thấy thế, đưa tay bưng lên rượu trên bàn ngọn, trên mặt một lần nữa tràn ra nụ cười tựa như gió xuân, thanh âm vậy ôn hòa rất nhiều. Được rồi, hôm nay là đoan ngọ gia yến, được chư vị không bỏ, nể mặt tổng hợp tại đây. Ngày xưa những cái kia không nhanh, đều nên theo chén rượu này tan thành mây khói, cười bỏ qua, cuộc sống tương lai, mong rằng chúng ta đồng tâm hiệp lực, vì phiệt chủ hiệu lực, cũng vì bản thân mưu tốt tiền đồ. Chư công, mời tận hương. Lời nói này, nhìn như là mời rượu, kỳ thực là đem ngọn nguồn nhi đều cho mọi người giao đấu. Nên giao cho phiệt chủ lương thực, súc vật, một điểm cũng không thể ít, mà lại muốn so những năm qua nhiều báo một điểm, đây là thái độ vấn đề, đừng nghĩ lấy dở trò gian. Chỉ cần điểm này làm được, ta Dương Sán có thể hướng phiệt chủ báo cáo kết quả nhiệm vụ, các ngươi quá khứ những cái kia bím tóc, ta liền sẽ không lại níu lấy không thả. Về sau làm như thế nào kinh doanh bản thân điền trang, bài chăn nuôi, các ngươi cũng có thể các hiện thần thông. Dù sao, người đều có tư tâm, chẳng lẽ ta Dương mẫu người liền không có sao? Chúng quản sự nghe xong, trong lòng nhất thời giống ăn viên thuốc an thần, treo tảng đá rơi xuống, trên mặt câu nệ vậy tiêu tán hơn phân nửa, ào ào bưng rượu lên ngọn, cao giọng hô ứng. Thật thương. Tạ Dương chấp sự. Thật thương. Uống thắng. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nguyên bản hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí nháy mắt nhiệt liệt lên, ăn uống linh đình ở giữa, hoan thanh tiếu ngữ cũng nhiều mấy phần. Dương Sán buông xuống ly rượu, hướng cùng bàn Vu Kiêu Báo hạ thấp người cười cười, "Tam gia, xin lỗi không tiếp được một lát, Dương mộ đi đổi thân y phục." Trên người hắn mặc chính là thêu lên vân vân màu mực cẩm bảo, quá mức long trọng chính thức, đích xác muốn đổi thân thường phục, mới thuận tiện uống rượu. Vu Kiêu Báo còn đang vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng, nghe vậy chỉ là hừ một tiếng, bạch nhạn hướng lên lật một cái, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Dương Sán vậy không cho là ngang ngược, vẫn như cũ duy trì ý cười, quay người hướng mặt bên màn che sau đi đến. Chính không lưng vì Dương Sán rót rượu Trương Vân Dực, lập tức phát hiện đứng tại góc tường Kháng Chính Dương vậy lặng yên không một tiếng động đi theo, hai người một trước một sau đi vào màn che sau. Trương Vân Dực trong lòng hơi động, lập tức bất động thanh sắc bưng một chén rượu lên, hướng mấy vị bãi chăn nuôi chủ kia một ghế đi đến. Kia một ghế bây giờ ít đi hai người, chính là chọc đầu chuẩn tà cùng bạn lực mạn, mà lại kia một ghế đằng sau liền dựa vào lấy màn che. Chương 92, chim sẻ thật nhiều chim sẻ, 1, chương 92, chim sẻ thật nhiều chim sẻ, 1, phòng khách bên trong, gỗ tử đàn trên bàn bày đầy chân tu món ngon. Nướng đến bóng loáng sáng loáng toàn bộ sữa dê tản ra mùi thơm mê người. Nho rượu ngon tại bằng bạc trong bầu rượu lắc ra nhỏ vụn bừng sáng. Các tân khách nâng ly cả chén, cao giọng đàm tiếu. Sáo trúc quản dây cung thanh âm từ phòng khách góc cốt nhạc sĩ ghế bay tới, dệt thành một phái xa hoa lãng phí phồn hoa. Trương Vân Dực bưng chén rượu, trên mặt mang vừa đúng cười yếu ớt, xuyên qua huyên náo đám người. Có người chính vô bàn tranh luận năm ngoái thu hoạch, có người ôm ngồi bên bả vai cao giọng quên rượu, còn có người cầm đũa chỉ điểm lấy thức ăn trên bàn, cười vui cởi mở. Rất nhanh, hắn liền vòng qua tới gần màn tre kia một đế, cực kỳ tự nhiên tại bạt lực mặt chỗ chống ngồi xuống. Trinh Trang chủ, nghe nói Lục Bàn núi năm nay có nuôi súc vật dài đến phá lệ tốt, không biết rõ năm phải chẳng cố ý nhiều nuôi chút giống tốt miệng nó. Trương Vân Dực thản nhiên ngồi xuống, cười tủm tỉm đối một bên Lục Bàn núi bãi chăn nuôi Tràng chủ Trình Đông nói. Nhưng mà, toàn bộ tâm thần của hắn lại đều đặt ở màn tre về sau. Trương Vân Dực dựng thẳng lỗ tai, hắn muốn cho rằng Dương Sán cùng Kháng Chính Dương tại màn tre sau chuyện thương lượng, tất nhiên sẽ đem thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng không ngờ màn tre hậu chuyện đến rồi vô cùng rõ ràng đối thoại thanh âm mặc dù không tính lớn, lại đủ để cho hắn nghe được tin tưởng. Trang chủ, người tiên ti bên kia ra quái sự. Kháng Chính Dương đội vàng nói với Dương Sán, bạt lực mặt mang theo hắn sở hữu thủ hạ, đột nhiên cưỡi ngựa rời đi. Ngay sau đó, trong đầu chuẩn tà vậy dẫn người đuổi theo, tựa như bọn hắn phát hiện cái gì gấp rút đồ vật. Ngồi ở Trương Vân Dực bên cạnh Trình Đống, hiển nhiên vậy bắt được cái này vài câu đối thoại. Hắn chính giơ chén rượu hướng bên miệng đường, tay bỗng nhiên một đứa, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Màn che về sau, đúng lúc truyền đến Dương Sán thanh âm, mang theo một loại vừa đúng kinh sợ. Cái gì? Không từ mà biệt. Dương Sán giống như là đột nhiên ý thức được bản thân âm thanh lượng quá lớn, lập tức giảm thấp xuống giọng nói. Nhưng dù vậy, hắn kia ngột ngạt tại trong cổ bất mãn, vẫn như cũ xuyên thấu màn tre, rõ ràng truyền ra. Bọn này không biết cấp bậc lễ nghĩa mọi dợ. Thù ta phong an trang nhiều ngày còn đãi, an ta, uống ta, càng như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngang ngược cản rỡ cực kỳ. Trang chủ, bọn hắn đi lần này, chúng ta làm sao bây giờ a? Kháng Chính Dương thanh âm mang theo cháy bỏng, chúng ta trên làng hôm qua thế nhưng là vừa ném đi hai người, đến bây giờ còn sống không thấy người chết không thấy xác. Người nhà của bọn hắn một mực tại tìm ta náo đâu, thuộc hạ hoài nghi, bọn hắn mất tích, chín thành chín là những này người tiên ti làm. Bây giờ những này người tiên ti hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt chạy rồi vậy chúng ta người, có đúng hay không vĩnh viễn vậy không tìm về được rồi. Màn tre sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó Dương Sán thanh âm lại lần nữa vang lên, Kháng Quốc trưởng, kia hai cái mất tích tuân dân, ta xem, là vĩnh viễn cũng không về được. Lời này, nói thế nào? Những cái kia người tiên ti xuyên qua thương lang hạc, đến ta phong an tràng, luôn miệng nói là ta nặc bọn họ lâm sản. Hôm qua mất tích kia hai cái trang đinh, 89 phần 10 chính là bị bọn hắn bắt đi vận hỏi tin tức. Mặc kệ bọn hắn hỏi ra cái gì, chỉ cần không muốn đem chúng ta vào chỗ chết đắc tội, lại thế nào khả năng lại thả bọn họ trở về. Kháng Chính Dương nói, trang chủ, kia, chúng ta cứ như vậy nhịn. Chứng cứ?
Chứng cứ a?
Không có chứng cứ, chúng ta tự tiện cùng người tiên ti nổi lên xung đột, phiệt chủ sẽ bỏ qua cho người ta. Nhưng chúng ta trấn thủ một phương, nếu là ném đi hai người vậy chẳng quan tâm, trên làng dân chúng nơi đó, chúng ta như thế nào bằng giao? Dương Sán nặng nề mà thở dài, thôi, bọn hắn hiện tại không từ mà biệt, sợ là tìm được đám kia lâm sản chân chính tung tích. Như vậy, ngươi chọn lựa hai cái cơ cảnh lanh lợi, cước trình mau huynh đệ, xa xa nhằm vào đi, nhìn xem những cái kia người tiền ti đến tột cùng ý muốn như thế nào, muốn đi địa phương nào, tìm cái gì đồ vật. Dương Sán thanh âm dừng một chút, lại cố ý cường điệu, ghi nhớ, chỉ có thể nhìn từ xa điều tra, chủ yếu là nhìn xem người của chúng ta có đúng hay không trong tay bọn hắn, hoặc là có thể tra được tung tích của bọn hắn. Chỉ cần có chứng cứ, chúng ta liền mang binh hướng bọn hắn đòi lại công đạo. Nhưng là trước đó, tuyệt đối không thể lên xung đột.
Vâng,
thuộc hạ rõ ràng. Kháng Chính Dương cung kính đáp ứng một tiếng, bước chân vội vã rời đi. Dương Sán quét mắt màn tre, người bên ngoài hắn không dám hứa chắc, chí ít trình đống cái kia miệng rộng, nhất định sẽ đem việc này trương dương đi ra. Kể từ đó, ta cùng với đám kia lâm sản hiếm nghi, liền lại rửa sạch mấy phần rồi. Dương Sán sửa sang lại áo bào, bất động thanh sắc quay người, hướng phía hậu trạch thay quần áo đi. Đúng như dự đoán, trình đống nghe xong màn tre sau đối thoại, cũng không kiềm chế được nữa bất mãn trong lòng. Hắn tiến đến Trương Vân Dực bên người, thấp giọng nói, "Trương trang chủ, ngươi nghe được à, những này mọi rợ, thật mẹ nó không hiểu quy củ. Bọn hắn đem chúng ta chỗ này xem như nhà mình bãi chăn nuôi rồi. Còn thế nào?" Từ Điền Trang bên trong bắt đi người.
"Đúng vậy a, thật mẹ nó không phải đồ vật."
Trương Vân Dực phụ hòa nói, nhưng trong lòng thì một trận hoang mang. Nghe lời này ý tứ, đám kia thần bí lâm sản mất tích, quả thật không có quan hệ gì với Dương Sán. Bạt Lực Mạn cùng chọc đầu chuẩn ta lần lượt rời đi, thần thái trước khi xuất phát đội vàng như thế, tất nhiên là phát hiện đám kia hàng mấu chốt manh mối, thậm chí khả năng đã biết rồi đám kia hàng hạ lạc. Đám kia hàng còn không có chính thức giao tiếp liền ném đi, nếu là bị chọc đầu chuẩn tà lén lút tìm về, nhất định sẽ đối Sơn gia rối xương chưa từng tìm tới. Kia Sơn gia chẳng lẽ không phải muốn ăn người cầm thua thiệt? Ta Trương Vân Dực dù chưa tham dự lần này đi hàng, nhưng nếu là có thể đem cái này mấu chốt tin tức cáo chi Sơn gia trợ hắn vãn hồi tổn thất, Sơn gia đối với ta lại há có thể không có biểu thị? Ta bây giờ tại Phong An Trang thế đơn lực bạc, khắp nơi bị quản chế tại Dương Sán, muốn vặn ngã hắn, cần phải mượn nhờ Sơn gia thế lực không thể. Coi như Dương Sán không động tới nhóm này lâm sản, ta cùng với Sơn gia vốn có 10 năm giao tình, sẽ giúp hắn tìm về hàng đến. Hắn cũng được giúp ta. Vừa nghĩ đến đây, Trương Vân Dực cũng không ngồi yên nữa. Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét qua chủ bàn, rơi vào vị kia bị đám người vắng vẻ báo tam gia trên thân. Trương Vân Dực đè lại trong lòng nội vàng, cười như hoa cúc cùng bàn chủ chăn nuôi nhóm lại đối uống một chén. Lập tức hắn mới lại rót ra một chén rượu, hướng về chủ bàn bước đi thong thả đi. Thân là Phong An Trang lễ tân chiếu cố mỗi một vị quý khách, vốn là hắn việc nằm trong phận sự. Lần này cử động hợp tình hợp lý, đương nhiên sẽ không khiến cho người bên ngoài hoài nghi. Nhưng mà âm thầm lại không phải không ai chú ý hắn động tĩnh. Vừa tay một mực liền đứng tại yến hội sảnh một góc. Dương Sán chỉ phân phó hắn một sự kiện, ta đi màn tre về sau, kia một bàn có ai rời đi, nhìn chằm chằm hắn. Vừa tài không phải cái bao nhiêu thông minh hải tử, nhưng là hắn nghe lời a thế là, hắn lập tức theo dõi Trương Vân Dực. Theo Vu Kiêu báo, chính mỉm cười đi tới Trương Vân Dực, rõ ràng là có hướng hắn đầu nhập chi ý. Trương Vân Dực đi đến chủ bên cạnh bàn, có chút không lời, ngựa khí cung kính, tam gia đại giá quang lâm, thật làm cho ta Phong An Trang đồng tất sinh huy. Vân Dực không thể bị kính, chỉ có thể mượn hoa hiến vật, mời ngài một chén rượu nhạt, trò chuyện tỏ tâm ý. Vu Kiêu báo thả ra trong tay bữa. Thật sâu nhìn Trương Vân Dực liếc mắt, đông nhiên cười một tiếng. Báo ra ta ngược lại thật ra lần đầu uống ngươi Trương Trang chủ rượu. Chỉ tiếc, cái này rượu vẫn là mượn Dương Trang chủ quang. Lại không biết năm nào tháng nào, mới có thể từ ngươi Trương Trang chủ làm chủ, mời báo ra ta uống rượu à. Trương Vân Dực trong lòng cười lạnh, người ta âm thầm liên thủ buôn lâm sản đã có 10 năm lâu, ngươi vị này thần bí sơn gia có thể ngay cả mình chân diện mục cũng không chịu cho ta xem, bây giờ đổ vào nơi này cùng ta giả vờ hồ đồ. Tam gia a sơn gia, ngươi ngụy trang phải trả thật sự là xảo rượu, lại không biết ta Trương mẫu người đã khám phá ngươi chân thân a. Trương Vân Dực nụ cười trên mặt càng tăng lên, thậm chí mang lên mấy phần vừa đúng, chén choáng hơi say rượu chân chất. Vân Dực, Vân Dực nằm mơ đều muốn bày tiệc, thật tốt khoản đãi sơn gia người đây. Chỉ là ta bây giờ thấp cổ bé họng, sợ leo lên không lên ngươi tôn này đại phận, không có cái kia phúc phận à. Hắn cố ý giả vờ như say rượu lớn đầu lưỡi, đem tam gia hàm hồ niệm thành rồi sơn gia. Nhưng hắn một đôi mắt lại tại chăm chú nhìn Vu Kiêu báo phản ứng, muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không lộ ra sơ hở. Vu Kiêu báo thần thái vẫn như cũ thong dong, nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Phản phất căn bản không nghe ra hắn trong lời nói dị dạng. Vũ Kiều Báo đứng dậy, cao hứng vô Trương Vân Dực bà bay, hạ giọng, mang theo một tia mê hoặc ý vị. Trương trang chủ, Phong An Trang tại ngươi quản lý phía dưới những năm đó, cỡ nào thịnh vượng, cỡ nào phong quang. Chúng ta Vu gia, nhất là ái tài, quý tài. Như ngươi Trương trang chủ như vậy có năng lực, có thủ đoạn nhân vật, há lại sẽ ở lâu dưới người. Ngươi bây giờ thiếu, bất quá là một cái có thể để ngươi Đông Sơn tái khởi thời cơ thôi. Trương Vân Dực trong lòng hơi động, lập tức không lời, làm ra một bộ thụ giáo bộ dáng, giọng thành khẩn, đa tạ tam gia cắt luôn. Vân Dực ngu đột, nếu quả thật có cái gì thời cơ, còn mời Sơn gia người chiếu cố nhiều hơn à? Ha ha, kia là tự nhiên, Trương trang chủ như thế biết thấy thú, báo ra ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Trương Vân Dực vui vẻ mà nói, tam gia đại ân, Vân Dực khắc trong tâm khảm. Vân Dực uống trước rồi nói rồi. Ngày khác, Vân Dực tất đến nhà viếng thăm, chính hai lắng nghe tam gia dạy bảo. Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chương 92, chim sẻ thật nhiều chim sẻ, 2, chương 92, chim sẻ thật nhiều chim sẻ. 2, thừa dịp túi đầu lau khỏe miệng công phu, Trương Vân Dực cấp tốc xích lại gần Vu Kiêu Báo nửa bước, thanh âm ép tới cực thấp, ngự tốc lại nhanh thêm mấy phần. Tam gia, vừa rồi, người tiên ti hai vị kia thủ lĩnh, bắt lực mạn cùng chọc đầu chuẩn tà, trước sau mang theo thủ hạ rời đi, giống như tìm được lâm sản hạ lạc. Vân Dực lo lắng, bọn hắn có thể hay không tại chúng ta Vu gia địa giới bên trên náo lên, vạn nhất xảy ra loạn gì, đến lúc đó không tốt kết thúc, ta Phong An Trang kẹp ở giữa, vậy không khỏi khó làm. Vu Kiêu Báo chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, cầm lấy trên bàn khăn xoa xoa tay, không để ý khoát khoát tay. Lúc trước hắn ngược lại là nghĩ cùng chọc đầu chuẩn tà thân cận một chút, làm sao chọc đầu chuẩn tà tâm tư đều ở đây ném mất cái đám kia lâm sản bên trên. Tâm tư nhạy cảm báo Tam gia cảm giác chịu vắng vẻ, liền có chút không yêu phản ứng cái này dã man nhân rồi. Lúc này nghe Trương Vân Dực nói chuyện, báo Tam gia liền dùng một bộ giáo huấn giọng điệu nói, "Hừ, Man Di ở giữa nội đấu, cùng ta Vu gia có quan hệ gì? Thật muốn có việc, đó cũng là hắn Dương Sán nên nhức đầu sự, không tới phiên ngươi ta nhọc lòng. Ngươi nha, liền an tâm ăn quán ba của ngươi, làm gì buồn lo vô cớ, tự tìm phiền não." Trương Vân Dực lập tức không người, làm ra thụ giáo bộ dáng, "Vâng vâng vâng, Tam gia dạy phải, là Vân Dực lo xa rồi." Trương Vân Dực nghĩ thầm, "Ta nói đã đưa đến, cũng không tin ngươi cái này lão hồ ly sẽ không động hợp tác." Nhưng mà, rượu qua mấy tuần, Vu Kiêu Báo lại thật sự ổn thỏa điếu ngư đài, không có chút nào muốn hành động dấu hiệu. Từ đầu đến cuối, hắn liền bưng lấy cái đại gia giá đỡ ngồi ở đằng kia. Ngẫu nhiên có vị kia trang chủ, bãi chăn nuôi chủ quá đến mời rượu, hắn cũng chỉ là thận trọng nâng nâng chén, tượng trưng nhấp một ngụm. Hắn ngay cả tùy tùng cũng không chịu hoán qua một lần, lại thế nào khả năng âm thầm bố trí nhân thủ. Trương Vân Dực nhìn ở trong mắt, trong lòng không nhịn được nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Vu Kiêu Báo thật không phải là sơn gia, hay là nói hắn đã sớm có an bài, chỉ là ta nhìn không ra. Trương Vân Dực tâm từng điểm một chìm xuống dưới, nguyên bọn nợ đệ ổ định phỏng đoán lại bị nghi ngờ bao phủ. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu liền đoán sai rồi? Vị này sống an nhàn sung sướng Tam gia quả thật không phải vị kia trong bóng tối trưởng khống lâm sản buôn lậu sơn gia. Nhưng nếu quả thật như thế, vậy hắn đối với ta thăm dò cùng lôi kéo, hay là nói hắn báo Tam gia bụng dạ sâu như biển sâu vực lớn, sớm đã tính trước kỹ càng rồi. Trương Vân Dực lông mày không tự chủ nhíu lên, dưới ngón tay ý thức mò vào trong lòng, nơi đó cất giấu một viên ngọc bội, là sơn gia trước đó giao cho hắn tín vật. Trương Vân Dực bất động thanh sắc đem ngọc bội từ trong ngực lấy ra, nhẹ nhàng treo ở bên hông bắt mắt nhất vị trí. Lập tức hắn lần nữa đứng dậy, bắt đầu rồi toàn trường bay. Hắn bưng chén rượu, nhiệt tình chúng trang chủ, bài chăn nuôi chủ đánh kêu gọi, nâng chén ra hiệu, tỉ mỉ quan sát đến phản ứng của mọi người. Nhất là có người ánh mắt rơi vào bên hông hắn trên ngọc bội lúc, hắn liền lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đám người đang chìm say mê náo nhiệt tiến hội, căn bản không ai có tiến một bước cử động. Nhất là Dương Sáng thay đổi thường phục trở về, lập tức thành rồi chúng tinh cùng nguyện tiêu điểm, thì càng không ai chú ý hắn rồi. Trong chờ mong người liên hệ chậm chạp không có xuất hiện, Trương Vân Dực nóng nảy trong lòng tựa như dây leo giống như sinh trưởng tốt lên. Hắn tìm rồi cái trên choáng nóng đầu, cần ra ngoài giải rượu, thay quần áo cớ, đi ra khỏi huyên náo yến hội sảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ Vu Kiêu Báo thật không phải là sơn gia? Vậy ta nên đi nơi nào tìm kiếm chân chính sơn gia? Trương Vân Dực đứng tại dưới hiên, hành lang bên ngoài gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, qua loa thổi tan trong lòng hắn khô nóng cùng trên choáng, lại thổi không tan hắn trong lòng mê mang. Nếu không, ta đi bảo bên trong đi dạo một vòng. Trương Vân Dực chỉnh sửa một chút áo bảo, dạo chơi dọc theo dưới hiên đường đá đi về phía trước. Vừa tài cũng không có đuổi theo ra quá xa, hắn tại Dương phủ cửa chính dừng lại. Mắt thấy Trương Vân Dực ra cửa phủ dạo chơi mà đi, vừa tài liền hướng ngay tại trước phủ trên đất trống chơi đùa mấy cái tiểu thí hải nhi vẫy gọi hai tiếng. Mấy người mặc vải thô y phục, kéo lấy hai ống nước mũi tiểu thí hải nhi chạy tới, vây đến vừa tài bên người. Vừa tài một người phát ra một văn tiền, lại thấp giọng phân phó vài câu, bọn nhỏ liền gật gật đầu, vắt chân lên cổ chạy ra. Phong An bảo bố cục cực kỳ hợp quy tắc, giống như một cái cự đại vòng tròn đồng tâm. Trung tâm nhất là Dương phủ, giống như là hoàng cung, là Dương Sán ở lại cùng xử lý trong trang đại sự địa phương. Dương phủ bên ngoài là Phong An bảo khu vực hạch tâm, như là hoàng thành các loại chức vụ nha môn, làm việc cơ cấu tập trung làm việc, mà toàn bộ Phong An trang thì vây quanh Phong An bảo xây lên, là dân trong thôn trang nhóm ở lại, sinh hoạt địa phương, như là đô thành nội thành. Trương Vân Dực ra Dương phủ, ngay tại Phong An bảo khu vực hạch tâm bắt đầu đi loanh quanh, khi thì thả chậm bước chân, khi thì ngừng chân quan sát, nhìn qua giống như là tại đi dạo sau bữa ăn nhi giải rượu. Tiệm thợ rèn tử, nghề mộc nhà xưởng, ngũ cốc và dầu nhà xưởng, nơi xây bột. Những này nhà xưởng phường chủ cùng thợ thủ công, tự nhiên nhận biết Trương Vân Dực, mà lại bọn hắn cùng Trương Vân Dực tiếp xúc, muốn so phổ thông thôn nhân càng tấp nập. Bây giờ thấy Trương Vân Dực, chí ít trên mặt cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu mất, bọn hắn liền ngừng công việc trong tay kế, cung kính hướng Trương Vân Dực hành lễ vân an. Trương Vân Dực mục đích của chuyến này là tìm kiếm người liên hệ, đương nhiên sẽ không bước nhanh mà qua. Hắn thuận mọi người kêu gọi, khi thì dừng lại đáp lại hai câu, khi thì mỉm cười hỏi một chút nhà xưởng kinh doanh tình huống. Chính đi lên phía trước, một người mặc hai đoạn vải thô áo, trên vai đắp mấy trương còn chưa thuộc ra ra hắn tử, từ đối diện đi tới. Gặp một lần Trương Vân Dực, hắn liền dừng bước lại, trên mặt chất lên khiêm tốn tiểu dung, cúi đầu không lưng mà nói, "Ôi, trang chủ lao ra." Trương Vân Dực vô ý thức nín thở, lui về phía sau một bước. Người trước mắt này là trên làng lão thợ giày Vương Vĩnh Tài, lâu dài cùng gia lông liên hệ, trên thân cố này quảng cờ nở O3 cùng gia thú hỗn hợp hương vị cực kỳ gây mũi, khiến người nghe cơ hồ ngạt thở. Có thể Vương Vĩnh Tài phản phất hoàn toàn không có phát giác được Trương Vân Dực ghét bỏ, vẫn như cũ toét miệng cười, lộ ra mấy quả ố vàng răng nanh. Hắn tiến tới góc mặt, hạ giọng nói, "Trương trang chủ thế nhưng là có chuyện thần yếu, muốn cáo chi sân ra." "Cái gì?" Trương Vân Dực toàn thân chấn động,
khó có thể tin nhìn về phía Vương Vĩnh Tài. Cái này ngày bình thường nhìn qua trung thực, thậm chí có chút chất phác lao thợ dạy, thế mà là Sơn gia xếp vào trong trang hai mắt. Vương Vĩnh Tài trên mặt vẫn như cũ treo khiêm tốn tiểu dung, lặp lại lần nữa nói, "Trương trang chủ thế nhưng là có chuyện thần yếu, cần chuyển cáo Sơn gia." Trương Vân Dực đột nhiên tỉnh hồn lại, bận bịu đem hắn lấy được tin tức giản lược nói tóm tắt đối Vương thợ dạy nói một lần. Bạt Lực Mạn cùng chọc đầu chuẩn tài trước sau dẫn người rời đi, động tĩnh lớn như vậy, điền trang bên trong tự nhiên rất nhiều người đều nhìn thấy. Nhưng bọn hắn vì sao rời đi, có hay không hướng Dương Sán từ biệt, những sự tình này các thôn dân cũng không biết. Bởi vậy, bọn hắn cho dù thấy được những cái kia người tiên ti cử động, cũng không đến nỗi có hoài nghi. Bây giờ nghe Trương Vân Dực vừa nói như thế, Vương Thợ Giày mới phát hiện chuyện này bên trong lộ ra cổ quái. Trương Vân Dực nói bổ sung, hiện tại còn không rõ ràng lắm đám kia lâm sản đến tột cùng tại trong tay ai, nhưng lão phu có thể khẳng định là, kia hai cái người tiên ti tất nhiên là nắm giữ lâm sản mấu chốt manh mối. Biết rồi. Vương Vĩnh Tài khách khí không người, đột nhiên đề cao giọng nhì, lớn tiếng cười nói, Trương trang chủ quá khách khí. Tiền gì không tiền, không phải liền là cần một tấm đệm giường ra mà. Lão gia yên tâm đi, lại cho ta 2-3 ngày công phu, nhất định làm Trương thượng hạng gia đưa trong phủ đi. Trương Vân Dực lập tức hiểu ý, phối hợp ừ một tiếng, liền ra vẻ nhàn nhã đi thẳng về phía trước. Vương Vĩnh Tài gãi ra đầu một cái, phiên gia thú tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng nhưng có điểm hoảng rồi. Cái này có thể nguy rồi, tình thế phát triển tựa hồ có chút vượt quá Sơn gia đoán trước. A Sơn gia đến nay tránh ở sau màn mặc cho người tiền ti ở chỗ này giày vò, chính là vì thông qua bọn hắn bức Dương Sán lộ ra chân ngựa. Bởi vì Sơn gia nhất hoài nghi người một mực chính là Dương Sán. Cho nên, hắn nghĩ bức Dương Sán lộ ra chân ngựa, đến lúc đó hắn lại tự mình thu thập tàn cuộc. Rớt nhóm này hàng, hắn muốn bắt trở về. Phong An Trang mới gia chủ, hắn cũng muốn thu về dưới trướng. Mà lại dựa theo Sơn gia phán đoán, chuyện này không có nhanh như vậy cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng là từ Trương trang chủ vừa rồi lộ ra tin tức nhìn, Dương Sán vậy mà cùng đám kia mất tích lâm sản thật sự đều không quan hệ. Dương trang chủ ở chỗ này vô cùng náo nhiệt xử lý hắn đoan ngọ đến đâu, kia hai nhóm người tiền ti lại vì lâm sản hạ lạc không từ mà biết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Thợ Dày cảm thấy, Sơn gia lúc này khả năng có chút chơi thoát rồi. Chương 93, một nồi thức ăn ngon, một, chương 93, một nồi thức ăn ngon, một, nhà bếp bên trong khói mù lở lở, nóng hôi hổi. Tay cầm môi chu bếp trưởng đứng tại trước bếp lò, cẩn thận từng ly từng tí vạch trần một con ôn nhuận đại hảo sứ men xanh bắt đóng. Một cỗ hỗn hợp có ngũ cốc thuần hương cùng thịt mỡ nở nang hơi nước cầm vang bốc lên, mờ mịt như sương, nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà bếp, ngay cả không khí đều trở nên thơm ngọt lên. Hôm nay Đoan Ngọ Yến áp chụp món chính điêu hồ gạo cô tia canh cuối cùng xào nấu hoàn thành. Món ăn này chọn tài liệu cực kỳ chú trọng. Điêu hồ tức cố gạo, cần trước thời hạn dùng nước trong ngâm tầm 3 canh giờ, lại lấy lửa nhỏ chậm nướng một canh giờ, mới có thể phóng xuất ra kia đặc biệt, mang theo một chút cỏ mộc thanh phân cùng quả hạch giống như trầm ổn hương khí. Cô tia thì là cô cỏ non thân, cần tuyển lựa tươi mới nhất chồi non, trừ ra sau cắt thành tơ mỏng, hắn dáng như bạch ngọc, vị giác giòn non bên trong mang theo một tia trong eo, mà canh loãng càng là dùng chỉnh gà, xương heo cùng năm xưa là xưởng, tại nổi. Đất bên trong chậm nấu dòng dã một ngày một đêm, nước canh thanh tịnh thấy đáy, cửa vào lại thuần hậu vô cùng, tươi được có thể khiến người ta cắn rơi đầu lưỡi. Chu bếp trưởng thỏa mãn nhìn xem trong nồi canh, lại từ bên cạnh trong mâm cầm lấy vài miếng mỏng như cánh ve mây phiến, động tác êm ái từng mảnh trải tại canh mặt ngoài. Những này mây phiến là dùng long hà cá chép ngư ngư trên lưng nhất chân mềm không đâm sống thịt tức chế mà thành, mỏng cơ hồ trong suốt. Lúc này canh vừa mới ly hỏa, nhiệt độ cực cao, thịt cá tiếp xúc nước canh, liền cấp tốc bị nóng chín, có chút cuộn lên, giống như một từng mảnh trắng loan đám mây, đem tiêu cực hạn thức ăn thủy sản mùi vị một mực khóa lại, khiến người thèm nhỏ dãi. Mang thức ăn lên. Chu bếp trưởng xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cao giọng phân phó nói. Bên cạnh chờ lấy một đám tiểu đồ đệ, tiểu nha hoàn nhóm lập tức công việc lu đủ lên, có người bưng lấy khay, có người cầm khăn vải, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đạo áp chụp món chính hướng yến hội sảnh đưa đi, rất sợ ra nửa điểm sai lầm. Chu bếp trưởng nhìn xem các đồ đệ bóng lưng rời đi, thỏa mãn cười cười, sau đó lấy xuống tập rể, đi ra khỏi nóng hôi hổi nhà bếp. Nhà bếp bên ngoài trong sân đắp một chiếc dây cây nho, xanh biết dây leo bỏ đầy giá đỡ. Giàn cây nho bên dưới bày biện một tấm dây leo bàn cùng mấy cái ghế mây, tiểu đồ đệ nhóm đã sớm cho hắn pha được rồi một bình trà lạnh, trà thang thanh tịnh, tản ra nhàn nhạt hương trà. Chu bếp trưởng đi đến dây leo bên cạnh bàn ngồi xuống, nắm lên khoác lên trên ghế rửa khăn tay, trà sát đem mồ hôi chán, sau đó cầm lấy ấm trà, đối miệng bình thích tí đổ một miệng lớn. Trà lạnh vào cổ họng, nháy mắt xua tan cả người khô nóng, để hắn thoải mái nhịn không được thở dài. Đúng lúc này, một cái phụ trách truyền món ăn tiểu đồ đệ rón rén đi đến rồi trước bàn, mang trên mặt mấy phần lấy lòng tiêu dung. "Sư phụ, ngài không phải trước đó phân phó chúng tiểu nhân, nhiều chú ý đến trong trang bên ngoài các loại động tĩnh, thôi có dị thường liền hướng ngài bẩm báo nha." Chu bếp trưởng chính hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn, nghe tới tiểu đồ đệ lời nói, tức giận lườm hắn một cái. Không kiên nhẫn nói, có dám cứ thả, chớ có dông dài, chậm trễ ta nghỉ ngơi. Tiểu đồ đệ không dám thất lễ, bật điệu xích lại gần chút, hạ giọng, lấy lòng cười nói, sư phụ ngài đừng nóng giận, là như vậy. Vừa rồi đồ nhi đi Đỗ đại nương vườn rau xanh lấy rau rền cùng hồ tuy, Đỗ đại nương nói với ta, nàng tại cửa ngõ nhìn thấy Trương trang chủ cùng Vương thợ giấy tụ cùng một chỗ cảm giảm tốt một đoạn thời gian đâu. Hai người nhìn qua thần thần bí bí, không biết đang nói cái gì chuyện thần yếu. Chu bếp trưởng chính đối miệng bình uống trà lạnh, nghe tới tiểu đồ đệ lời nói, bưng chén tay có chút dừng lại, nước trà tại chén xuôi theo lắc ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Hắn cặp kia lâu dài bị bếp lò nhiệt khí hun đến nheo lại, dấu ở đầy đặn dưới mí mắt con mắt, đột nhiên lướt qua một tia tinh quang. Hắn để bình trà xuống, trong cổ họng phát ra một tiếng bình thản ngô, sau đó phất phất tay, ngựa khí như thường, phảng phất chỉ là nghe được một cái không quá quan trọng việc nhỏ. "Hiểu rồi, không có chuyện của ngươi, đi đem bếp sau còn dư lại hành lột, đừng ở chỗ này xử lấy." Tiểu đồ đệ nguyên bản vẫn chờ sư phụ khen bản thân cơ linh, nghe xong lời này, mặt nháy mắt sụ xuống. "A, sư phụ, không phải vừa ăn xong cơm chưa sao? Lúc này hành lột làm cái gì nha?" Chu bếp trưởng lập tức trừng mắt lên, thanh âm đề cao mấy phần, mang theo đầu bếp đặc hữu uy nghiêm. "Nói nhảm, cơm chưa ăn xong rồi, bữa tối cũng không cần chuẩn bị thức ăn. Chẳng lẽ ban đêm để khách nhân uống gió tây bắc? Nhanh đi, đừng ở chỗ này lèm mà lèm bề." "Ồ." Tiểu đồ đệ không còn dám phản bác, che miệng, kéo lấy không tình nguyện bước chân, quay người chui vào nhiệt khí vẫn như cũ chưa tàn phòng bếp, chỉ để lại một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Chu bếp trưởng một lần nữa nâng lên chén trà, đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt chén vách tường, từng ngụm chậm ung dung uống nước trà, ánh mắt cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Không sai, cái này nhìn như chỉ biết vùi đầu nghiên cứu thực đơn, cả ngày cùng nồi chén muôi chậu giao thiệp Chu bếp trưởng, chính là Dương Sán an bài tại Dương phủ chỗ sâu lỗ thai cùng con mắt. Từ lần trước Phong An Trang bên trong có trọng yếu tin tức tiết lộ, Dương Sán để Thanh Mai âm thầm điều tra, nhưng thủy chung không có tìm được đầu mối về sau, hắn liền đưa ánh mắt về phía cái này tầm thường Chu bếp trưởng trên thân. Kỳ thật, Thanh Mai cha không ra kết quả vậy tình có thể hiểu. Nàng dù sao cũng là vừa mới đến, vừa tới Phong An Trang không có mấy ngày, liên trang bên trong đường phố bố cục, quan hệ nhân mạch cũng còn không có quen thuộc, lại thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nơi này rắc rối khó gỡ lằng nhằng đều mò được rõ rõ ràng ràng. Dương Sán càng nghĩ, cuối cùng mới khóa được Chu bếp trưởng. Ai sẽ đi phòng bị một cái cả ngày vây quanh bếp lò chuyện, đầy tay tràn dầu đầu bếp đâu? Tại chỗ trong mắt mọi người, Chu bếp trưởng thế giới tựa hồ chỉ có nguyên liệu nấu ăn, gia vị cùng hòa hợp, căn bản sẽ không cùng giám thị tình báo loại chuyện này dính líu quan hệ. Huống chi, ba năm từ trước đến nay là người tâm lỏng lẻo nhất chế địa phương. Hai ly ba chén rượu ngon vào trong bụng, lại cẩn thận người vậy dễ dàng ý tứ bưng lỏng, đem không nên nói lại nói ra tới. Mà Dương phủ trên dưới, từ chủ nhân đến tân khách, lại đến nô bộc, tất cả mọi người ẩm thực đều xuất từ Chu bếp trưởng chi thủ. Hắn đã có thể tiếp xúc đến trong phủ nhân vật trọng yếu, lại có thể thông qua nô bộc chuyện phiếm bắt được các loại vụ mặt tin tức, quả thực là hoàn mỹ nhất nhãn tuyến nhân tuyển. Thế là, cái này nhìn như bình thường đâu biết, liền trở thành Dương Sán âm thầm bày ra một viên trọng yếu quân cờ. Ngay bình thường, do Vượng Tài ở giữa phụ trách liên lạc, truyền lại Dương Sán chỉ lệnh cùng Chu bếp trưởng thu tập được tin tức, mà Chu bếp trưởng thì phụ trách dẫn đầu, đem toàn bộ Phong An Trang bên trong nguyện ý vì Dương Sán hiệu lực người sâu chỗ lên. Làng bên trong bán món ăn đại đường, trên chợ mổ heo đồ tể, thậm chí là khắp thôn tán loạn ngôn đồng, đều được cái này trường giám thị trong lưới một viên. Bọn hắn nhìn như không liên hệ với nhau, nhưng có thể tại trong lúc lơ đãng, sẽ thấy, nghe được tin tức truyền lại cho Chu bếp trưởng, lại từ Chu bếp trưởng tập hợp hậu báo cáo cho Dương Sán, hình thành một tấm không người có thể phát giác mạng lưới tình báo. Một chén trà lạnh rất nhanh thấy đáy, Chu bếp trưởng đem không chén trà đặt ở dây leo trên bàn, vô vô dính lấy cho bụi áo bảo báo, đứng dậy. Hắn cơ tròn vo thân thể, nện bước bước chân trầm ổn, chậm ung dung hướng Dương phủ nội viện phương hướng bước đi thong thả đi. "Lão gia, hôm nay buổi trưa yến thức ăn, đều theo chiếu phân phó của ngài chuẩn bị, cũng không biết có hợp hay không ở chư vị khách nhân khẩu vị." Chu bếp trưởng mời tới nội viện lúc, đoan ngọ thịnh yến buổi trưa yến vừa mới kết thúc, Dương Sán chính tự mình đem những khách nhân mang đến nhà khách nghỉ ngơi. Dương Sán đứng tại nhà khách cổng, mang trên mặt nụ cười ấm áp, khách khí đối mấy vị trang chủ, bãi chăn nuôi chủ nói, "Hôm nay đại gia cực khổ rồi, về phòng trước nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần, ban đêm chúng ta lại nói tiếp náo nhiệt." Đợi đám người gật đầu đáp ứng, ào ào đi đến riêng phần mình gian phòng về sau, hắn mới quay người đi ra phía ngoài. Chu bếp trưởng thấy thế, lập tức bước nhanh đi theo, vừa đi vừa hỏi, "Lão gia, hôm nay tiệc tối đồ ăn cùng khẩu vị, muốn hay không căn cứ buổi trưa yến tình huống làm chút điều chỉnh?" "Không cần." Dương Sán quát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, "Tay nghề của ngươi không sai, buổi trưa bữa tiệc đại gia ăn đến đều rất tận hứng." Hai người nói chuyện, rất đi mau ra nhà khách vị trí khu vực, xung quanh không có khách nhân khác cùng nô bộc. Chu bếp trưởng thanh âm lập tức giảm thấp xuống mấy phần, đem tiểu đồ đệ nói cho hắn biết tin tức, mỗi chữ mỗi câu vội vã thuật lại một lần. Dương Sán nghe xong, trong lòng lập tức còi báo động đại tác, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn dừng bước lại, lông mày có chút nhíu lên, trong đầu nhanh chóng trải vớt tin tức. Chỉ dựa vào hiện hữu tin tức, cũng không thể chứng minh cái gì, có lẽ Trương Vân Dực chỉ là thuận miệng cùng Vương Vĩnh Tài Hàn Huyền trò chuyện ra lông giá cả. Nhưng nghĩ đến trước đó Vượng Tài báo cáo, lại thêm Trương Vân Dực có thể nói là đối với hắn cừu hận tựa như biển, Dương Sán liền không dám khinh thường rồi. "Ta biết rồi." Dương Sán trầm giọng nói, "Ngươi trước trở về đi, tiệc tối việc nhiều nhìn chằm chằm điểm, có cái gì tình huống tùy thời hướng ta báo cáo." Đợi Chu bếp trưởng gật đầu đáp ứng, đối hắn sau khi rời đi, Dương Sán lập tức gọi tới báo từ đầu, phân phó nói, "Tìm Cơ Linh Nhu Thuận, kín miệng thận, chằm chằm một chằm chằm thợ giày Vương Vĩnh Tài." Chúng trang chủ quản sự tại nhà khách bên trong nghỉ ngơi hơn một canh giờ, trong lúc đó có nô bộc đưa tới nước trà cùng điểm tâm, bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Trương Vân Dực cũng bị an bài ở nhà khách ở tạm, hắn lưu tại nhà khách bên trong, chủ yếu là bầu bạn mấy vị quen nhau bãi chăn nuôi chủ tán gẫu. Cách tiệc tối còn có một cái chừng canh giờ lúc, Dương phủ nô bộc đột nhiên đi tới nhà khách, nói là Dương Sán có chuyện quan trọng thương lượng, mời chư vị trang chủ, bãi chăn nuôi chủ đi phòng trước nghị sự. Đám người hào hào đứng dậy, chỉnh sửa một chút áo bào, đi theo nô bộc đi ra ngoài. Vu Kiêu Báo đứng tại gian phòng của mình phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem động tĩnh bên ngoài. Mắt thấy 6 vị trang chủ, 3 vị bãi chăn nuôi chủ đều đi theo nô bộc rời đi nhà khách, bản thân nhưng không có thu được Dương Sán mời, trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do lại theo quá khứ, không nhịn được càng thêm tức giận. "Chờ một chút, giờ ngọ uống rượu thời điểm, Trương Vân Dực giống như cùng lão phu nói qua sự tình gì?" Vũ Kiêu Báo cao mày, trong phòng đi qua đi lại, cố gắng nhớ lại lấy buổi trưa yến lúc tình cảnh. Một lát sau, hắn chợt nhớ tới, Trương Vân Dực tựa như là nói người tiền ti thủ lĩnh bạt lực mặt cùng chọc đầu cho ta, tại buổi trưa yến nửa đường trước sau mang theo thủ hạ rời đi, mà lại là không từ mà biệt, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Lúc đầu, bởi vì hắn thân thiện lại gặp đến rồi chọc đầu chuẩn ta lại nhạt, tâm cao khí ngạo báo tam gia đã không muốn phản ứng cái này mọi giờ rồi. Thế nhưng là những trang chủ này các quản sự mềm xa cách khiến cho hắn hữu lực không có nơi dùng. Như thế xem ra, ngược lại là tính tình trực sảng người tiên ti tốt hơn liên hệ. Nghĩ tới đây, Vu Kiêu báo đi ra cửa phòng, liền hướng chọc đầu chuẩn tà nơi ở đi đến. Trước đó vì cùng chọc đầu bộ lạc kéo lên quan hệ, hắn từng cùng chọc đầu chuẩn tà tiếp xúc qua, biết rõ chọc đầu chuẩn tà nơi ở. Vu Kiêu báo đi đến chỗ kia nhà khách phụ cận, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, cũng không có tùy tùng trông coi, quan cu é được không giống như là có người ở bộ dáng. Nhìn thấy một cái dẫn theo nước nóng ấm tôi tớ từ bên cạnh trải qua, Vu Kiêu báo liền nói, ở chỗ này người tiền ti chọc đầu đại nhân trở về rồi sao? Người hầu kia dừng bước lại, liền vội vàng không người trả lời, bẩm tâm ra chọc đầu đại nhân buổi trưa liền mang theo thủ hạ rời đi. Bọn hắn thời điểm ra đi rất vội vàng, cũng không nói trả về không trở lại, cho nên tiểu nhân cũng không dám tự tiện dọn dẹp phòng ở bên trong đồ vật, chỉ có thể trước chống không. Buổi trưa đi, đến bây giờ một mực không có trở về. Vu Kiêu báo chân mày nhíu chặt hơn, lại truy vấn, tùy tùng của hắn đâu? Ta nhớ được hắn mang hơn 10 tùy tùng tới, cũng đều đi theo. Đúng vậy, sở hữu tùy tùng đều đi theo chọc đầu đại nhân cùng đi. Tôi tớ gật gật đầu, lại bổ sung, đúng rồi, nỗ lực lớn người cũng là buổi trưa đi, so chọc đầu đại nhân còn sớm nửa canh giờ tương tự là mang theo sở hữu tùy tùng cùng rời đi, cũng không còn chào hỏi. Vu Kiêu báo nghe xong, nghi ngờ trong lòng nặng hơn. Hắn khoát khoát tay, để tôi tớ rời đi, mình thì đứng tại chỗ, nếu mày suy tư, hai cái tiên ti thủ lĩnh trước sau mang theo sở hữu tùy tùng rời đi, mà lại đều là không từ mà biệt, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, sau lưng nhất định có cái gì ẩn tình. Hắn không còn dám do dự, lập tức bước nhanh trở lại gian phòng của mình, gọi bản thân thiếp thân thị vệ. Ngươi lập tức đi trong trang tìm hiểu tin tức, nhìn xem bạt lực mặt cùng chọc đầu chuẩn tà mang người đi địa phương nào, vừa có tin tức, lập tức quay lại hướng ta bẩm báo. Chương 93, một nồi thức ăn ngon, 2, chương 93, một nồi thức ăn ngon, 2, Dương Sán, cái này một bên, được mời 9 vị trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ đã tề tụ bên trong trạch đại hoa sảnh. Trong sảnh bày biện lịch sự tao nhã, gỗ tử đàn bàn dài hai bên bày biện ghế bành, trên bàn đặt vào nguyên bộ sứ men xanh đồ uống trà, hương trà lượn lờ. Giữa trưa vừa hưởng dụng xong rượu thịt thịnh yến, lại chợp mắt một trận, lúc này bưng lấy ấm áp chén trà, xuyên một ngụm trà xanh, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, mọi mệnh tiêu hết, tinh thần cũng theo đó chấn động. Chư vị nghỉ ngơi đã hoàn hảo a? Nương theo lấy ôn hòa tiếng cười, Dương Sán từ sau tấm bình phong chậm rãi xoay chuyển ra tới. Hắn thay đổi thân màu xanh nhạt đạo phục, vải áo bên trên treo lên tỉ mỉ ám văn, tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện, càng thêm nổi bật lên hắn ôn nhuận như ngọc. Gặp qua chấp sự đại nhân. Đám người thấy thế, ào ào đứng dậy chắp tay hành lễ, chỉ là trên mặt hoang mang, liền ngay cả Trương Vân Dực vậy đoán không ra Dương Sán lúc này đột nhiên mời bọn hắn đến đây dụ ý buổi trưa yến vừa qua, thiệt tối chưa tới, lại không có trước thời hạn lộ ra nửa điểm phong thanh, thực tế khiến người đoán không ra vị này Dương chấp sự tâm tư. Trong đó, Lục Bàn núi bãi chăn nuôi Trình Đống bởi vì lúc trước đưa hai thất ba tuổi miệng ngựa được cho Dương Sán, tự giác đã cùng Dương Sán kéo gần lại quan hệ, liền dẫn đầu cười ha hả, thay đám người đem nghi hoặc hỏi lên. Chấp sự đại nhân hôm nay chuẩn bị rượu ngon món ngon, tư vị tuyệt hảo, chúng ta ăn đến uống đến 10 phần thoải mái. Chỉ là không biết chấp sự đại nhân lúc này đột nhiên triệu kiến, thế nhưng là có cái gì phân phó muốn bàn giao cho chúng ta? Dương Sán quát tay áo, phân phó hai chữ chưa nói tới. Chỉ có vì phiệt chủ làm việc, đó mới được xưng tụng là phân phó. Dương mỗi giờ này khắc này mời chư vị đến đây, cùng phiệt chủ không quan hệ, cùng Vu gia cũng không quan, chỉ liên quan đến giữa ta người cơ duyên. Dứt lời, hắn tại chủ vị ghế bành bên trên ngồi xuống, hai tay hư hư hướng phía dưới nhấn một cái, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Bởi vậy, hôm nay mời chư vị tới, cũng không phải là triệu kiến mà là tương thỉnh, mời, càng là thương lượng. Chúng trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ nghe vậy, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Dương Sán lời nói này nhìn như ôn hòa, lại càng thêm làm cho lòng người sinh thấp vọng. Bọn hắn đầy bụng nghi hoặc, chỉ có thể ào ào ngồi xuống, chờ lấy Dương Sán nói tiếp. Đợi đám người vào chỗ, Dương Sán bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, thấm cổ họng lùng, lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng. Có đôi lời, Dương mỗi trước phải nói trước, miễn cho chư vị sinh lòng lo lắng. Hôm nay cùng chư vị thương lượng sự tình, toàn bằng tự nguyện. Đại gia nguyện ý tham dự cũng tốt, không nguyện ý cũng được, Dương mỗ tuyệt không miễn cưỡng, càng sẽ không bởi vậy đúng không nguyện gia nhập lòng người sinh khúc mắc, chư vị một mực thoải mái tinh thần. Nhưng hắn càng là nói như vậy, chúng trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ tâm bên trong ngược lại càng không chắc. Lô Bạc Lĩnh Triệu Sơn Hà tính tình nhất gấp, thực tế kìm nén không được, đứng dậy ôm quyền nói, Dương chấp sự, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Có chuyện gì ngài nói thẳng chính là, tất cả mọi người hiện tại đầu óc mơ hồ, trong đầu thực tế không quá thực tế. Dương Sáng nghe vậy cười nói, Triệu trang chủ đừng nội. Chuyện này, Dương Mô cảm thấy rất có triển vọng, chỉ là trong đó môn đạo có chút phức tạp. Ta sợ chính mình nói không rõ ràng, ngược lại để chư vị hiểu lầm. Không bằng, ta mời cái người biết chuyện ra tới, nhường nàng cùng chư vị nói tỉ mỉ rõ ràng. Vừa dứt lời, Dương Sán ba cái vỗ tay, cất giọng nói, vừa tài, cho mời nhiệt na cô nương. Theo hắn một tiếng phân phó, thanh y nón nhỏ vượng tài liền dẫn một vị nữ tử chậm rãi đi vào phòng khách. Nữ tử kia thân mang một bộ 34 phong cách theo kim váy dài, váy trên thân dùng kim tuyến theo lên phức tạp triển chi hoa văn, tại dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ. Trên mặt nàng che một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi màu lam thâm thúy đôi mắt, cùng với rủ xuống ở đầu vai hỏa hồng mái tóc. Váy dài tính chất mềm mại mà thiết thân, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng linh lung tinh tế đường cong. Cho nên nàng vừa mới đi đến phòng khách, liền dẫn tới chúng trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ ánh mắt ảo ảo ngưng tụ ở trên người nàng. Đợi thấy rõ nàng kia cùng người khác bất đồng hỏa hồng mái tóc, xanh thẳm đôi mắt, cùng với lụa mỏng bên dưới như ẩn như hiện ưu mỹ dung nhan lúc, đám người càng là rối loạn tương mừng, châu đầu ghé hai thanh âm liên tiếp. Cô nương này chính là Nhật Na. Nhìn cái này ăn mặc cùng hình dạng, cũng là cực tây chi địa đến hồ cơ a. Mấy vị trang chủ lặng lẽ trao đổi lấy ánh mắt, nghi ngờ trong lòng càng sâu, một cái tuổi trẻ mỹ mạo hồ nữ có thể thương lượng với bọn họ cái đại sự gì? Chư vị, vị này chính là Nhật Na cô nương, nàng đến từ ba tư thương nhân thế gia, gia thế hiển hách. Dương Sán đúng lúc mở miệng, phá vỡ trong khách sánh bạo động. Nhật Na cô nương phụ thân là lâu dài hành tẩu tại Tây vực cùng Trung Nguyên ở giữa đại thương nhân, kiến thức bên bác, nhân mạch thông suốt. Bây giờ, Nhật Na cô nương là đại biểu gia tộc của nàng, đến đây Phong An Trang tìm kiếm hợp tác. Chúng trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ vẫn như cũ nghi ngờ nhìn xem Dương Sán, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không tín nhiệm. Một cái dị tộc thiếu nữ, có thể cùng bọn hắn đảm cái gì sinh ý? Thanh Nguyên Lý trang chủ Đỗ Bình Bình thậm chí ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Dương chấp sự chẳng lẽ bị cái này hồ nữ sắc đẹp mê hoặc, mới làm ra như vậy hoang đường sự? Để cho bọn họ tới bồi một cái hồ nữ thương lượng sự chẳng lẽ là muốn bọn hắn xuất tiền lấy lòng nữ tử này? Cũng đừng nói giỡn, nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới nhà. Mọi người ở đây đều mang tâm tư lúc, Nhiệt Na tự nhiên phong khoáng hướng đám người thi lễ một cái. Nàng không có cô gái tầm thường e lệ cùng có gáp, mới mở miệng, chính là lưu loát lại mang theo dị vực giọng điệu tiếng Hán. Nhận được Dương chấp sự dẫn tiến, hôm nay có thể cùng các vị trang chủ chăn nuôi gặp nhau, là Nhiệt Na vinh hạnh. Nàng có chút không người, tiếp tục nói, Nhiệt Na phụ mệnh gia phụ mà tới, lần này đến đây, là có một chuyện làm ăn bên trên hợp tác, muốn cùng chư vị thật tốt thương lượng một phen, nếu có thể đạt thành hợp tác, mong rằng đối với song phương đều rất có ích lợi. Nghe xong Dương Sán chỉ là dẫn tiến người cái này hồ nữ cũng không phải là hồng nhan chi kỷ của hắn, chư vị trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ thái độ lập tức lãnh đạm mấy phần. Đỗ Bình Bình càng là trực tiếp niết lên chân bắt chéo, vưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng hết lên bọt cạn, trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt. Ồ, nếu là sinh ý, vậy ta chờ cũng phải rửa tai lắng nghe, nhìn xem Nhiệt Na cô nương có thể mang đến cái gì tốt mua bán. Trong lòng của hắn cũng rất là khinh thường, làm ăn nào có dễ dàng như vậy. Người người đều muốn kiếm tiền, nhưng chân chính có thể kiếm được tiền, trong 100 người cũng chưa chắc có một cái. Dương chấp sự hơn phân nửa là bị cái này hồ nữ sắc đẹp ngây ngốc mắt, mới có thể tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Đợi một chút hắn nhất định phải đâm thủng cái này hồ cơ nói dối thay Dương chấp sự tỉnh một bút đồng tiền, đến lúc đó Dương chấp sự tự nhiên sẽ đọc lấy hắn tốt. Nhiệt Na phảng phất không có nghe được Đỗ Bình Bình trong giọng nói khinh miệt, vẫn như cũ mặt mỉm cười, chỉ là đưa tay đối ngoài cửa ra hiệu một lần. Rất nhanh, hai cái thân mang gia đình phục sức tráng hán nhấc lên một chiếc sáu phiến bình phong đi đến, ở trước mặt mọi người chậm rãi kéo ra. Bình phong phía trên rõ ràng là một bức từ Trường An kéo dài đến Tây Vực địa đồ. Này tấm địa đồ chỉ vẽ dọc đường trọng yếu thành trì, dòng sông cùng thương lộ, một mắt hiểu rõ. Vượng Tài đúng lúc đi lên trước, đem một cây rèn luyện bóng loáng hồ dương mộc dài nhỏ côn đưa cho Nhiệt Na. Nhiệt Na tiếp nhận thức dạy học dáng người ưu nhã đứng tại bình phong một bên, giống như một vị giáo sư địa lý nữ tiên sinh. Trong tay nàng thức dạy học nhẹ nhàng điểm một cái, chuẩn xác rơi vào trên bản đồ ghi chú Thiên Thủy chữ thành trì nơi, thanh âm rõ ràng mà kiên định. Chư vị mời nhìn, Thiên Thủy quận chỗ Lũng Hữu nội địa là liên tiếp Trung Nguyên cùng Tây Vực giao thông chỗ suy yếu, mỗi ngày thường khách nối liền không dứt, cơ hội buôn bán vô hạn. Mà các vị có được vạn mẫu ruộng tốt, ngàn con súc vật, còn có khổng lồ nhân lực, lại ngồi nhìn trước mắt tài nguyên như nước chảy trôi qua, giống như bảo vệ một tòa kim sơn lại không biết khai thác, thực tế quá mức đáng tiếc. Nhiệt Na cô nương cũng không thể nói như vậy. Triệu Sơn Hà lập tức phản bác, trong giọng nói mang theo vài phần khinh phục, chúng ta đều có bản thân sinh ý tại kinh doanh, cũng không phải là miệng ăn núi lở. Liên lấy ta tới nói, hàng năm đều sẽ đem lô bạc lĩnh dược liệu vận đến Thiên Thủy quận bán ra, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Nhiệt Na cười một tiếng, Triệu trang chủ nói cực phải, chư vị trong nhà xác thực đều có sinh ý, hoặc buôn bán lương thực, hoặc bán ra gia lông, hoặc kinh doanh dược liệu. Nhưng những này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo giải rác sinh ý, quy mô có hạn, lợi nhuận mỏng manh, thật sự là lãng phí chư vị được trời ưu ái điều kiện. Ngươi cái này hồ nữ hiểu được cái gì? Đỗ Bình Bình nhịn không được trùng điệp buông xuống chén trà, hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng làm ăn chính là mở cửa chờ lấy kiếm tiền sao? Đường xá gian nguy, giá thị trường ba động, bọn trộm cướp hoành hành, dạng nào không muốn suy xét? Thật sự cho rằng tùy tiện góp cái thương đội liền có thể kiếm được tiền? Táng ra bại sản gấp 10 lần so với kiếm được tiền nha. Nhiệt Na vẫn như cũ không buồn, ngược lại yên nhiên gật đầu, tự tin ưỡn ngực. Nàng ha tử dây buộc đã làm ra cô xử lý, không cần lo lắng lại căng nữa rồi. Đỗ trang chủ nói đúng, làm ăn xác thực không dễ, phong hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất cả trí lẫn trải. Cho nên, ta đến rồi. Chương 93, một nồi thức ăn ngon, 3, chương 93, một nồi thức ăn ngon, 3, Dương Sán thích ý nhấp lấy trà, mỉm cười nhìn Nhiệt Na. Nhìn, đây mới là cái này mèo ba tư chính xác cách dùng. Nói chuyện lên sinh ý, trong mắt nàng liền có quan mang, gọi là một cái tinh thần phân chấn. Dương Sán không có hướng đám người lộ ra Nhiệt Na nhưng thật ra là hắn người đại diện, nếu là nói, đám người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đây là hắn bày thòng lọng ngược lại khó mà thủ tín tại người. Mà lại, hắn kế hoạch nhường cho mình cùng cái khác trang chủ, bãi chăn nuôi chủ lấy gần cổ phần tỷ lệ tham gia cổ phần, phiệt chủ bên kia mới sẽ không sinh ra lòng kiêng kỵ. Về phần hắn dư thừa cổ phần, tự nhiên là giao cho Nhiệt Na thay mặt cầm. Người đại biểu pháp lý là làm cái gì, mời trước tìm hiểu một chút. Ta, cùng những cái kia thông thường thương nhân không giống. Nhiệt Na kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, bộ ngực ha tử tùy theo lại phảng phiu mấy phần, may mắn ra cố sau dây buộc vững vàng thừa nhận nàng bành trướng, không có chút nào buông lỏng. Gia phụ hành thương hơn 30 năm, dấu chân trải rộng Trường An, Kẻ Xịt Hòn, La Mã Thành chờ đông tây phương thành lớn, dọc đường sản vật phân bố, thị trường nhu cầu, tốt nhất giao dịch thời cơ, chúng ta cũng như lòng bàn tay. Trong tay nàng thức dậy học lần nữa chỉ hướng địa đồ, từ Thiên Thủy quận một đường hướng tây, xét qua sơ xiết, vũ điển các vùng, mượn nhờ gia phụ tích lũy tài nguyên cùng kinh nghiệm, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh hợp chư vị trong tay sản xuất. Lương thực, thuốc gia, lông dê, súc vật, dược liệu, phàm là trung nguyên có, tây bắc cần, chúng ta đều có thể thống nhất thu mua. Về sau, chúng ta sẽ thống nhất phẩm chất, phân chờ xác định đẳng cấp, lại tổ kiến thuộc về chính chúng ta thương đội, đem những hàng hóa này vận chuyển về tây vực cần nhất chỗ của bọn nó. Nhiệt Na thanh âm càng thêm sục sôi, trong mắt lóe ra đối tương lai mong mỏi. Đến rồi tây vực, chúng ta có thể dùng những hàng hóa này đổi lấy trung nguyên khan hiếm bảo thạch, hương liệu, pha lê dụng cụ, lại đem những này chân phẩm trở về lũng hưu thậm chí quan trung phân phối tiêu thụ. Kể từ đó, chúng ta có thể giảm bớt trung gian sở hữu con buôn bóc lột, lợi nhuận đâu chỉ tăng gấp bội. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đỗ Bình Bình vẫn như cũ khâm phục, tây vực đường xá xa xôi, dọc đường bọn trộm cướp hoành hành, thương đội hơi không cẩn thận liền sẽ gặp bất trắc, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Nhiệt Na nở nụ cười xinh đẹp, dùng thước dạy học tại trên bản đồ sơ xiết, vũ điền, xã mạ cản các vùng phân biệt điểm một cái. Eo nhỏ theo động tác nhẹ nhàng đong đưa, ngực lớn cùng eo nhỏ phát họa ra động lòng người đường cong, giống như bình phong bên trên một đạo lưu động phong cảnh. Đỗ Trang chủ lo lắng, Nhiệt Na sớm đã suy xét đến rồi. Gia phụ tại sơ xiết, vũ điền, xã mạ cản các vùng đều sắp đặt cố định tương trạng. Chúng ta cùng nơi đó hảo cường quan hệ thâm hậu, thương đội dọc đường những địa phương này, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc, không chỉ có như thế, mượn nhờ những này thương trạng, chúng ta còn có thể trực tiếp cùng nơi đó người mua giao dịch, giảm bớt hai đạo, ba đạo thậm chí bốn đạo con buôn rút hành. Kể từ đó, lợi nhuận của chúng ta chí ít còn có thể lại tăng lên trải qua, chư vị cảm thấy, dạng này sinh ý, không đáng làm sao. Nàng thu hồi giáo roi, đôi mắt đẹp mỉm cười, một khối tinh mỹ ba tư thảm trải sàn, tại Tây vực có lẽ chỉ trị giá 10 lượng bạc, vận đến Trường An liền có thể bán đến 50 lượng. Một túi nhỏ tản ra kỳ dị mùi hương hương liệu, tại ba tư là vật tầm thường, đến rồi Trung Nguyên nhưng có thể trở thành quan lại quyền quý truy phụng chân phẩm, giá cả tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chư vị đều là người làm ăn, trong đó lợi nhuận chắc hẳn không dùng Nhiệt Na nhiều lời, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Trái lại, từ Trung Nguyên vận đến Tây vực tơ lụa, lá trà, lợi nhuận cũng giống như vậy khả quan. Mọi người ở đây âm thầm tính toán lúc, vừa tài đã xuất ra 9 cái giấy hoa tiền, từng cái đưa tới các vị trang chủ cùng bãi chăn nuôi tay phải bên trong. Đây chính là Dương Sán tốn hao mấy ngày thời gian, tỉ mỉ chế định thương nghiệp quy hoạch bằng biểu. Hôm nay cuối cùng ra mắt rồi. Bảng biểu phía trên rõ ràng bày ra đông tây phương các loại hàng hóa nơi sản sinh, tốt nhất giao dịch mùa vụ, mong chờ chi phí cùng lợi nhuận. Hắn thậm chí kỹ càng tính toán đường xá hao tổn cùng hộ vệ chi phí. Đến như ở nơi nào thiết lập trạm trung chuyển, khi nào xuất hàng nhất có lợi, như thế nào định giá tài năng chiếm trước thị trường, gặp được bọn trộm cướp hoặc giá thị trường ba động nên như thế nào ứng đối, bảng biểu bên trong cũng đều phân tích cặn kẽ, logic nghiêm mật, suy tính được chú đáo. Như vậy một phần tỉ mỉ xác thực có thể được thương nghiệp quy hoạch, cho dù phóng tới xã hội hiện đại, cũng coi như được là xuất sắc phương án, lại càng không cần phải nói tại thương nghiệp hệ thống còn không hoàn thiện bây giờ, quả thực là hàng chí đả kích. Đương nhiên, Dương Sán chỉ phụ trách chế tác bảng biểu, bên trong đại lượng số liệu cùng tin tức đều là Nhiệt Na cung cấp. Chúng trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ bưng lấy giấy hoa tiền, càng xem con mắt càng sáng, nguyên bản hoài nghi cùng khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không che giấu được kích động cùng chờ mong. Bọn hắn vô ý thức ngồi ngay ngắn, nguyên bản sần thị bả vai dần dần kéo căng, trong tay giấy hoa tiền cũng bị nắm càng chặt hơn chút. Bọn hắn những người này tuy là một phương thổ tài chủ, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có suy nghĩ, nhưng bàn về buôn bán môn đạo, thực tế tính không được chuyên nghiệp. Việc buôn bán của bọn hắn, phần lớn giới hạn tại nhà mình thôn trang xung quanh trong vòng trăm dặm, phóng xạ phạm vi cực nhỏ, quy mô cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Đơn giản là đem dư thừa lương thực bán cho thôn bên cạnh, đem bãi chăn nuôi ra lông giao cho trên trấn người bán hàng rong, có thể kiếm lời mấy cái tính mấy cái. Mà lại loại này mua bán toàn bộ nhờ ở địa phương địa vị và nhân mạch chống đỡ, cái nào gặp qua như vậy vượt ngang đồ vật, toàn diện quy hoạch làm ăn lớn. Mà Nhiệt Na trình lên phần kế hoạch này, đã có viễn siêu nàng tuổi tác tinh chuẩn thương nghiệp ánh mắt, có thể liếc mắt nhìn thấu đông tây phương sản vật cung cầu lỗ hổng. Trong đó lại có đời cha chìm đắm thương đạo nhiều năm cay độc kinh nghiệm, đem dọc đường phong hiểm, chi phí tính toán không kém chút nào, lại thêm Dương Sán bộ kia hiện đại rõ ràng phương thức biểu đạt, dùng bảng biểu đem phức tạp thương nghiệp lo dịp trải bớt được một mắt hiểu rõ. Ba cái dung hợp lại cùng nhau, quả thực có thể xưng kinh diễm, khiến cái này lâu dài bảo vệ nhà mình một mẫu ba phần đất trang chủ nhóm mở rộng tầm mắt. Trong khách sánh cấp tốc an tính lại, liền hô hấp âm thanh đều trở nên nhẹ đi nhiều. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong tay giấy hoa tiền, rất sợ bỏ lỡ một chữ. Liền ngay cả một mực âm thầm để phòng Dương Sán Trương Vân Dực, vậy tạm thời yên tâm bên trong tính toán, hết sức chăm chú vùi đầu vào cái này hơi mỏng một trang giấy quy hoạch bên trong. Đầu ngón tay của hắn tại từng hàng trên số liệu lật lại hoạt động, ở trong lòng yên lặng tính toán. Dương Sán ngồi ngay ngắn chủ vị, quan sát đến phản ứng của mọi người. Hồi lâu, Đỗ Bình Bình dẫn đầu ngẩng đầu, dùng sức vỗ bàn một cái, trong thanh âm tràn đầy kích động. Nhiệt Na cô nương, thật là nữ trung gốm chu vậy. Lão phu sống hơn nửa đời người vẫn là lần đầu thấy như thế chu toàn sinh ý kế hoạch. Cuộc mua bán này, làm được. Vừa dứt lời, mấy vị khách trang chủ bãi chăn nuôi chủ vậy hào hào gật đầu phụ họa. Trong lúc nhất thời, trong khách sánh bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, trước đó lo nghĩ cùng khinh thị sớm đã tan thành mây khói. Lúc này, Trương Vân Dực trần trở nói, chư vị, hướng Tây có Nhiệt Na cô nương tại, hướng Đông, chúng ta. Đám người nghe xong, lập tức yên lặng. Chỉ là cái này Thiên Thủy quận, bây giờ liền có Vu gia thương đội chiếm cứ, trước đó vài ngày Tác gia thương đội vậy tiến vào chiếm giữ rồi. Cũng không cần nói chỗ xa hơn, hướng đông, bọn hắn nào có đường lối. Buôn bán, trừ sàn thương mại bên trên vốn là có kinh doanh phong hiểm, càng lớn khó khăn thì lại đến từ tại quyền lực. Bọn hắn nếu là trò đùa trẻ con, những cái kia nắm giữ lấy quyền lực người sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn hắn nếu thật là một ngày thu đấu vàng. Dương Sán đúng lúc đứng lên, cười tủm tỉm nói, cho nên à, đại gia có chú ý đến hay không ta cho đại gia định ra cổ phần tỷ lệ. Chúng trang chủ, bãi chăn nuôi chủ nghe vậy, vội vàng túi đầu nhìn về phía trong tay giấy hoa tiền. Vừa rồi bọn hắn chỉ lo tính toán thương phẩm lợi nhuận độ khả thi cùng cụ thể ngày số, căn bản không có lưu ý cổ phần cái này một cột. Giờ phút này nhìn kỹ, mỗi người cổ phần đều đánh dấu được rõ rõ ràng ràng. Mới nửa thành. Trình Đống nhịn không được nhíu mày, có đúng hay không quá ít điểm? Chúng ta 9 nhà cộng lại, cũng mới 4 thành nữa a. Không sai, 9 nhà cộng lại 4 điểm 5 thành. Dương Sán nhẹ gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói, bởi vì này có sinh ý, trừ bọn ngươi ra chí bị, trừ ta, trừ Nhật Na cô nương gia tộc, còn có một vị rất trọng yếu người hợp tác muốn nhập cổ phần. Chắc hẳn mọi người đều biết, chúng ta Vu gia chi trưởng thiếu phu nhân, không chỉ có là Vu gia chi trưởng thiếu phu nhân vẫn là tác gia quý nữ Thiên Kim. Sau lưng của nàng, thế nhưng là đồng thời đứng Vu gia cùng tác gia cái này hai thế lực lớn. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người, thần thái không nói ra được thông dong. Về sau, phía tây có chuyện tìm Nhật Na, phía đông có chuyện tìm thiếu phu nhân. Như thế, còn có vấn đề sao?